Chương 1, chú kiếm môn. Cốc hết mưa, đầu hạ tiến đến. Núi xanh hiện lục, chim bay lăng không. Đại Nguyên hướng chú kiếm môn lại đến mỗi năm một lần thu đồ điển lễ, lục tục các nơi lựa chọn lương đồ tốt đệ tín sứ trở về. Một ngày này, dưới núi mặt lạnh lấy đi tới một tên người mặc chú kiếm môn phục sức thô lô hán tử, tại phía sau hắn đi theo 20 tên thô thủ đại cước, sợ đầu sợ đuôi nông thôn thiếu niên. Đều cho lão tử đi nhanh chút. Rơi tại phía sau liền lăn trứng, mình đi xuống núi. Kia thô lô hán tử liền thanh gào to, đối với mấy cái này nông thôn thiếu niên cực không kiên nhẫn. Ngay tại bọn này nông thôn thiếu niên bên trong, có một tên mày rậm mắt to, làn da có chút hơi đen 15-16 tuổi thiếu niên, tò mò nhìn chung quanh thác nước chảy ầm ầm, mây mù lượn lờ dưới núi xanh thúy bách, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kích động, đây chính là chú kiếm môn, rốt cục có thể học được đúc kiếm chi thuật, báo thủ có hy vọng. Thiếu niên này tên là Phương Vân, là ở ngoài ngàn dặm Thanh Vân thôn trương thợ rèn tiểu đồ nhi, bởi vì một trận thiên đại tai họa, toàn thôn trên dưới 100 nhân khẩu chết được không còn một mảnh, vì báo thủ thăm dò được chú kiếm môn môn đồ môn vạn, từng cái am hiểu đúc kiếm, cũng từ đúc kiếm mà đi kia chuyện tu tiên. Hắn suy nghĩ mình đi theo sư phụ học một tay không sai rèn sắt kỹ nghệ, đã cái này chú kiếm môn am hiểu đúc kiếm, nói không chừng có thể thu mình làm đồ đệ, thế là ngàn dặm xa xôi chạy đến bái sư. Đi đến sơn môn lúc, thủ vệ một gã chấp sự hắc cười một tiếng, hướng dẫn đội thô lô hán tử nói, Vương Kim Sơn, ngươi vận khí không hay lắm, xuống núi 3 tháng, liền tuyển những này vụng về thiếu niên trở về. Xem ra ngươi năm nay lại thăng không được nội môn. Mẹ nhà hắn, suối quẩy. Suối quẩy. Một cái có linh căn đều không, lão tử xuống núi trước mời không tôn sư thúc cho xem bói. Vương Kim Sơn mặt lạnh lấy quét qua sau lưng thiếu niên, hừ một tiếng, cũng may những thiếu niên này thân thể khỏe mạnh, đều có rèn sắt kỹ nghệ, cũng coi như phù hợp đất cùng tạp dịch yêu cầu. Được a. Gần nhất tông môn rèn sắt nhu cầu tăng nhiều, đối hợp cách đất cùng tạp dịch rất là cần, những thiếu niên này muốn đều có thể quá quan, ngươi cũng không ít kiếm a. Một tên khác chấp sự cười nói. Dễ nói, dễ nói. Vương Kim Sơn vung tay lên, đại đại liệt liệt dẫn những thiếu niên này tiến vào sân môn, mảy may biểu thị đều vô. Một gã chấp sự mắt tiến hắn rời đi, hướng trên mặt đất phi một ngụm, phát ra bực tức. Cái này Vương Kim Sơn quá keo kiệt, mẹ nó. Một tên khác lớn tuổi chấp sự suýt một tiếng, nhỏ giọng một chút, Vương Kim Sơn thế nhưng là có trong đó cửa tinh anh biểu cứu, chính là vị kia tôn sư thúc, Vương Kim Sơn dám ở ngoại môn hoành hành bá đạo tất cả đều là ỷ vào hắn kia biểu cứu, ngươi một ngoại môn đệ tử còn dám nghị luận hắn, không muốn sống nữa. Lúc trước chấp sự sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, hắn nhưng biết nội môn tinh anh ý vị như thế nào, nơi nào là hắn một cái ngoại môn đệ tử trong nổi. Phương Vân đi tại cuối cùng một bên, nghe tới hai người đối thoại, trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm, linh căn là cái gì? Tựa hồ ta tư chất không tốt, không thể tu tiên. Nhưng chợt liền một nắm quyền, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị, tiến vào sơn môn này, liền coi như bọn họ đuổi ta đi, ta cũng không đi. Nhất định phải học được bản sự, cho sư phụ cùng toàn thôn già trẻ báo cứu tuyết hận. Có quyết tâm, hắn cũng không tiếp tục cảm thấy khẩn trương, túi đầu hướng sơn môn đi vào trong đi, khỏe mắt liếc qua dò xét chung quanh, mơ hồ nhìn đến đây lầu các rất nhiều, bốn phía đi tới đi lui đều là chút tu sĩ, lộ ra có chút náo nhiệt. Cái này chú kiếm môn hẳn là một cái thật lớn môn phái, không biết ta sẽ bị phân đi đâu. Đi gần nửa cách giờ, mọi người đi tới tương đối vắng vẻ một ngôi lầu các, một tên ông lão mặc áo bào sáng chờ ở nơi đó, khí thế có chút bất phàm, bên cạnh còn có 5-6 tên thân mặc lam bào chấp sự. Vương Kim Sơn, lần này xuống núi thu hoạch rất tốt mà. Thế mà tìm nhiều như vậy tạp dịch trở về. Kia hôi bào lão giả nhẹ gật đầu. Vương Kim Sơn cười hắc hắc, ngón tay cái dựng thẳng lên, chỉ vào sau lưng thiếu niên, những thiếu niên này thể cốt khỏe mạnh, đều biết rèn sát, Trần lão ngươi cho đánh một chút mắt, đều tính là mất cùng tạp dịch đi. Có phải là ớt cùng tạp dịch, vậy phải xem có hợp hay không cách. Họ Trần lão giả thuận miệng nói. Chụp một kiểm tra thân thể thiếu niên, cũng một chỉ bên cạnh thiết truy cùng sắt chiên. Để thiếu niên đi vung mạnh mấy lần truy, khảo nghiệm phải cực kỳ nghiêm túc. Đến phiên Phương Vân, không khỏi âm thầm khẩn trương, họ Trần lão giả đưa tay sờ một cái hắn đỉnh đầu, lắc đầu, không có linh căn. Phương Vân không khỏi có chút thất vọng, lúc này lão giả chỉ xuống một bên sắt chiên cùng thiết truy, hắn đi nhanh lên đi qua cầm lên thiết truy, thuần thục làm mấy lần rèn sắt động tác. A. Họ Trần lão giả nhãn tình sáng lên, nhìn ra Phương Vân rèn sắt xúc cảm không sai, chỉ vào sắt chiên bên trên miếng sắt nói, hạng ngươi 10 truy bên trong. Đem cái này miếng sắt đánh ngang. Cái này nhưng khó không được Phương Vân, hắn cùng sư phụ trọn vẹn rèn sắt 3 năm, dạng này miếng sắt mỗi ngày đều sẽ nện lên hơn 1000 truy, đã sớm thuộc như cháo, khép mắt liếc một cái, liền vung lên thiết truy, ngay cả kiểm sắt đều không dùng. Đinh đương, đinh đương, đinh đương. Nện gõ bốn phía về sau, Phương Vân một truy đánh vào miếng sắt một góc, kia miếng sắt nhân thể một cái xoay chuyển, sau đó lại là bốn phía, hướng một góc nện rơi, lật quay tới, hợp lại cùng nhau vừa vặn 10 lần. Chỉ thấy kia miếng sắt hai mặt vuông vức, nguyên vốn có chút gập gần chỗ. Đều bị cái này 10 lần nện gõ cho nền thẳng. Hảo thủ nghệ. Chúng chấp sự đều là một tiếng lớn tiếng khen hay. Vương Kim Sơn đắc ý cực, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha. Hay là ta có ánh mắt, thiếu niên này không sai đi. Trần lão ngươi cảm thấy thế nào? Ừm, không sai. Chiêu này thiết truy lật miếng sắt, xảo kinh vận dụng phải vừa đúng, nếu bàn về đánh thiết thủ nghệ, trong phàm nhân cũng coi như ưu lương. Họ Trần lão giả gật đầu khen ngợi, hỏi, ngươi tên là gì, vì sao muốn bái nhập chúng ta chú kiếm môn? Phương Vân nhìn ra bản thân kỳ ngộ đến, kích động há to miệng muốn nói. Ta gọi Phương Vân, bái nhập chú kiếm môn là vì học tập đúc kiếm kỹ nghệ. Lại phát ra nha nha thanh âm, một chữ đều không nói ra, tranh thủ thời gian chỉ cổ họng của mình. Họ Trần lão giả trên bàn tay linh quang lóe lên, ấn lên hắn huyết hầu, trầm tư nói, đứa nhỏ này, tựa hồ gặp cái gì cực biến cố lớn, đầu tiên là thụ phong hàn, cũng họng được cung đau nhức. Về sau tuy tốt, tâm thần lại thụ cực lớn kích thích, xác nhận được tắt tiếng chứng bệnh. Phương Vân trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới lão giả này chỉ bằng tay sờ một cái, liền liệu 89/10, nguyên lai hắn nửa năm trước mắt thấy toàn thôn già trẻ bị giết, nhận cực kỳ kinh hãi dọa, được bệnh này. Tắt tiếng chứng bệnh, có phải là chính là câm điếc? Vương Kim Sơn khen soạt mặt kéo xuống. Họ Trần lão giả nói, không sai, đây là tâm bệnh, không phải đan dược có khả năng trị, lúc nào có thể mở miệng nói chuyện, muốn nhìn trong lòng của hắn u cục khi nào có thể giải mở. Phương Vân mắt thấy tình thế không ổn, mình bái nhập chú kiếm môn nguyện vọng chỉ sợ muốn thất bại, gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, lại sửng sốt một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể ngay cả liền khoa tay múa chân, cầu xin 10 triệu lưu lại chính mình. Ha ha, Vương sư minh, ngươi nguyên lai tuyển người câm trở về a. Cái này chính là của ngươi ánh mắt đi. Một bên chấp sự có chút nhịn không được chế giễu. Vương Kim Sơn trong lòng nổi giận, nói lên gặp gỡ thiếu niên này có phần có chút kỳ quái, chú kiếm môn là có đại trận hộ sơn, cả cái tông môn đều bị mờ mịt sương mù bao phủ, như không có tông môn người dẫn dắt, phàm nhân sẽ chỉ vòng quanh sương mù đã chuyển, khốn hơn mấy ngày liền thả ra. Lúc ấy hắn mang theo chúng thiếu niên trải qua, thiếu niên này vội vàng chạy tới thở dài, vừa chỉ trên núi, tựa hồ là nghĩ lên núi lại bị trận pháp chặn lại. Hắn vội vã lên núi, vội vàng khảo nghiệm một chút liền mang đi, còn cảm thấy lây không một cái tiện nghi, tiểu tử này đánh thiết thủ nghệ không sai, không nghĩ tới thế mà là người câm. Mà nó, thật cho lão tử mất mặt. Vương Kim Sơn càng nghĩ càng giận, tiến lên chính là một bàn tay. Được rồi. Họ Trần lão giả một thanh ngăn lại, nhìn thoáng qua Phương Vân, kẻ này đánh thiết thủ nghệ còn có thể, đáng tiếc miệng không thể nói, nguyên bản có thể chọn chúng ngất cùng tập dịch, hiện tại xuống làm bính trở. Tiếp tục kiểm tra cái khác thiếu niên, rất nhanh liền lại sàng chọn ra hợp cách, tính đến Phương Vân, có khác một tên không hợp cách, chỉ có thể xuống làm bính cùng tạm dịch sử dụng. Họ Trần lão giả một chỉ thông qua những cái kia, những thiếu niên này đều quá quan, các ngươi chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung thương lượng một chút, một người chọn một, đừng đánh nhau. Kia mấy gã chấp sự nghe xong, lập tức không kịp chờ đợi đi lên, ngươi tuyển một thân hình tráng, ta chọn một cơ linh, thuần thục, liền thành những thiếu niên kia đều cho phân quang, duy chỉ có còn lại Phương Vân cùng mặt khác tên thiếu niên kia. Vương Kim Sơn hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nhà hắn, thật sự là suối quẩy. Một người cầm, một cái rèn sắt không được, không duyên cơ kiếm ít mấy khối linh thạch. Càng nhìn Phương Vân càng là khó chịu, hướng về phía bên cạnh một tên gã đại hán đầu chọc vừa liếc mắt sắc. Kia gã đại hán đầu chọc tướng mạo có chút hung ác, đi lên phía trước, hướng về Phương Vân hai người vẫy tay một cái, cả tiếng mà nói, đi theo ta đi. Bính cùng tạm dịch về ta quản. Phương Vân Minh biết khả năng không phải hảo ý, lại cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Rất mau tới đến phía sau núi một chỗ vắng vẻ sơn cốc, nơi này dựng lấy 10 cái đơn sơ ốc xá, đầu chọc chấp sự ầm ĩ một hô, chúng tiểu nhân, đều đi ra cho ta, có người mới nhập bọn. Chỉ thấy ốc xá bên trong đi ra mười mấy tên thiếu niên, tiểu nhân 13-14 tuổi, lớn 17-18, từng cái xanh xao vàng gọn, thần sắc quệ bại, trên tay trên chân đều có mài hỏng vết thương. Đầu chọc chấp sự sờ sờ đầu chọc, chỉ một ngón tay, đều nghe kỹ, lao tử họ Lý, chính là quản sự. Nơi đây tên là tạp dịch cốc, phụ trách cho trên núi ngoại môn đệ tử trẻ tuổi gánh nước, nấu cơm, đổ bô. Các ngươi chỉ có hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ mới có thể ăn cơm, nếu không liền cho lão tử bị đói. Ngươi, đổ bô. Ngươi, nấu cơm. Ngươi, gánh nước. Ngươi, trẻ tuổi. Hắn duỗi ra thô ngắn ngón tay một một chỉ đi, nói đến trẻ tuổi thời điểm, chỉ hướng Phương Vân. Phương Vân trong lòng hơi động, nghĩ thầm trẻ tuổi không khó lắm, mình lúc trước đi theo sư phụ liền mỗi ngày trẻ tuổi nấu cơm. Bất quá những thiếu niên kia nhìn về phía ánh mắt của hắn lại toát ra thương tiếc đồng tình. Tựa hồ kia bữa tuổi sống cực kỳ gian nan. Lý quản sự phân công xong nhiệm vụ về sau, quay người đi ra mấy bước, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn xem những thiếu niên này, hắc hắc cười lạnh một tiếng, quên nói, nếu có ai dám chạy trốn, bị bắt trở lại liền xuống làm đinh cùng tập dịch, lăn đến hậu sơn quán mỏ, đào đến chết trở ra đi. Cười lạnh hai tiếng, nên ngang rời đi. Chương 2, đốn tuổi. Người này vừa đi, các thiếu niên vây tại một chỗ, đều là lắc đầu thở dài, nhao nhao kể ra ở đây bi thảm tình trạng. Bọn hắn ở đây ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày có làm không hết sống. Kia đầu chọc quản sự có chút không hài lòng, đối bọn hắn không phải đánh thì mắng, chúng người thời gian trôi qua khổ cực. Nhất là gánh nước cùng trẻ tuổi, càng là khổ hoạt bên trong khổ hoạt, việc cực bên trong việc cực, trước đó hai cái gánh nước cùng bữa tuổi chịu không được khổ, một cái nhảy núi mà chết, một cái khác phản môn đào tẩu, lại bị bắt trở lại ném đi quặng mỏ đào quáng, bây giờ nghĩ đến cũng giữ nhiều lành ít. Uy, hai người có phải là đắc tội Lý đại đầu, vì sao vừa đến đã được an bài dạng này khổ sai sự tình? Trong đó một tên tuổi chừng 17-18 thiếu niên hỏi. Hai người đều là cười khổ lắc đầu, nhìn nhau đều biết đây là mình tư chất không có đạt tới ớt cùng tập dịch, chậm trễ Vương Kim Sơn kiếm tiền, thanh mình hai người cho ném tới đây thụ tra tấn đến. Lúc này không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, mặt khác thiếu niên kia nắm chặt thời gian nghe ngóng quy củ của nơi này, chúng thiếu niên đồng tình hai người bọn họ, biết gì nói nấy. Phương Vân nghe nửa ngày, cuối cùng nghe rõ, nguyên lai chú kiếm môn thừa hành mạnh được yếu thua tàn khốc phát tắc, chia làm nội môn, ngoại môn cùng tạp dịch ba cái giai tầng, mỗi nhất giai tầng muốn tấn thăng, đều phải trả giá cực lớn cố gắng, đối mặt vô số cạnh tranh. Lấy tạp dịch đến nói, chia làm giáp đất bính đinh bốn cái cấp bậc. Giáp cùng tạp dịch bình thường là nội môn đệ tử tùy thân nô bộc, làm công việc nhẹ nhõm không nói, ngẫu nhiên có thể được chủ nhân chỉ điểm, có lẫn vào tốt giáp cùng tạp dịch so ngoại môn đệ tử đều phong quang, bất quá loại này đều phải tướng mạo tuấn thiếu, ăn nói vừa vặn, không phải đại hộ nhân gia xuất thân không thể. Tất cùng tạp dịch phải có thành thạo một nghề, tỉ như gần nhất tông môn nhu cầu cấp bách rèn sắt tạp dịch, nếu là Phương Vân vừa rồi có thể được tuyển chọn, liền có thể chuyển cho Chu Kiếm Cung hoặc Khắc Kiếm Cung hai phái, có thể học được không ít có quan hệ đúc kiếm cùng khắc kiếm bản sự, thậm chí còn có một số cường thân kiện thể công pháp và đan dược có thể thu hoạch được. Nghe đến đó, Phương Vân thầm kêu đáng tiếc, mình nếu không phải được tắt tiếng chứng, liền có thể tuyển chọn đất cùng tạp dịch. Bất quá rất nhanh liền lạnh yên tĩnh, việc cấp bách hay là nghĩ thêm đến làm sao sống qua bính cùng tạp dịch mới là thật. Chỉ cần chịu 3 năm không có mệnh chết, bên trên liền sẽ người tới khảo hạch, căn cứ biểu hiện xét tuyển chọn một, hai người tấn thăng ất trở. Mà đinh cùng tạp dịch thì là nằm ở chú kiếm môn tầng dưới chót nhất, bình thường đều là cùng hung cực các chi đồ, hoặc là xúc phạm môn quy đệ tử bị giáng chức đến hậu sơn, quanh năm suốt tháng cư trú ở trong hầm mỏ, chỉ cần còn có một hơi, liền phải không ngừng đào quáng, có thể nói những người kia mới là bi thảm nhất. Nghe rõ những này, Phương Vân thầm nghĩ, xem ra ta phải nghĩ cách trở thành nhất cùng tập dịch, mới có thể học được đúc kiếm chi thuật. Bất quá không thể nóng đội, mới đến, hay là trước xem tình huống một chút lại nói. Cùng chúng thiếu niên cáo biệt, hắn trở lại mình ở lại kho tủi, lúc này mệt mỏi cả ngày, lấy ra mang theo trong người lương khô, liền trong phòng trong chung nước nước lạnh, lung tung ăn một chút, liền nằm tại bụi rậm bên trong nghỉ ngơi. Hồi tưởng một ngày này lên núi kinh lịch, trong lòng có phần hơi xúc động, Vương Kim Sơn mặc dù cay nghiệt ngang ngược, nhưng nếu không phải trùng hợp gặp gỡ hắn, chỉ sợ ngay cả sơn môn đều không đi vào được, nếu không phải kia họ Trần lão giả giúp mình, chỉ sợ trực tiếp liền bị biếm thành đinh cùng tập dịch. Xem ra từ nơi sâu xa, là sư phụ ở trên trời thủ nhìn lấy mình. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hốc mắt phiếm hồng, mắt nhìn tinh không, tựa hồ lại nhìn thấy sư phụ vui tươi hớn hở ngồi tại đầu giường, tại cho mình kể chuyện xưa. Tại sư phụ trong chuyện, trời là lam, cỏ là lục, bộ dáng cũng đều là vui vẻ. Mỗi đến giảng đến cao hứng thời điểm, sư phụ đều là ha ha cười lên, thật dài trắng râu mép vĩnh lên nít lên. Hắn nước mắt ba chảy xuống, trong lòng giống đao khoét đồng dạng đau nhức, sư phụ, đồ nhi đã thuận lợi bái nhập chú kiếm môn, chờ ta học được chân chính đúc kiếm chi thuật, nhất định có thể phá giải cổ kiếm bí mật, vì ngài cùng Thanh Vân thôn già trẻ hơn 100 miệng báo cựu tuyết hận. Từ thiếp thân trong quần áo rút ra một thanh cổ kiếm, chỉ thấy kiếm này chỉ có dài bằng bàn tay, khéo léo đẹp đẽ, thân kiếm vết gì pha tạp, xem ra cũng không đáng chú ý, kiếm cầm trên tay khắc rõ một chút hoa văn, cổ pháp nặng nề, không biết rõ là niên đại nào. Vuốt ve hai lần, cẩn thận cất kỹ, cắn răng nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi trở lấy, không giết các ngươi, bên ta mây thể không làm người. Mệt mỏi một ngày, hắn mí mắt dần dần nặng nề, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Lên đến rồi, theo một tiếng thô lô giống to, Phương Vân từ trong ngủ mê một chút bừng tỉnh. Ngoài cửa sổ y nguyên đen nhánh, trời còn chưa sáng, Lý Đại Đầu một cước đá vào Phương Vân trên thân, đem một thanh bị gỉ đao bổ tuổi ném đến trước mặt hắn, hung tợn nói, đừng ngủ nướng, hôm nay ngươi đến hậu sơn chặt xuống 100 cây củi lửa, thiếu một cây ngươi cơm hôm nay liền chớ ăn, nhanh đi. Phương Vân rủi rủi con mắt, kiệt lực xua đuổi đi buồn ngủ, từ dưới đất nhặt lên đao bổ củi, nhìn một chút bên trên thông suốt rằng, hướng Lý Đại Đầu làm thủ thế, hỏi thăm cái này đao bổ củi có thể nào đốn củi. Lý Đại Đầu không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, kho củi bên trong có đá mài đao, chính ngươi mài mài một cái, đừng cái gì đều hỏi lão tử, ngay cả lời cũng sẽ không nói, thật mẹ nhà hắn đáng ghét. Nói xong quay người rời đi. Phương Vân trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Cái này Lý Đại Đầu làm khó dễ như vậy quá lớn, cho thấy là thụ Vương Kim Sơn sai sử, bất quá hắn thấy Lý Đại Đầu dáng người cường tráng, hành tẩu lúc bước chân đạp đạp rung động, bên eo còn mang theo một thanh bảo kiếm, không phải mình có thể tùy tiện trêu chọc, đành phải trước nuốt xuống cơn giận này. Tại kho tủi tìm một vòng, tìm được đá mài đao, ở phía trên vung một điểm nước, liền xoạt 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 mài lên đao, trọn vẹn tốn hao gần nửa canh giờ, mới đem cái này đao bổ tủi mài xong. Giơ lên xem xét, sáng đến có thể soi gương, tiện tay vung lên, xoạt một chút dễ dàng chặt đứt ngón cái thô một cây củi lửa, Phương Vân hài lòng gật đầu. Cóng lên đao bổ củi, cầm một chút lương khô cùng uống nước, hướng hậu sơn đi đến. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, phía sau núi đường núi gập ghềnh, Phương Vân cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đông nhiên đối diện hồng hộp đi tới một người. Phương Vân tránh ở một bên, định thần xem xét, chỉ thấy người này niên kỷ cùng mình tương tự, cũng là 14-15 tuổi, ngày thường đen nhánh trắng trắng, cao hơn chính mình ra một cái đầu, chính là cùng mình cùng một chỗ xuống làm bính cùng tạp dịch thiếu niên kia, hôm qua nghe hắn tự giới thiệu, nhớ được gọi Đường Hải. Chỉ thấy Đường Hải vai trọn hai cái bồn nước lớn, ép tới thân thể một lay một cái, thỉnh thoảng có nước tràn ra đến, lại như cũ cắn răng kiên trì, nhìn thấy Phương Vân lúc nhẹ gật đầu. Phương Vân cũng hướng hắn nhẹ gật đầu, Đường Hải đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, thấp giọng nói, ta hôm nay muốn tìm 100 thùng nước, ngươi đây, muốn chặt bao nhiêu củi lửa? Phương Vân rỗi ra 10 ngón tay, hướng hắn ước lượng một chút. 100 cây. Phương Vân gật đầu. Đường Hải cười khổ một tiếng, lắc đầu, câm điếc, ngươi nhanh đi đốn củi đi. Mặt trời xuống núi trước, ngươi chặt không đủ 100 cây cơm liền không có ăn. Nói xong thở dài, gánh hai thùng nước, loạn trà loạn choạng mà hướng dưới núi đi đến. Đưa mắt nhìn Đường Hải đi xa, Phương Vân đối với hắn sinh ra một tia hảo cảm, nắm thật chặt tán mặc, nhanh chân hướng trên núi đi đến. Ước chừng đi ra một hơn trăm trượng, đường núi ngoặt vào một cái, trước mắt xuất hiện một mảng lớn rậm rạp gỗ thông lâm, từng cây chừng lớn bằng cánh tay, tới gần đường núi bên cạnh đều là cao một thước có gỗ, xem ra hẳn là Lý Đại Đầu trong miệng tuổi lửa lâm. Ở lòng bàn tay nôn hai ngụm nước bọt, Phương Vân rút ra đao bổ tuổi, đi đến một gốc gỗ thông trước mặt, liếc nhìn, hô một đao nghiêng nghiêng đánh xuống. Đốt phải một tiếng, đao bổ tuổi chỉ chém vào nửa tấc, liền lực đạo hao hết, gỗ thông chỉ là hơi khẽ lung lay một cái. Phương Vân kinh ngạc hít một hơi, không nghĩ tới cái này gỗ thông tính chất cứng rắn như thế, nguyên bản đoán chừng một tuổi đao hạ xuống coi như không thể chặt đứt, chí ít cũng có thể chặt tới một nửa, hiện tại xem ra ngay cả vô cùng một đô không có chặt tới, có thể thấy được muốn đem cái này một gốc gỗ thông chặt đứt, nên là gì cũng khó khăn. Hắn lộ ra một nụ cười khổ, hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao chúng thiếu niên nói đây là gian nan nhất sống, trong vòng một ngày muốn chặt đủ 100 cây tuổi lửa, chính là mình sinh ra ba đầu sáu tay chỉ sợ cũng làm không hết ta. Hít sâu một hơi, hắn ánh mắt bên trong lóe lên quả cường, càng là khó mà hoàn thành, hắn càng muốn khiêu chiến một chút nhìn xem. Rút lên đao bộ tuổi, nhìn chuẩn khe, một hơi xuất liên tục mười mấy đao. Đốt 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 đốt. Mảnh gỗ vụn tung bay, kia khe càng lúc càng lớn, rốt cục ken két rung động, cái này gốc gỗ thông chậm rãi mới ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Phương Vân thở dài một hơi, xoa xoa thái dương mồ hôi, lộ ra một tia thoải mái. Chém ngã cái này một gốc đều như thế gian nan, phía sau còn có 99 gốc nên làm cái gì? Sắc mặt hắn đỏ lên, vuốt vuốt cổ tay hế ẩm, nhìn xem mảng lớn gỗ thông lâm phẳng khó. Chương 3, cổ kiếm bí mật. Lại miễn cưỡng chém ngã 4 cây, sắc trời đã là dần dần sáng, Phương Vân mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, tay chân bủn rủn, ngồi tựa ở trên cành cây, hô hô thở hổn hển. Lúc này Đường Hải mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt đỏ bừng chọn thùng nước trải qua, đi đến nơi đây buông xuống thùng nước, đặt mông ngã ngồi, thở hổn hển, nhìn xem Phương Vân, mệt mỏi một câu cũng nói không nên lời. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thấy lẫn nhau đều chật vật như vậy, đồng nhiên cùng một chỗ cười lên ha ha. Cười xong, Đường Hải từ trong thùng nước múc một bầu ngọt nước suối, đưa cho Phương Vân, uống nước. Phương Vân tiếp nhận, từ ngực uống một hơi hết, lau miệng, hơi cảm thấy thoải mái, từ bên hông gỡ xuống lương khô túi, móc ra hai cây khoai lang khô đưa tới. Đường Hải cũng không khách khí, một thanh tiếp nhận đặt ở trong miệng ăn liên tục đặc biệt ngay, ăn xong sau lau miệng, lung la lung lay đứng lên hướng về phía Phương Vân một phát miệng, cơm điếc, ăn uống no đủ, chúng ta tiếp tục làm việc đi. Nhìn sắc trời một chút, buổi sáng đã là hơn phân nửa, cười khổ một tiếng, ta đã chọn 8 thùng nước, cơm điếc ngươi phải cố lên a. Bước lên thùng nước tiếp tục hướng dưới núi đi đến. Phương Vân gặp hắn khiêu chiến, trong lòng lên lòng hào thắng, không biết nơi nào sinh ra một cỗ khí lực, một hơi lại chém ngã 10 cây, lúc này lại mệt mỏi đao bổ tuổi đều cầm không vững, không cẩn thận kém chút bổ tới ngón chân của mình bên trên. Hắn không dám miễn cưỡng tiếp tục, co quắp ngã trên mặt đất, nhìn qua đã buổi trưa mặt trời, âm thầm phát sầu cái này gỗ thông khó như vậy chặt, hôm nay mình chẳng lẽ không phải muốn đói bụng. Đưa tay đi trong ngực muốn lấy ra một cây khoai lang khô, ai ngờ sờ đến một vật hoa văn pha tạp, vô ý thức mò ra xem xét, chỉ thấy chính là thanh cổ kiếm kia. Nhớ tới toàn thôn già trẻ đều vì nó chết thảm, trong lòng không khỏi căm giận, cổ kiếm á cổ kiếm, ngươi đến cùng có cái gì bí mật a? Sư phụ Lâm Trung đem ngươi giao cho ta, hai cái ác sư huynh giết nhiều người như vậy cũng muốn lấy được ngươi, ngươi đến cùng có làm được cái gì a? Nguyên lai nay đông tháng chạp một trận bão tuyết qua đi, sư phụ Trương Thợ Rèn một bệnh không dậy nổi, vung tay nhân gian, Lâm Trung căn dặn hắn ba chuyện. Thứ nhất, nửa ngày bên trong đem sư phụ thi thể táng nhập phụ cận thanh tùng lĩnh một chỗ hang động, chậm thì tất có đại họa. Thứ hai, giao cho hắn một thanh vết dỉ pha tạp cổ kiếm, mệnh hắn mau chóng ném vào phụ cận lưu sa hà, để quần quận lưu sa đem kỳ trùng nhập biển cả, để thanh này bất tường chi kiếm vĩnh không thấy ánh mặt trời. Thứ ba, song xuôi trở lên hai chuyện, hắn lập tức lên đường, rời đi Thanh Vân thôn, đi hướng ai cũng không thể nói cho. Khi đó hắn liền cảm giác việc này rất có kỳ quặc, bất luận sư phụ hay là cái này cổ kiếm, đều là có lai lịch lớn, cũng không tầm thường. Sư phụ ẩn cư tại cái này trên dưới 100 miệng thôn nhỏ chỉ sợ là vì tránh họa. Hắn là cô nhi, mấy năm trước cũng là một trận bão tuyết, lang thang đến Thanh Vân thôn, đông lạnh đói té xỉu ở tiệm thợ rèn cổng, hạnh mông sư phụ cứu, lúc này mới nhặt cái mạng nhỏ, cứ việc trong lòng điểm khả nghi bộc phát, lại không dám chống lại sư mệnh. Thế là chịu đựng bi thương, đem sư phụ táng tại trước đó chọn tốt thanh tùng lĩnh một chỗ động, vừa mới đuổi xe bỏ muốn đi, đột nhiên lăng không bay tới hai tên tiên nhân, một người gọi lấy, lao bất tử này ngược lại sẽ chọn phong thủy bảo địa, táng tại nơi này. Một cái khác thúc đẩy phi kiếm, một chút chém tới, đem sư phụ mộ huyệt chém ra cái lô lớn, hai người tranh nhau chen lấn bay vào, phảng phất tranh đoạt cái gì bảo vật như. Ai ngờ một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ mộ huyệt nổ vỡ nát, đá vụn vọt lên cao mấy chục trượng, hai người máu me khắp người, tóc hai bù xù bay ra, mắt thấy là bị trọng thương. Một người trong đó thét lên ầm ĩ, sư phụ giỏi tính toán, kia cổ kiếm không ở nơi này. Một người khác âm tàn cười lạnh, sư phụ còn có cái tiểu đồ đệ, chúng ta nhanh đi tìm hắn, cổ kiếm định ở hắn nơi đó. Phương Vân dọa đến co lại tiến vào trong khe đá, một cử động cũng không dám, đợi đến hai người bay không thấy hơn nửa ngày, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bỏ ra. Xe bỏ sớm chạy mất tăm, hắn cũng không dám về Thanh Vân thôn, tại rừng núi hoang vắng tránh nửa năm, bắt chút thỏ rừng, gà rừng đỡ đói, cũng may hắn lang thang quen, những chuyện này làm quen tay quen chân, cũng không phiền phức. Đánh giá nửa năm trôi qua, hai cái ác sư minh hẳn là không tại, lúc này mới cẩn thận sở về Thanh Vân thôn. Ai ngờ xem xét trong thôn cảnh tượng, cả kinh trận mắt hốt mồm. Toàn thôn hơn 200 miệng chết được không còn một mảnh, máu tươi giống như dòng suối nhỏ chảy xuôi, đã sớm ngưng kết thành màu tím đen. Thảm nhất chính là tiệm thợ rèn bên cạnh Lý Thúc nhà ba miệng. Ba người đều bị lột cởi hết quần áo dán tại trên xà nhà, gió thổi qua trôi tới trôi lui, tốt không thê thảm. Nhất là chỉ có 13 tuổi Lý Thúy Nhi, nàng lúc đầu cùng Phương Vân đã đính hôn, trên mặt đất còn tán lạc cho Phương Vân làm một đôi giày vải, vừa mới còn chỉ làm một nửa, cũng bị tóc hai bù xù treo cổ tại trên xà nhà, 10 cái mảnh khảnh ngón tay đều bị kim đâm phải máu thịt bé bét, hiển nhiên bị cha tấn bức cung qua, chết được thê thảm nhất. Phương Vân sụp đổ khóc lớn, trong lòng minh bạch hai cái ác sư huynh đây là tìm không thấy mình, đến tra tấn toàn thôn lão tiểu chút giận, hết thảy đều là vì thanh cổ kiếm kia. Vì báo thù, đành phải vi phạm sư mệnh, mang theo cổ kiếm bái nhập chú kiếm môn, nghĩ đến phá giải nó bí mật. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Nhìn xem hại chết rất nhiều người bất tường chi kiếm, trong lòng của hắn thống hận, vung lên cổ kiếm hướng phía gỗ thông bên trên 333 chém lung tung. Kết quả cổ kiếm quá cùn, ngay cả gỗ thông ra đều không có chặt khối tiếp theo, tức giận đến thanh cổ kiếm xa xa ném một cái, ném tiến vào trong bụi cỏ, ôm đầu gối ô ô khóc lớn. Hắn dù sao chỉ là cái 14 tuổi hải tử, chịu đựng nhiều như vậy thống khổ, đã sớm đến cực hạn, cũng nhịn không được nữa. Khóc trong chốc lát, trong lòng của hắn dễ chịu hơn khá nhiều, nghĩ thầm mình còn lập chí muốn báo thù đâu, chỉ có ngần ấy nhi khó khăn liền có thể khóc nhẹ à nha. Thanh nước mắt một vòng, lấy lại bình tĩnh, nhớ tới cổ kiếm bị mình ném tiến vào bụi cỏ, đây chính là sư phụ giao cho di vật, nhanh đi về tìm. Gỡ ra bụi cỏ xem xét, không khỏi kinh ngạc trợn to mắt. Chỉ thấy cổ kiếm may mắn thế nào cắm ở một con thỏ hoang trên thân, mà thỏ rừng đã khô quắt chết đi, phản phất toàn thân tinh huyết đều bị cổ kiếm hút đi. Cổ kiếm hàn lòng lánh, sắc bén phải đủ để chiếu rọi ra người cái bóng, lúc trước vết gì pha tạp, làm sao một chút tử biến thành sắc bén như vậy rồi. Lúc trước hắn cũng tìm kiếm nghĩ cách nghiên cứu qua cổ kiếm, dùng máu của mình tế đi qua, lại không mảy may hiệu quả, cổ kiếm bí mật tựa như một đạo nặng nề cửa đá, làm sao đều mở không ra. Về sau ngẫm lại sư phụ lớn như vậy người có lai lịch, đều nghiên cứu không rõ, mình một cái tiểu thiếu niên, lại sao có khả năng nghiên cứu minh bạch, cũng liền từ bỏ, đem cổ kiếm tạm thời quên lãng. Hôm nay cũng không biết là dùng cổ kiếm chặt gỗ thông, hay là trong lòng phát oan khí, thậm chí may mắn thế nào dùng cổ kiếm giết một con sinh linh, tóm lại là thành cổ kiếm bí mật cho mở ra. Phương Vân kích động không thôi, khẽ vươn tay liền thanh cổ kiếm rút lên, lại không cẩn thận bị sắc bén lưỡi dao quẹt làm bị thương ngón cái, một tia máu tươi tuôn ra, tại chạy qua cổ kiếm mặt ngoài lúc, bị nhanh chóng hút thu vào, tốc độ kia liền tựa như một giọt nước rơi xuống đất cắt bên trong đồng dạng. Rắc rắc phân phật. Ngay tại máu tươi dung nhập cổ kiếm lúc, cổ kiếm đột nhiên tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức, dẫn động chân trời một đạo sét từ trên trời giáng xuống. Giống muốn. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, một con thỏ hoang hư ảnh từ mũi kiếm một nhảy ra, đón lấy chân trời cái kia đạo sét, đột nhiên nổ vang. Phương Vân mắt tối sầm lại, cả người hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại, phát giác mình tựa như hồn phách xuất hiếu, cả người trôi dạt từ từ lơ lửng giữa không trung, thân thể lại không biết đi nơi nào. Bốn phía dò xét, thân ở trong một cái rừng trúc ở vào một cái hùng vĩ núi cao dưới chân. Kia sơn hình như một thanh cự kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới cắm sâu vào lòng đất, ngẩng đầu hướng đỉnh núi nhìn lại, không biết cao bao nhiêu, liền cảm giác cái cổ ngựa ra sau phải thấy đau. Bầu trời ảm đạm, giống như một mảnh khối chỉ trầm trọng áp xuống tới, khi thì có từng đạo thiểm điện sẽ qua, chiếu sáng chân trời. Phương Vân nhìn một lát, hồn phách của mình chôn sâu không hiểu cảm thấy một loại cảm giác áp bách, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Hắn tại trong rừng trúc trôi dạt từ từ, phát giác rừng trúc không lớn, ước chừng trăm trượng vuông, từng cây cây trúc không phải hình tròn, mà là hình vuông, màu sắc như huyền thiết, ô chậm chậm, lá trúc sắc nhọn như đao. Để hắn kỳ quái là, trúc lâm tứ tuần hình như có lớp kín vô hình tượng, muốn thông qua lại bị hung hăng bắn về, chấn động đến hắn hồn phách thấy đau, nếm thử mấy lần đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Tiếp tục hướng trong rừng trúc gương du đãng, mơ hồ nhìn thấy có một gian ốc xá, lộ ra hừng hực ánh lửa. Một thân ảnh ở bên trong huy động truy, phát ra đinh đương tiếng đánh. Phương Vân hiếu kỳ, tranh thủ thời gian hướng ốc xá du đạn quá khứ, xích lại gần sau thấy rõ là một tên râu quai nón đại hán, đánh lấy mình trận, ánh mắt sáng ngời, một tay nắm lấy một chiếc truy sát, chính hướng sắt trên bên trên nệ gõ, nơi đó cất đặt lấy một thanh kiếm thôi, bị thiết truy đánh phải hỏa hoa vàng khắp nơi. Đại thúc, nơi này là địa phương nào? Phương Vân lên tiếng kêu gọi, có thể để hắn kỳ quái là, lại không phát ra được mảy may thanh âm. Lo lắng hô mấy âm thanh, đều không có âm thanh, thế là hướng về đại hán tới gần. Muốn gây nên sự chú ý của đối phương, ai ngờ lại từ đại hán trong thân thể xuyên qua, đem hắn giật nảy mình. Đại hán không có chút nào phát giác, ngưng thần đánh kiếm vôi, khi thì dựng thẳng đệm, khi thì nghiêng quét, khi thì xoay tròn thiết truy, khi thì trùng điệp rơi xuống. Phương Vân kinh ngạc há to miệng, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua loại này truy pháp. Hắn trước kia cùng sư phụ học nghệ lúc, sư phụ rèn truy pháp liền đã đủ để hắn sợ hai thán phục, khi đó cảm thấy mình coi như cố gắng cả một đời, chỉ sợ đều học không được sư phụ truy pháp. Bất quá lúc này nhìn thấy đại hán truy pháp, cảm thấy sư phụ truy pháp giống như tiểu hài đùa bỡn. Đại hán này truy pháp lại có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác, chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị hấp dẫn lấy thật sâu. Phương Vân hồn phách say mê, ánh mắt si ngốc nhìn xem đại hán truy pháp, chỉ thấy cái kia kiếm phôi tại một chút tiết tấu rõ ràng rèn lên dưới, dần dần thành hình, kiếm phôi bên trong tạp chất cũng bị một chút xíu tôi luyện ra. Đại hán truy pháp biến ảo vô phương, chủ yếu chiêu thức chỉ có 108 thức, thế nhưng là nó khởi, thừa, chuyển, hợp, các loại biến hóa vi diệu, sợ không có muôn vàn. Cái này truy pháp tựa hồ là một bộ võ công. Phương Vân giật mình, vội vàng dùng tâm ký ức. Đồng nhiên, đại hán kia hai mắt nở rộ tinh quang, hét lớn một tiếng, truy pháp đột nhiên tăng tốc, đinh đinh đàng đàng, đinh đinh đàng đàng. Một nháy mắt truy pháp mật như châu mưa, nhanh đến mức để người thở không nổi, liền cảm giác đầy trời đều là truy ảnh. Cái gì? Cái này truy pháp có thể nhanh như vậy pháp? Phương Vân giật nảy cả mình. Chỉ thấy kiếm phôi tại dạng này dày đặc rèn dưới, tạp chất đại lượng tôi luyện ra, thể tích cấp tốc biến nhỏ, trở nên càng thêm ngưng thực, toàn thân thả ra bỏng mắt quang mang, so với kim cương đến, còn óng ánh 10.000 lần. Đại hán đột nhiên hét lớn một tiếng, một truy nện xuống, mượn nhờ lực bắn ngược, thân thể đột nhiên nhảy lên, giữa không trung xoay tròn mấy vòng, sắp rơi xuống lúc, truy pháp uy lực đã là so trước đó muốn mạnh hơn gấp đôi, mang theo một luồng kinh phong. Lại một truy nện xuống, mượn nhờ lực bắn ngược, thân thể nhảy lên, giữa không trung xoay tròn, sau đó lại một truy lăng không truy dưới, uy lực lại tăng mạnh gấp đôi. Như thế nhiều lần đến thứ ba truy, thiết truy thả ra hào quang chói mắt, giống như một viên sao băng cấp tốc rơi xuống. Chương 4, thần bí công pháp. Phương Vân trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn cuối cùng này truy pháp. Đương nhiên, đầu óc hắn kịch liệt đau nhức, thấy hoa mắt, không gian chuyển đổi, cả người nằm tại trong rừng tùng. Bầu trời có chút chiếu đỏ, một vòng dáng chiều treo phía tây bầu trời. Hắn che đầu, liền cảm giác từng đợt đau đầu, tựa hồ hồn phách chi lực đại lượng tiêu hao. Qua thật lâu, mới dần dần chậm lại. Ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, thanh cổ kiếm kia lại bóng dáng hoàn toàn không có. Phương Vân khẩn trương, bốn phía tìm kiếm, đột nhiên ánh mắt đảo qua tim vị trí, không khỏi cả người đều ngây người. Chỉ thấy chuôi này cổ kiếm hóa thành một viên hình xăm linh lung tiểu kiếm, liền khắc ở trên ngực của mình, theo nhịp tim nâng lên hạ xuống, giống như sống. Ngốc một lát, Phương Vân mới thanh tỉnh lại, trong lòng vừa mừng vừa sợ, cái này cổ kiếm bám vào trong ngực ta, hẳn là bí mật bị phá giải, chính là không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Sơ sơ tim, tựa hồ cũng không có gì khác thường. Hắn tạm thời thu hồi lo lắng, nhớ tới tại kia không gian kỳ dị bên trong, đại hán kia thi triển truy pháp, lúc này hứng thú bừng bừng tại trong rừng cây gãy một cây thân cây, ước chừng có thiết truy lớn nhỏ, đâu ra đấy luyện tập. Thế nhưng là luyện một lát, lại cười khổ lắc đầu, những cái kia truy pháp lúc ấy nhớ rõ, dưới mắt nhớ lại cũng chỉ có 3 chiêu, một chiêu bên trên bổ, một chiêu hình cản, một chiêu quay đầu nện, dùng siêu siêu mèo mèo, khí huyết cuồn cuộn, hoàn toàn không phải như vậy thông thuận. Ai, đây chính là tiên gia truy pháp, ta một giới phàm phu tục tử lại có thể nào nhớ được đâu. Hắn cười khổ một tiếng, trong lòng hơi có chút thất lạc. Đống nhiên nghĩ đến nếu đem cái này truy pháp đổi thành đao bổ tuổi sử xuất, không biết uy lực như thế nào. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên hưng phấn lên, tích lũy chút khí lực về sau, một đùng ngục bỏ lên, song tay cầm thật chặt đao bổ tuổi, con mắt nhìn chăm chú ở gỗ thông bên trên, trong lòng yên lặng ôn tập một chút truy pháp. Bạch, bạch, bạch. Chiêu thứ nhất bên trên bổ, chiêu thứ hai hoành ngăn, chiêu thứ ba quay đầu nện, vụn về dựa theo truy pháp một một sử xuất, chém vào gỗ thông bên trên đốt đốt rung động, gỗ vụn mảnh mảng lớn bay lên, gỗ thông kịch liệt lay động. Vừa mới chặt tới đao thứ ba lúc, gỗ thông liền bị một đao chặt đứt, ken két rung động hướng về sau đổ xuống, kích thích mảng lớn bụi mù. Phương Vân có chút trợn mắt hốt mồm, cảm thấy mình còn không thế nào dùng sức, làm sao gỗ thông liền bị dễ dàng như thế chém ngã rồi. Hảo đao pháp. Bên cạnh có người lớn tiếng khen hay. Phương Vân quay đầu nhìn lại, liền gặp Đường Hải khó có thể tin mà nhìn mình, tựa hồ là bị vừa rồi kia mấy đao dọa cho lấy. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem Phương Vân nói, câm điếc, ngươi trước kia học qua công phu. Phương Vân suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Gật đầu lại lắc đầu, ngươi đây là ý gì? Đường Hải gãi gãi sọ não, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Phương Vân không đáp, Đường Hải đành phải không xoắn xuýt việc này, chỉ vào trong rừng gỗ thông, liếm môi một cái ánh mắt tỏa sáng mà nói, câm điếc, ngươi còn cần ngươi mới đao pháp kia chặt đầu gỗ, chúng ta đến hợp tác, hôm nay 100 cây nhất định có thể hoàn thành. Dù sao cũng phải có một người lăn lộn đến cơm ăn, không phải hai ta đều phải đói bụng. Phương Vân nhẹ gật đầu, lần nữa sử xuất đao pháp, đốt 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 mấy lần chém ngã một gốc, đốt 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 mấy lần lại chém ngã một gốc, tốc độ so với trước đó, quả thực cách biệt một trời. Đường Hải reo hò một tiếng, tiến lên chợ giúp thu nạp xài mục, dùng dây gai trói thành chói, chuẩn bị hướng dưới núi quẵng. Cứ như vậy, hai người bọn họ một cái chặt, một cái thu nạp, gần nửa ngày lại chém ngã 25 gốc, mắt thấy khoảng cách 100 gốc còn lại 20 dư gốc, hai người nhìn thấy hy vọng, làm được càng phát ra khởi kình. Phương Vân càng chặt càng thoải mái, mặc dù là một thanh đao bổ tuổi vung đẩy, lại nghiễm nhiên có dâu quai nón đại hán rèn sắc khí thế, đối với ba chiêu này truy pháp lý giải càng phát ra khắc sâu, phát lực càng thêm thành thạo, xuất đao số lần cũng giảm ít, thường thường hai đao liền có thể chém ngã một gốc, dẫn tới Đường Hải tắc lưỡi không thôi. Tốt, làm được tốt. Câm điếc, ngươi đao pháp này càng ngày càng lợi hại, hoa ha ha. Hôm nay ngươi khẳng định có thể ăn no cơm, đến lúc đó cho huynh đệ ta cũng chia một ít ta. Chính làm được khởi kình. Đông nhiên bá một chút, một đầu thanh xà từ ngã quỵ tán cây bên trong nhảy trồm mà ra, thẳng đến Phương Vân mà tới. Câm điếc cẩn thận. Đường Hải quát to một tiếng, thả người đánh tới. Phương Vân tay mắt lanh lẹ, trong tay đao bổ tuổi vung lên, đem cái này thanh xà một chút trẻ thành hai đoạn. Nào biết cái này thanh xà cực kỳ hung hãn, gãy mất đầu rắn bỗng nhiên bổ một cái, Phương Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này đầu rắn một chút cắn trúng cánh tay, chỉ cảm thấy tê dần, một đạo độc dịch theo huyết dịch chảy dòng hướng tâm miệng. Hắn tập trung nhìn vào, thấy rõ đây là rắn độc bên trong độc nhất ngũ bộ xà, tâm đều không tốt, đang muốn vung đao đem cái này đầu rắn chém nước, đột nhiên tim nhảy một cái, viên kia cổ kiếm vô thanh vô tức hiện hiện, theo cánh tay trái một mực nhảy lên đến vết thương, một chút đâm vào ngũ bộ xà trong miệng. Kia ngũ bộ xà đầu rắn nhảy một cái, hai con xanh biết con mắt toát ra vẻ sợ hãi, liều mạng lắc lư muốn đào thoát, ai ngờ kia cổ kiếm phảng phất sinh ra một cỗ kỳ dị lực lượng, một mực đưa nó hút lại. Chỉ là chỉ trước mắt, ngũ bộ xà nửa thân thể liền sủi lơ, hai mắt vô thần, Đường Hải vừa lúc nhảy đi qua, một thanh nắm chặt rắn hạ thân. Tại không trung dùng sức vung mạnh vài vòng, phanh một cái, thanh đầu rắn trên mặt đất nham thạch bên trên nện cái nháo nhọẹt. Lúc này mới quay đầu nhìn Phương Vân, vội vàng hỏi, "Câm điếc, ngươi cảm thấy như thế nào?" Phương Vân chỉ cảm thấy trước mắt xoay tròn, thân thể lung lay, một đầu ngã quỵ. Ngay tại ý thức mất đi một sát na, hắn phát hiện hồn phách của mình lại xuất hiếu, đồng bền thấm thoát lơ lửng đến đỉnh đầu, túi đầu xem xét, Đường Hải bổ nhào vào trên người mình, mút vào cánh tay mình vết thương máu độc, quay đầu nôn tới đất bên trên. Cái này Đường Hải người không sai, là cái trượng nghĩa người. Phương Vân vừa mới toát ra ý nghĩ này, liền phát hiện mình tim cổ kiếm hóa thành một cái xoay tròn lỗ đen, mình đâm thẳng đầu vào. Đợi đến hắn mở to mắt, phát giác mình lại xuất hiện tại kia phiến thần bí trong rừng trúc, trong rừng phòng nhỏ y nguyên truyền đến binh binh bang bang rèn sắt âm thanh. Phương Vân cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, lần này nói cái gì cũng được nghĩ cách cùng kia dâu quay nón đại hán nhiều học chút truy pháp, kia ba chiêu đã là lợi hại như thế, nếu là lại nhiều học mấy chiêu, mình chặt lên xài một đến, chẳng lẽ không phải càng thêm nhẹ nhõm. Không nói hai lời, hắn đồng bền thấm thoát vội vàng hướng trong rừng phòng nhỏ tiến đến. Đến trong phòng, chỉ thấy đại hán kia chính vung lên truy nhiều lần rèn kiếm phôi, Phương Vân cũng không lên tiếng, liền co lại ở một bên, không nháy mắt quan sát hắn truy pháp, dần dần nhìn nhập thần, đối với bộ kia truy pháp lại có một ít lĩnh ngộ. Lần này đại hán đánh xong cuối cùng ba truy về sau, thần sắc có chút mỏi mệt, thanh truy ném một cái, quay người ra phòng. Phương Vân đuổi theo sát, chỉ thấy đại hán một đường đi sau phòng, đi tới một mảnh xanh tươi xum xuê dược viên bên trong, đưa tay hái được một gốc tam diệp thảo, trở lại bên cạnh sương phòng, đem tam diệp thảo một chiếc lá lấy xuống, cẩn thận nuốt vào, sau đó một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đông nhiên hắn toàn thân run lên, trong mũi phun ra hai đạo bạch khí, trường dài hơn một trượng, quanh quần thân thể bốn phía bốc lên, giống như hai đầu bạch long. Đại hán mở hai mắt ra, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng đối diện vách tường. Phương Vân hiếu kỳ, đi theo trông đi qua, chỉ thấy lúc này đêm khuya, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào tường xây làm bình phong ở cổng bên trên, phía trên treo một bộ trần trụi thân thể luyện công đồ, phía trên vẽ lấy từng đầu mang theo mũi tên dây đỏ. Đại hán kia tựa hồ chính dựa theo cái này đồ kỳ tại tồn nghĩ đường lối và công. Trong lòng biết công pháp này nhất định bất phàm, Phương Vân cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian yên lặng ghi nhớ những cái kia mũi tên dây đỏ quỹ tích vận hành, cũng kết hợp đại hán vận công tình hình, tiến hành xác minh. Ngay tại hắn thấy cái hiểu cái không lúc, đại hán vận công hoàn tất, mắt ánh sáng, quanh thân khí thế dâng cao, lật tay một cái lại từ trong ngực lấy ra một bản lụa mỏng sổ, lật ra đến tinh tế xem. Phương Vân áp sát tới, nhìn thấy sổ bên trên dùng cổ truyện viết ba chữ to, hắn cũng không biết được là chữ gì, chỉ thấy bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít viết hành khí vận khí cụ thể bí quyết, cũng may đều là đồ kỳ, nhìn xem không khó hiểu, chính là cùng mới luyện công đồ hỗ trợ lẫn nhau, chính là nó tâm pháp. Phương Vân đại hỉ, vội vàng một gương mặt đồ kỳ dụng tâm đọc, liều mạng hướng trong lòng nhớ đi. Chương 5, man giận xuất đao. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân bỗng nhiên cảm thấy đau đầu không thôi, thấy hoa mắt, lại là hồn phách trở về thể xác, lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn thật không có kinh hoàng, nhắm mắt lại, đầu tiên là cảm giác thân thể một cái, chưa phát giác có cái gì dị dạng, lại về suy nghĩ một chút kia thần bí công pháp ghi nhớ bao nhiêu, không khỏi cười khổ một cái, kia quả nhiên là tiên gia công pháp, ảo diệu vô phương, mình vẹn vẹn ghi nhớ một bức tranh bày ra. Câm điếc, ngươi mau tỉnh lại. Phương Vân cảm thấy có người đang lay động thân thể của mình. Hắn mở mắt, liền gặp Đường Hải đầu đầy mồ hôi, song tay nắm chắc mình bả vai, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hù chết ta, ngươi có thể tính tỉnh đến rồi. Mẹ nhà hắn, ngươi nếu là chết rồi, lưu lại ta một cái, nhưng làm sao chịu cuộc sống khổ này a? Đường Hải vung lên một quyền, chiếu vào Phương Vân ngực chính là một chút. Đánh cho Phương Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Phi, ngươi còn cười. Đường Hải tức giận trừng Phương Vân một chút, ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi liền cùng người chết đồng dạng, gọi thế nào đều gọi không dậy, nếu không phải còn có hô hấp nhịp tim, ta thật sự đem ngươi đào hố chôn. Phương Vân bỗng nhiên tâm niệm vừa động, vội vàng làm thủ thế, hỏi chính hắn đã hôn mê bao lâu. Bao lâu? Đường Hải nghiêng đầu suy nghĩ một chút, so giải cái tay nhỏ dài một chút điểm, bất quá so giải đại hào ngắn nhiều. Phương Vân im lặng, cái này Đường Hải quả thực quá hôn bất lận, cái này ví von đánh cho. Hắn ở trong lòng đoán chừng một chút, mình tại kia thần bí không gian nước chừng đợi nửa ngày, mà trong hiện thực thời gian mới trôi qua 10 hơi dáng vẻ, cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa kia thần bí không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần. Nhưng nghĩ lại, tục ngữ nói, trong núi mới một ngày, trên đời đã một năm, từ điểm đó mà xem, cái này cổ kiếm nhất định là tiên gia bảo vật, tuyệt đối không sai. Phương Vân quay đầu nhìn một chút trên mặt đất bị ngã đến nát bét ngũ bộ xà đầu, lại nhìn một chút Đường Hải miệng, thấy thoáng có chút sưng đỏ, nhớ lại trước đó hắn giúp mình hút trong vết thương nọc độc, liền vội vàng đứng lên ở chung quanh trong bụi cỏ dạo qua một vòng, rất nhanh liền tìm tới có thể trị độc rắn thảo dược, phân ra một gốc đưa cho hắn, sau đó đem một bụi khác nhét tiến vào mình miệng bên trong, ăn liên tục. Ha ha, câm điếc ngươi thật được, lại biết võ công, lại hiểu thảo dược a. Đường Hải nhai lấy thảo dược, giơ ngón tay cái lên tán dương. Trải qua chuyện này, tình cảm của hai người trong lúc vô hình gần gũi hơn khá nhiều, lúc này bụng đều có chút đói. Liền đem kia rắn chết lột ra, lại tăng lên một đống lửa, nướng lên thịt rắn. Rất nhanh, nương theo lấy tê lạp dầu chân nhỏ xuống thanh âm, trận trận hương khí phiêu giật mà lên, thịt rắn nướng chín. Hai người đã sớm thèm ăn thẳng nuốt nước miếng, không lo được bỏ miệng, hô hô thổi nhiệt khí, liền thanh thịt rắn ném tiến vào miệng bên trong, ăn đến xoạch rung động, kém chút liền thanh đầu lưỡi cho nuốt vào bụng. Lúc này hai người ngươi một khối, ta một khối, trong phiến khắc liền thành tầm 10 khối thịt rắn đều ăn vào bụng. Đường Hải miệng đầy bóng loáng, vỗ vỗ cái bụng, cười ha ha một tiếng, bụng a bụng, hôm nay ngươi nhưng có phúc khí. Lại vỗ một cái Phương Vân bả vai, cười nói, câm điếc, sau này hai ta cùng một chỗ hôn đi. Tại cái này chú kiếm môn bên trong cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Vân chính có ý này, nhẹ gật đầu. Tốt lắm, hai cái tiểu vương bắt đạn không siêng năng làm việc, thế mà ở đây nhóm lửa thịt nướng ăn, đều bỏ tới đây cho lão tử bị phạt. Chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng cười quái dị. Hai người giật cả mình, xoay người lại, Phương Vân nhìn thấy Lý Đại Đầu ngậm một cây tam, nghiêng về một bên mắt nhìn sang, thần sắc có chút bất thiện. Đường Hải thấy Lý Đại Đầu đủ cao hơn chính mình ra nửa người, thân hình cao lớn khôi ngô, trong lòng có chút sợ hãi. Bất quá nhớ tới mới Phương Vân một đao chém chết một con rắn, mình cũng không thể kém hắn, thế là cứng rắn ngẩng đầu lên ra đi lên trước, tráng lên dũng khi đối Lý Đại Đầu nói, "Lý quản sự, chúng ta nước không có chậm trễ chọn, tuổi không có chậm trễ chặt, chỉ là nướng một con rắn sung làm cơm trưa, chẳng biết tại sao bị phạt." Mẹ nhà hắn, ngươi còn cùng lão tử lý luận. Lý Đại Đầu quái nhãn lật một cái, thô to cánh tay vung lên, mang theo một luồng kình phong nhắm ngay Đường Hải đầu liền vòng qua khứ. Đường Hải mặc dù thân thể cũng cường tráng, bất quá dù sao mới 14-15 tuổi, nơi nào so được đã là người trưởng thành, còn chuyên môn tập luyện võ nghệ Lý Đại Đầu, mặc dù đã kiệt lực trốn tránh, còn là bị một cái bạt thai đánh cho lăng không bay lên, trung điệp đụng vào 3 mét có hơn một gốc cây, rơi xuống đất lúc, đã là nửa bên mặt sưng phồng lên, miệng đầy đều là máu tươi. "Nói cho ngươi, vì cái gì đánh ngươi?" Lý Đại Đầu rũa ra thô ưu khuyết điểm bao ngón tay, chỉ vào Đường Hải cái mũi, hung tợn nói, "Lão tử sáng nay lời nói được rất rõ ràng, mặt trời xuống núi trước kia chọn đầy 100 thùng nước, chặt đủ 100 cây củi lửa, nếu không liền không có cơm ăn. Mẹ nhà hắn ngươi lỗ thai đi rồi. Ở đây ăn vụng, còn hỏi vì sao bị phạt?" Lý Đại Đầu vừa mắng, một bên giơ chân lên, nhắm ngay Đường Hải bụng hung hăng đá hai lần, "Để ngươi ăn vụng, để ngươi ăn vụng." Bị đá hắn ôm bụng co lại thành con tôm, nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Nhìn thấy Đường Hải nhận dạng này tra tấn, Phương Vân song quyền nắm chặt, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, liền muốn liều lĩnh nào tới, thế nhưng là một thanh âm lại trong lòng nói, "Tỉnh táo, tỉnh táo, đừng động thủ. Ta là lên núi đến học nghệ, tương lai muốn vì sư phụ cùng đá xanh thôn tất cả già trẻ báo thủ. Nếu là gây cái này Lý Đại Đầu, hắn tất sẽ không từ bỏ ý đồ, nhẫn, nhẫn đi." Lý Đại Đầu xoay đầu lại, nhìn thấy Phương Vân toàn thân run rẩy, còn tưởng rằng hắn là sợ hãi, cười ha ha một tiếng, chỉ trên mặt đất Đường Hải bị đánh nôn mửa ra một bãi, vây vây tay, "Câm điếc ngươi qua đây, đem hắn phun ra đều ăn, ta liền không đánh ngươi." Phương Vân toàn thân kịch liệt run lên, ngẩng đầu hận hận nhìn xem Lý Đại Đầu. "Tới a, tới a." Lý Đại Đầu cười hì hì với gọi, một chân đạp đến Đường Hải trên đầu. "Hai người các ngươi không là bạn tốt sao? Ngươi qua đây ăn cái này một bãi, ta liền tha hai người các ngươi, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ?" Lý Đại Đầu một mặt đắc ý, hắn tư chất có hạn, tại chú kiếm môn đợi hơn 10 năm, lại chỉ là cái giáp cùng tạp dịch, nếu không phải cơ duyên xảo hợp ôm vào Vương Kim Sơn đùi, hắn căn bản cũng không có thể là cái này phía sau núi tạp dịch đầu. Vương Kim Sơn tính tình quái đản, có chút không hài lòng liền đối với hắn đánh chửi, cái này Lý Đại Đầu thụ không ít khí, liền quay đầu vung tới tay dưới những này tạp dịch trên thân, bình thường đối tạp dịch không phải đánh thì mắng, thậm chí xem như niềm vui thú. Chúng chi Phương Vân cùng Đường Hải gây Vương Kim Sơn, hắn nói cái gì cũng phải hảo hảo thu thập một chút hai người, đừng bảo hôm nay chỉ là nướng một con rắn, coi như không có cái này việc sự tình, hắn sớm tối cũng được tìm một cơ hội giáo huấn một chút hai người bọn họ. "Con mẹ nó ngươi còn tại lệ mề cái gì? Mau tới đây, ăn cái này mãi." Lý Đại Đầu đống nhiên trừng hai mắt một cái, hét lớn một tiếng. Phương Vân bộ ngực kịch liệt chập trùng, nhìn chằm chằm Lý Đại Đầu, nắm lấy tay phải đao bổ củi, từng bước một đi tới. "Đừng tới đây câm điếc, ngươi chạy mau. Ăn thứ này, tựa như heo chó. Về sau còn làm người như thế nào đây? Cháy mau câm điếc, cháy mau. Thà chết cũng không thể ăn." Đường Hải hai tay gắt gao ôm lấy Lý Đại Đầu chân, liều mạng kêu lên. Lý Đại Đầu buồn bực lên, lòng bàn chân một dùng sức, thanh Đường Hải dẫm đến kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, Phương Vân chạy tới Lý Đại Đầu trước mặt, ngẩng đầu hai mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra một cố lăng lệ, hắn phảng phất lại nhìn thấy đá xanh thôn nam nữ già trẻ tại đại sư huynh cùng nhị sư huynh cha tấn dưới kêu thảm, nhìn thấy Lý Thúc một nhà trắng bệnh thi thể treo trên xà nhà. Nghe tới đại sư huynh cùng nhị sư huynh cười to phách lối âm thanh, Phương Vân trong mắt quang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh, dần dần hóa thành một cỗ sát khí. "A, tiểu tử này đây là?" Lý Đại Đầu đống nhiên cảm giác không thích hợp, đưa tay đi phiến Phương Vân một cái bạt tai. "Bạch." Hàng quang lóe lên, Phương Vân vung lên đao bổ tuổi nhắm ngay Lý Đại Đầu cổ chính là một đao. Thần bí truy pháp chiêu thứ nhất, bên trên bổ. Chương 6, động thủ. Đây là cái gì đao pháp? Một đao này khí thế bất phàm, Lý Đại Đầu phảng phất nhìn thấy có một con đen xì thiết truy nhắm ngay mình mặt đập tới, toàn thân tóc gáy dựng lên. Tiềm thức nói cho hắn một đao này nếu là chém chúng mình, tuyệt đối sẽ nộp mạng. Hãi nhiên phía dưới, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, đem toàn thân nội lực quán chú cánh tay, bàn tay vung mạnh, liền hướng đao bổ tuổi khía cạnh vỗ tới. Phương Vân đến cùng tập luyện cái này thần bí truy pháp không bao lâu, man giận xuất đao hung ác là hung ác, lại thiếu khuyết ổn trọng biến hóa, chỉ kém một tấc liền muốn chém chung cổ của đối phương, lại bị một bàn tay cho đánh lệch, cả người một cái lảo đảo ngã ra nửa bước. Một đao này dùng lực không nhỏ, Phương Vân liền cảm giác khí huyết cuộn, hai tay trụ tại trên đầu gối, quay đầu nhìn lại Lý Đại Đầu. Lý Đại Đầu mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin, dùng tay che lấy cổ, một đạo máu tươi chính chậm rãi chảy xuống, nhìn xem Phương Vân quái khiếu mà nói, "Ngươi, ngươi cái này cái gì đao pháp? Có thể tổn thương ta?" Phương Vân miệng lớn thở dốc mấy lần, sắc mặt nổi lên đường hồng, một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm. Lý Đại Đầu lấy lại bình tĩnh, nhìn ra Phương Vân trạng thái không đúng, nghĩ thầm nhất định là mình hoa mắt, tiểu tử này đánh bậy đánh bạ làm một chiêu quỷ dị đao pháp, chân thực bản lĩnh há có thể sánh bằng đã là võ đồ cấp 2 mình. Nhất thời nhe răng cười kêu to, "Tiểu tử ngươi muốn chết? Dám động thủ với ta?" Giết ngươi tông môn cũng sẽ không trách ta. tay phải tại bên hông vỗ, trôi này bảo kiếm kho lãng một tiếng bay ra, nhắm ngay Phương Vân một chỉ. Kia bảo kiếm bỗng nhiên dị quang lóe lên, lại hoành không bay qua xa mấy thước, con mèo nhắm ngay Phương Vân chém tới, Lý Đại Đầu trên mặt thịt run rẩy, xem ra điều khiển phi kiếm này cũng không lớn nhẹ nhõm. Phương Vân hai nhiên, không nghĩ tới đối phương lại có cái này cùng tiên gia bảo vật, mắt thấy phi kiếm đã bay đến mặt trước, vội vàng sử xuất thần bí truy pháp chiêu thứ hai, hoành cản. Phình một tiếng, Phương Vân liền cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, cả người bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, đao bổ tuổi tuy bị hắn gắt gao nắm trong tay, nửa người lại tê dại một hồi, hổ khẩu cũng đánh rách tả tơi, kia uy lực của phi kiếm không tiểu. A, ngươi còn có thể đỡ phi kiếm của ta? Lý Đại Đầu nhìn xem Phương Vân, trên mặt khó có thể tin càng sâu. Hắn nhưng biết phi kiếm này có bao nhiêu lợi hại, bình thường bính cùng tạp dịch chỉ cần bị bay kiếm nhất chạm, vô không gãy tay gãy chân, chưa từng người có thể đỡ đến. Lúc này nhìn xem Phương Vân thật có chút sợ run, không biết tiểu tử này đến cùng lai lịch gì. Phương Vân hô hô thở hào hẹn, nhìn Lý Đại Đầu một chút, trong ánh mắt toát ra một tia e ngại, đột nhiên quay đầu liền chạy. Chạy đi đâu? Lý Đại Đầu xem xét Phương Vân đào tẩu, nghĩ thầm tiểu tử này thực lực không đủ, coi như sẽ hai tay quái dị đao pháp, cũng là không đáng để lo. Thế là vây tay một cái, phi kiếm bay đến trước người, bị hắn một phát bắt được, giơ lên cao cao, bước nhanh chân liền đuổi theo. Phương Vân dù sao tuổi nhỏ, thân thấp bước ngắn, không có chạy mấy bước, liền bị Lý Đại Đầu truy chắp sau lưng, hắn cười gần giơ cao bảo kiếm, nhắm ngay Phương Vân quan tâm hung hăng đâm xuống. Câm nhất cẩn thận. Đường Hải đúng vào lúc này tỉnh dậy, thấy cảnh này, bật thốt lên kêu sợ hãi. Phương Vân phút chốc vừa quay người, đao bổ tuổi vạch ra một đường vòng cung, mang bọc lấy một đạo kình phong cấp tốc chém tới. Mẹ nhà hắn, mắc lửa. Lý Đại Đầu kinh ngạc, không ngờ tới Phương Vân có thể tuyệt địa phản kích, một đao này góc độ xảo trá, lực đạo mười phần, so với lúc trước hai đao uy lực còn muốn lớn hơn rất nhiều, dọa đến toàn thân mồ hôi mau đứng đấy, tốt đang phi kiếm có thể theo tâm ý của hắn khống chế, vội vàng rời tay chặn lại. Ầm. Đao bổ tuổi cách hắn ngực chỉ có một tấc địa phương cho đẩy ra, lực trùng kích lại đem cả người hắn lảo đảo đẩy ra, bạch 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 rút lui mấy bước, trong tay nắm chặt quang mang có chút tạm đạm bảo kiếm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Phương Vân. Phương Vân thì bị lực phản chấn một chút đẩy phải ngồi ngay đó, sắc mặt hơi trắng bệch, từng ngụm thở hào hẹn, trong tay đao bổ tuổi cũng gây mất một đoạn. Một chiêu này như điện quang hỏa thạch, Phương Vân công được lăng lệ, Lý Đại Đầu cản phải kịp thời, để một bên quan sát Đường Hải trợn mắt hốc mồm, hơn nửa ngày sau mới phản ứng được. Tốt lắm, câm điếc, làm được tốt. Đường Hải hưng phấn đến kêu to, từ dưới đất nhặt lên một cây củi lửa, lảo đảo chạy đến Phương Vân bên người. Cùng hắn sóng vai rằng co Lý Đại Đầu, Lý quản sự, hôm nay ngươi phải trả muốn động thủ, vậy chúng ta ca nhi hai liền liệu mạng với ngươi. Đến a. Đường Hải nửa bên mặt đều sưng lên, máu tươi dính đầy trước ngực, lại không sợ hãi chút nào, cả người hung mãnh phải tựa như một đầu sói con bê. Lý Đại Đầu bị hai người dũng khí bức bách, lại thêm cánh tay tê dại, lại không mỏ ra Phương Vân nội tình, đã là sinh lòng phái ý, chỉ vào hai người bọn họ mắng, hai cái danh con ăn hùng tâm báo tử đảm. Chờ lấy, lão tử tuyệt không buông tha các ngươi. Cho lão tử chờ lấy. Trong miệng mặc dù mắng hung hãn, lòng bàn chân cũng nghiêm túc, liên tục rút lui, một lát công phu liền đi ra rừng cây, bóng dáng hoàn toàn không có. Phi. Đường Hải trùng điệp hướng trên mặt đất nổ một ngụm. Phương Vân thở dài ra một hơi, lúc này rốt cuộc nhịn không được, cả người mềm mềm co quắp ngã xuống trên mặt đất. Câm điếc, ngươi không sao chứ? Đường Hải lấy làm kinh hãi, liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Phương Vân liền cảm giác toàn thân đều cực kỳ yếu đuối, mới sử dụng thần bí truy pháp quá mức dùng sức, hao hết thể lực, đối hắn lắc đầu. Đường Hải gặp hắn ánh mắt sáng bóng, biết hắn chỉ là mệt mỏi thoát lực, yên lòng. Ai u, đau quá. Hắn lúc này mới cảm giác toàn thân đau nhức, một đầu cắm ngã xuống trên mặt đất, sóng vai cùng Phương Vân nằm cùng một chỗ, hưng phấn nói, "Hảo huynh đệ, ngươi mới đao pháp thật sự là thần kỳ, lập tức liền thành kia Lý Đại Đầu cho đánh chạy. Thật không nhìn ra, huynh đệ ngươi lợi hại như vậy a?" Phương Vân nhíu mày, trực giác nói cho hắn Lý Đại Đầu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này mình chỉ là may mắn dùng ba chiêu truy pháp làm hắn sợ chạy mất, lần sau lại đến hắn nhất định có phòng bị, mình lại nghĩ ứng đối liền muôn vàn khó khăn. "Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi lo lắng kia Lý Đại Đầu nhất định phải giết hai ta không thể?" Đường Hải vương mây nhíu mày không nói, coi như hắn lại không tim không phổi, cũng nhìn ra việc này không thể coi thường. Phương Vân nhẹ gật đầu. "Mẹ nhà hắn, đánh không lại còn không trốn thoát sao?" Đường Hải một thùng ngục ngồi dậy, đưa tay kéo Phương Vân cánh tay, "Đi, hai ta cái này liền xuống núi, vĩnh viễn không về cái này chú kiếm môn. Ta là bị bọn hắn cho lừa gạt đến, nói lên núi có cơm no, có bản lĩnh học, ai ngờ cả ngày giá làm những này công việc bẩn thỉu mệt nhọc, còn muốn ăn kia Lý Đại Đầu dơ bẩn khí. Lưu tại cái này còn có ý gì?" Phương Vân nhìn nhau Đường Hải con mắt, nghĩ từ bản thân lập chí báo thù, có thể nào tùy tiện rời đi chú kiếm môn, về phần gây Lý Đại Đầu, cũng là không hối hận, một mực cẩn nhẫn làm sao có thể tại chú kiếm môn bộc lộ tài năng. Như thế nào mới có thể mau chóng học thành bản sự, sư phụ cùng Thanh Vân thôn hơn 100 miệng báo thù. Nhớ tới cái này thâm cừu đại hận, trong mắt của hắn dần dần lộ ra một cỗ tia sáng kỳ dị, chậm chạp mà kiên định lắc đầu, tách ra tay của hắn, chỉ dưới núi, mình lại dãy rủa đứng lên, bắt đầu thu thập trên đất tuổi lửa. Đường Hải sửng sốt một chút, căm giận kêu lên, khục. "Huynh đệ ngươi quá coi thường người, để chính ta đào tẩu, ngươi đơn độc nhi lưu lại đối phó kia Lý Đại Đầu. Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Ngươi không đi, ta Đường Hải cũng không đi á." Quyết tâm liều mạng, cũng đi theo đứng lên, trợ giúp Phương Vân thu kiếm tuổi đốt. Hai người một cái mệt mỏi thoát lực, một cái thụ chút bị thương ngoài da, hành động đều có chút không tiện, lo lắng Lý Đại Đầu tùy thời về đến báo thù, hai người bọn họ hay là mau chóng đem củi lửa thu thập xong, lại hợp lực chém ngã còn lại củi lửa, cuối cùng tại trời tối trước góp đủ 100 cây. Chờ hắn hai cùng một chỗ mang củi lửa đem đến dưới núi, giao đến kho củi bên trong lúc, nhìn thấy Lý Đại Đầu trên cổ quấn lấy băng vải, tay phải dùng băng vải dán tại trên cổ, hận hận nhìn hai người bọn họ một chút. Chương 7, đối sách. Phương Vân cùng Đường Hải nói thầm trong lòng, không biết Lý Đại Đầu sau đó phải làm sao thu thập mình, nhưng tạp dịch nhiều người, lượng hắn cũng không dám trắng trợn đến, thế là lặng lặng đứng ở nơi đó, tận lực giả ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nhưng hai người nắm đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Cái này hai tiểu tử lại không có đào tẩu. Hừ, tiện nghi hai người bọn họ. Lý Đại Đầu thầm nghĩ. Hắn nguyên bản đoán chừng hai người sẽ dọa đến đào tẩu, dạng này hắn liền có thể báo cho tông môn, phái ra tông môn đội tuần tra đem hai người bắt về, khi đó liền có thể dựa theo phản môn tội xử trí, nhẹ thì biếm thành đình cùng tập dịch, xung quân quan mỏ, nặng thì trực tiếp lấy hai tính mạng người. Lúc này nhìn thấy hai người lại khiêng tuổi lửa trở về phục mệnh, còn làm bộ dạng như không có gì, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không biết hai người đánh cho ý định gì, nhất thời trầm ngâm không quyết. Lúc này chạm vào tối, phục mệnh tạp dịch nhao nhao trở về, từng cái đói đến bụng kêu lên đùng đùng, nhìn thấy Lý Đại Đầu bị thương, ánh mắt bên trong đều hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt này rơi vào Lý Đại Đầu trong mắt, để đáy lòng của hắn càng là âm thầm hận lên Phương Vân hai người. Lý Đại Đầu trầm mặc một lát sau, bắt đầu chụp một kiểm tra chúng tạp dịch nhiệm vụ, đến phiên Phương Vân cùng Đường Hải hai người, chỉ một ngón tay, câm điếc tuổi lửa bổ đủ 100 cây, Đường Hải nước không có chọn đủ 100 thùng, phạt Đường Hải đêm nay không có thể ăn cơm, câm điếc có thể đi nhà bếp lĩnh một cái bánh bao không nhân. Một cái bánh bao không nhân căn bản cũng không đủ một người ăn, chớ nói chi là hai người chia ăn. Đường Hải có chút hề bại, Phương Vân đầu tiên là ánh mắt lóe lên, chợt khôi phục trấn định. Lý Đại Đầu đem hai người biểu lộ nhìn ở trong mắt, trong lòng đắc ý cười một tiếng, thử. Cùng ta đấu, đại gia có là biện pháp thu thập ngươi hai, chờ xem. Phất phất tay, nói, tất cả giải tán đi. Ngày mai tiếp tục làm việc. Mọi người tán về sau, Phương Vân đi nhà bếp lĩnh một cái cứng rắn băng lạnh lùng bánh bao không nhân, đi tới kho củi, đẩy ra phân cho Đường Hải một nửa. Ta không ăn, ta bị thương, ngày mai khẳng định chọn bất động nước, câm điếc ngươi là đốn tuổi chủ lực, ngày mai còn phải trông cậy vào ngươi đốn tuổi đâu. Đường Hải cúi đầu, rất là hề bại. Phương Vân kiên quyết nửa cái bánh bao không nhân nhét vào trong ngực hắn, lại đem tất cả còn lại khoai lang khô đều móc ra, một người phân một nửa. Ngươi đây là không có ý định qua rồi. Đường Hải ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn xem hắn, chúng ta thanh lương khô đều ăn sạch, ngày mai làm sao bây giờ? Phương Vân không để ý tới hắn, đánh tới hai bát lớn nước lạnh, miệng lớn ăn bánh bao không nhân, uống từng ngụm lớn nước, lại ngụm lớn ăn khoai lang khô, nhai phải cạch cạch rung động, tốt không hương vị ngọt nào. Đường Hải ung ngục nuốt ngụm nước miếng, chợt quát to một tiếng, bất kể rồi. Tốt xấu ăn một bữa cơm no, có chuyện gì ngày mai lại nói. Cùng đi theo hất ra quay hàm, ăn uống thả cửa. Hai người gió xoáy tàn vân, thanh tất cả lương khô ăn sạch về sau, đều chống ở một cái. Mệt mỏi một ngày, hai người đều có chút buồn ngủ, ngã đầu liền ngủ, rất nhanh liền phát ra tiếng ngáy. Ngoài cửa sổ, Lý Đại Đầu ẩn thân ở chỗ tối, thanh cử động của hai người đều nhìn ở trong mắt, trong lòng kinh ngạc, cái này câm điếc chấn định như thế, tất có ỷ vào, hắn cái kia một tay đao pháp có chút quỷ dị, ân. Cần phải tìm một cơ hội thăm dò hắn nội tình mới có thể động thủ. Nhớ tới Phương Vân đao pháp, trong lòng hắn một mảnh lửa nóng, so với chơi chết hai người, hắn hiện tại càng nghĩ đến hơn đến Phương Vân đao pháp, dạng này thực lực của hắn liền có thể đột bay manh tiến vào, nếu có thể tại giáp cùng tạp dịch khi luận võ thắng được, liền có cơ hội tấn thăng ngoại môn. Lý Đại Đầu lặng lẽ quan sát một lát, thấy hai người chỉ là đàng hoàng đi ngủ, không có phát giác cái gì dị thường, liền hận hận cắn răng, lặng lẽ rời đi. Lại qua một canh giờ, đến đêm khuya, xung quanh lặng lặng một mảnh. Phương Vân bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, nhẹ chân nhẹ tay đến trong viện giải cái tay, dò xét một chút động tĩnh xung quanh, không gặp dị thường. Trở lại trong phòng, đóng cửa lại, thấy Đường Hải ngủ được rất thực, khò khè đánh cho THVT âm thanh thấp một tiếng, khóe môi nhếch lên một đầu nước bọt. Nhìn xem Đường Hải, Phương Vân con mắt lộ ra một cấu ngoan kính, thầm nghĩ, huynh đệ ngươi không phải hỏi ta làm sao bây giờ sao? Kỳ thật biện pháp chỉ có một cái, chính là trở nên so địch nhân càng mạnh, vậy thì cái gì còn không sợ? Hắn đã sớm nghĩ đến rõ ràng, muốn học nghệ thì quyết không thể rời đi chú kiếm môn, mà nếu muốn ở chú kiếm môn từng bước một leo đi lên, thẳng đến có thể tiếp xúc chân chính lợi hại bản sự, cửa thứ nhất chính là thanh lý Đại Đầu cái này chướng ngại vật giải quyết, nếu không mình mãi mãi cũng là một tên bính cùng tập dịch. Sư phụ, phù hộ đồ nhi gặp dự hóa lành đi. Hắn ngưỡng vọng ngoài cửa sổ, tựa hồ nhìn thấy sư phụ lơ lửng giữa không trung, chính đối với mình cười khẽ, ánh mắt hắn lóe sáng, ta không sợ. Coi như Lý Đại Đầu giết ta, cũng không sợ. Trong chốc ngắn này, hắn toàn thân tràn ngập dũng khí, sờ sờ tim cổ kiếm, đi đến phòng nơi hẻo lánh tuổi trong đống lửa, khoanh chân ngồi xuống, một tay chỉ thiên một tay chi địa, bắt đầu trộm luyện trước đó học được thần bí công pháp thức thứ nhất. Ngay từ đầu cũng không cái gì cảm ứng, nhưng hắn vẫn chưa nản chí, trong lòng biết đây là tiên gia công pháp, mình một kẻ phàm nhân không có cảm ứng cũng thuộc về bình thường, vì vậy tiếp tục lĩnh hội đồ kỳ, chậm rãi thổ nạp. Không biết trôi qua bao lâu, ngay tại hắn như ngủ không phải ngủ thời khắc, linh đài cũng lâm vào một mảnh không minh lúc, đồng nhiên tim cổ kiếm nhất ngày. Lập tức, hắn cảm giác được một tia khí lạnh từ trong lỗ chân lông chui đi vào, tiến vào trong kinh mạch rót thành một cỗ thanh lương khí lưu, dọc theo kinh mạch bốn phía du tẩu, mà tim cổ kiếm cũng đang chậm rãi giật giật, tựa hồ ngay tại dẫn dắt cỗ khí lưu này lưu động. Có phản ứng. Phương Vân một chút tỉnh táo lại thế nhưng là kia cỗ khí cảm giác cũng đột nhiên biến mất. Cổ kiếm. Công pháp này cần cổ kiếm làm dẫn dắt, giữa bọn chúng nhất định có quan hệ gì? Phương Vân đại hỉ, vội vàng thu nhiếp tinh thần, cực lực tiến vào loại kia linh đài trạng thái không minh. Bởi vì có trước đó kinh nghiệm, lần này Phương Vân rất nhanh liền tiến vào loại kia trạng thái, theo cổ kiếm nhất nhảy nhảy một cái địa, một tia như có như không khí lạnh từ chung quanh chậm rãi tiến vào nhập thể nội, tại cổ kiếm dẫn dắt dưới đi vòng kinh mạch toàn thân, cuối cùng đưa về đan điền. Không biết trôi qua bao lâu, đợi đến trong viện có tiếng bước chân truyền đến lúc, Phương Vân mở mắt, nhanh chóng thu công, cả người thần thanh khí sảng, luyện nửa đêm công, vậy mà tinh thần cùng thể lực đều tăng trưởng không ít. Tất cả đứng lên, đừng ngủ, tranh thủ thời gian cho lão tử đi làm việc. Lý Đại Đầu xài bước đi tiến đến, khoe môi nết lên một tia cười lạnh, lòng tràn đầy muốn nhìn một chút hai người đói một đêm sau dáng vẻ chật vật. Ai ngờ nhìn thấy Đường Hải mơ mơ màng màng vuốt mắt ngồi dậy, Phương Vân lại tinh thần dịch dịch từ bên trong tủi đống lửa bên trong đi ra. A, nhìn xem Phương Vân không sai khí sắc, còn có ánh mắt sáng ngời, Lý Đại Đầu chưa phát giác khẽ giật mình, đáy lòng nói thầm, mẹ nhà hắn, tiểu tử này thật là tà môn, hôm qua nhìn hắn tử khí sung dạng, sáng nay làm sao tinh thần như vậy. Cho hai người phân công hôm nay đốn tuổi cùng gánh nước nhiệm vụ về sau, Lý Đại Đầu vẫn hơi nghi hoặc một chút, nhìn xa xa Phương Vân khiêng đao bổ tuổi, bước chân nhẹ nhàng hướng trên núi đi đến, thầm nghĩ, cái này câm điếc nhất định có bí mật. Không được, ta phải đi nói cho Vương sư ca một tiếng. Nhưng vừa nghĩ lại, hung hăng vô mình chán, ta thật ốc. Kia tiểu tử nếu là thật có bí mật, báo cho Vương Kim Sơn, còn có phần của ta sao? Không được, ta phải khác tưởng chủ ý, lặng lẽ thanh tiểu tử này giải quyết cho. Suy nghĩ một chút, sờ đến bên eo bảo kiếm về sau, đông nhiên âm âm cười một tiếng, tấm nhìn một cái tông môn phương hướng, bước nhanh rời đi. Chương 8, hồn phách tháp. Bởi vì tu luyện kia thần bí công pháp, Phương Vân toàn thân có lực, giơ tay chém xuống, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, chỉ dùng hôm qua một nửa thời gian liền thành 100 cây tuổi cho chặt đủ. Đường Hải trợn mắt hốt mồm, đối Phương Vân trái xem phải xem, chậc chậc khen, tốt người người cầm a. Không hiện sơn không lộ thủy, hôm qua ngươi đối kia Lý Đại Đầu còn cất giấu một tay a. Phương Vân lắc đầu. Được rồi, ta không hỏi, dù sao từ hôm nay sau ta Đường Hải liền theo ngươi lăn lộn á. Đường Hải bất đắc dĩ nhếch miệng, đối với vị này thần bí đồng bạn thực tế là có chút đoán không ra. Hai người đem tuổi lượt đều dọn dẹp tốt, nhìn nhìn thời gian, còn có nửa ngày, bụng lại ục cục kêu lên. Đường Hải sầu mi khổ kiểm hướng trên mặt đất một tòa, hai tay một đám, tối hôm qua để ngươi đừng đem đồ vật đều ăn, cái này đói, cũng không có đồ ăn đi. Phương Vân cau mày, sờ sờ tim vị trí, không biết có phải hay không kia thần bí công pháp nguyên nhân, tối hôm qua lúc tu luyện, không riêng từ ngoại giới thu nạp từng tia khí lạnh tiến vào thân thể, liền ngay cả ăn vào bụng đồ ăn ở bên trong cũng bị hút đi từng tia khí lạnh, rất nhanh liền tiêu hóa không còn, sáng sớm thời điểm hắn liền cảm thấy đói. Lại nghĩ tới hôm qua kia cổ kiếm hút lại ngũ bộ xà, tựa hồ đem ngũ bộ xà hồn phách cho hút đi, sau đó mình lại đột nhiên tiến vào kia phiến thần bí không gian. Đương nhiên, một cái to gan suy nghĩ nhảy vào đầu óc hắn, thỏ rừng bị cổ kiếm hút đi hồn phách, ngũ bộ xà cũng bị hút đi hồn phách, chẳng lẽ nói, hồn phách chi lực chính là mở ra kia phiến thần bí không gian chìa khóa sao? Càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, mình tiến vào thần bí không gian về sau, có thể đợi bao lâu cũng quyết định bởi tại hồn phách của mình chi lực mạnh bao nhiêu, mỗi lần bị đá ra về sau, đều là nhức đầu không thôi, đây chính là hồn phách chi lực tiêu hao quá lớn triệu chứng. Không khỏi nhãn tình sáng lên, nếu có thể nắm giữ mở ra thần bí không gian phương pháp, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa mình liền có thể cùng đại hán kia nhiều học chút bản sự, dạng này đối phó Lý Đại Đầu cũng liền có nắm chắc hơn rồi. Hắn hưng phấn lên, kéo một cái Đường Hải đứng lên, nha nha đánh lấy thủ thế, chỉ trong rừng, lại giơ lên đao bổ tuổi huy động mấy lần, sau đó song tay nắm lấy thứ gì, miệng lớn nhấm ướt. Đường Hải lập tức hiểu được, vỗ đùi nói, tốt lắm, huynh đệ, ngươi nói là hai ta đi trong rừng giết dã thú ăn thịt. Phương Vân liên tục gật đầu. Đi đi đi, có thịt ăn còn chờ cái gì? Bằng thân thủ của ngươi, nhất định có thể giết tới dã thú. Đường Hải hai mắt sáng lên, liếm môi một cái, thuận tay nhấc lên một cây củi xem như vũ khí, lôi kéo Phương Vân liền hướng trong rừng đi. Hai người một đường hướng chỗ rừng sâu đi đến, cái này chú kiếm môn phía sau núi cực kỳ rộng lớn, bọn tạp dịch hoạt động khu vực chỉ là nho nhỏ một vùng tung lũng, khi xuyên qua sơn cốc tiến vào chỗ sâu về sau, chung quanh cây cối đều trở nên cao lớn che trời, trong rừng u ám, trải rộng cảnh khô lá rụng, xem ra ít ai lui tới. Mau nhìn huynh đệ, nơi này có dã thú tung tích. Đường Hải chỉ trên mặt đất ngã vào bụi cỏ. Còn có một bãi không biết cái gì dã thú lưu lại phân và nước tiểu, thanh âm lộ ra hưng phấn. Phương Vân nhẹ gật đầu, đem đao bổ tuổi siết thật chặt trong tay, Đường Hải cũng nắm chặt ở trong tay gậy gỗ, hai người một trước một sau lặng lẽ sờ lên. Veo một cái, một con thỏ từ Đường Hải bên kia nhảy ra ngoài, Đường Hải một gậy quất tới, ai ngờ kia con thỏ cực kỳ linh hoạt, túi đầu xuống vọt tới. Phương Vân thả người nhảy lên, bước chân khinh linh đuổi theo, giơ tay chém xuống, dùng sống đao lập tức thanh con thỏ đập choáng trên mặt đất. Thân thủ tốt. Đường Hải khen. Phương Vân làm thủ thế, ra hiệu hắn đi bên ngoài trông chừng. Mình muốn bắt việc này con thỏ làm một chuyện. Tốt ta, thần thần bí bí, không biết ngươi muốn làm gì. Đường Hải gãi gãi sọ não, lầm bầm lầu bầu đi ra ngoài. Phương Vân bản lãnh lớn qua hắn, biểu hiện lại trầm ổn, bất chi bất giác hắn đã là lấy Phương Vân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Gặp hắn đi ra ngoài trông chừng, Phương Vân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cái này Đường Hải đúng là một cái trung thực đáng tin bằng hữu. Chật túi đầu xuống, nhìn trong tay hôn mê con thỏ, ánh mắt ngưng trọng, đem tay trái giơ lên, nhẹ nhàng đặt tại thỏ trên trán. Sau đó yên lặng tuần nghĩ, nếm thử thôi động kia cổ kiếm du động quá khứ. Sau một lúc lâu, cổ kiếm không nhúc nhích tí nào, Phương Vân linh cơ khẽ động, dứt khoát dùng kia thần bí công pháp khẩu quyết thúc dục, điều động trong đan điền tích lũy một tia nội khí đi đẩy kia cổ kiếm. Cái này đẩy liền không được, cổ kiếm cực nhanh nhảy trồm, từ tim lập tức nhảy lên đến trên ngón tay, đột nhiên đâm tiến vào thỏ trán bên trong. Con thỏ hai mắt vừa mở, liều mạng chết thẳng cẳng dãy rủa, Phương Vân liền cảm giác có một cỗ hấp lực từ cổ kiếm bên trong sinh ra, thanh một đạo thỏ hư ảnh từ trong thân thể một chút lôi ra, chui vào cổ kiếm bên trong. Con thỏ toàn thân mềm nhũn, hai mắt trở nên ảm đạm vô quang, đã là chết đi. Phương Vân chờ giây lát, vẫn chưa đợi đến cổ kiếm không gian mở ra, mà cổ kiếm thì theo kinh mạch, lần nữa bơi về đến ngực của hắn vị trí. Kỳ quái, cổ kiếm không gian tại sao không có mở ra đâu? Hắn trong lòng thầm đủ, sờ lên cầm suy đoán, ngũ bộ xà hồn phách cũng trực tiếp mở ra cổ kiếm không gian, duy chỉ có cái này con thỏ hồn phách hút là hút đi, lại không có phản ứng gì. Chẳng lẽ nói là lực lượng không đủ? Đúng, nhất định là như vậy. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa đi vào trong rừng. Không bao lâu lại phát hiện một đầu lợn rừng nhưng so thỏ rừng hung hãn nhiều, có phần phí chút tay chân, mới đập choáng lợn rừng, dùng cổ kiếm hút đi hồn phách. Lần này cổ kiếm run rẩy kịch liệt, Phương Vân cảm thấy hồn phách của mình rời đi thân thể, bị một cô đến từ xưa kiếm lực lượng thần bí hút vào vùng không gian kia. Tiến vào cổ kiếm không gian sau, Phương Vân không có vội vã tiến đến khu rừng nhỏ bên trong ốc xá, mà là ngẩng đầu lên bốn phía dò xét, nghĩ muốn nhìn thấy bị hút tiến đến kia một sợi hồn phách đi nơi nào. Chỉ thấy ô trầm trầm trên bầu trời một đạo thiểm điện hiện lên, nhanh chóng hướng trên sườn núi một cái tháp nhọn trên đỉnh tháp rơi đi. Ngay tại đánh trúng nháy mắt, kia thiểm điện hóa thành lợn rừng hư ảnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dãy rủa, nhưng vẫn là bị một chút hút tiến vào tháp nhọn bên trong. Chợt, tháp nhọn ngọn tháp có chút lóe sáng, từng đạo hư ảnh sáng lên. Phương Vân xa xa nhìn lại, lờ mờ nhìn thấy thật nhiều đầu cá lớn hư ảnh, còn có đầu kia ngũ bộ xà hư ảnh, đều tại lẫn nhau tranh đoạt, lợn rừng hư ảnh ra sức phản kháng, ngược lại bị hắn cắn chết một đầu cá lớn hư ảnh, cái khác hư ảnh cùng nhau tiến lên, thanh thi thể chưa ăn phải sạch sẽ. Lập tức tháp nhọn ngọn tháp dần dần ảm đạm, cuối cùng toàn thân trở nên đen nhánh, ẩn vào trong bóng tối. Phương Vân thấy hít sâu một hơi, không khỏi vì đó lưng phát lạnh, nguyên lên trên trời thiểm điện là hút tiến đến hồn phách biến thành, kia tháp nhọn đen nhánh, trước đó ngược lại là không có chú ý tới. Trong chốc ngắn này, Phương Vân rốt cục làm rõ ràng cổ kiếm khôi phục bí mật, trước đó cổ kiếm vết dị pha tạp hẳn là bị hao tổn nghiêm trọng, nửa năm này hắn theo Lưu Sa Hà bắt đi, mỗi ngày dùng cổ kiếm giết trong sông cá lớn, thu nạp rất nhiều cá lớn hồn phách mới dần dần chữa trị, coi là mình trùng hợp giết đầu kia thọ dừng lúc, hồn phách chi lực rốt cục góp nhặt đến nhất định hạn độ, liền ngay tiếp theo thanh hồn phách của mình hút vào. Nhưng hắn không có bị hút vào tháp nhọn bên trong, mà là có thể tự do tại khu rừng nhỏ trung du đãng, hắn suy đoán hẳn là cùng máu của mình bị cổ kiếm hấp thu, cổ kiếm nhận mình làm chủ, lúc này mới ký túc tại vị trí trái tim. Về phần vì sao thỏ rừng hư ảnh có thể từ cổ kiếm nhảy ra, nên hướng lên bầu trời rơi xuống thiểm điện, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng có một chút có thể xác định chính là, cái này cổ kiếm huyền bí vô tận, càng là nghiên cứu, càng để hắn có loại kính sợ cảm giác. Chương 9, tình báo. Cổ kiếm trong không gian nửa ngày, trong hiện thực mười hơi về sau, Phương Vân mở mắt, trở lại trong hiện thực. Hồi tưởng lần này tại cổ kiếm bên trong đoạt được, khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn lần này đi theo đại hán lại học mấy chiêu, hiện tại thần bí truy pháp đã là sẽ 6 chiêu, trừ chi 3 chiêu đầu bên ngoài, hiện tại lại học được một chiêu tả hữu khai cung, một chiêu trung cung đột tiến vào, một chiêu từ đuôi đến đầu đáy biển vớt. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ, 6 chiêu như thế nào liền thành một mạch, an cấp dùng ra uy lực mới lớn. Bất quá chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu, cái này dù sao cũng là tiên gia truy pháp, luôn cảm thấy tựa hồ kém một chút cái gì, dẫn đến làm sao suy nghĩ đều rất khó. Được rồi, còn nhiều thời gian, cái này truy pháp giữ lại từ từ suy nghĩ. Một ngày nào đó sẽ hiểu rõ. Tâm hắn thái rất tốt, lúc này hồn phách chi lực tiêu hao rất nhiều, không nên lại dùng não, liền nhắm mắt có chút dưỡng thần, sau một lúc lâu về sau, đứng dậy gọi về Đường Hải. Đường Hải đã sớm vội vã không nhịn nổi, thấy lại giết một đầu lợn rừng, reo hò một tiếng, cùng Phương Vân cùng một chỗ đem thỏ rừng cùng lợn rừng lột ra, thịt cắt thành khối, liền ở trong rừng nhóm lửa nướng. Nơi này khoảng cách tạp dịch cốc khá xa, cũng không sợ Lý Đại Đầu sẽ tìm tới nơi này, hai người ngon lành là ăn một bữa lớn, chống bụng căng tròn, nằm trên mặt đất thở nặng khí, lẫn nhau cái bộ dáng này, trêu đến bèn nhìn nhỏ cười. Nghỉ ngơi một lát, Phương Vân hướng Đường Hải làm thủ thế, ra hiệu hắn tiếp tục đi bên ngoài trông chừng. Minh Bạch, Minh Bạch, huynh đệ ngươi đây là muốn vụng trộm tu luyện, chờ lấy tìm Lý Đại Đầu báo thù đâu? Ha ha, ta Đường Hải cũng không nốc, ta cũng ra đi luyện một chút, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ đánh nằm bẹp Lý Đại Đầu. Đường Hải nết miệng cười một tiếng, khiến vậy gỗ đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Đường Hải rời đi, Phương Vân hiểu ý cười một tiếng, sau đó thu nhiếp tinh thần, khoanh chân ngồi xuống, một tay chỉ thiên một tay chi bắt đầu tu luyện lên kia thần bí công pháp. Lần này trong bụng có ăn thịt, công pháp tu luyện hiệu suất cũng cao. Chỉ là nửa canh giờ liền thành trong bụng ăn thịt luyện hóa không còn, mà trong đan điền tăng nhiều khí lạnh cũng tương đương với đêm qua tu luyện trình độ. Phương Vân đại hỉ, xem ra chính mình đoán không lầm, công pháp này cần tiêu hao đồ ăn, càng là ăn được nhiều tu luyện càng nhanh. Nhìn xem thỏ rừng cùng lợn rừng thịt còn thừa lại hơn phân nửa, liền miệng lớn ăn, ăn no sau lần nữa tu luyện. Như thế nhiều lần, từ buổi chiều một mực tu luyện tới trạm vào tối, ăn thịt hết thể bị hắn ăn sạch, trong đan điền khí cảm trọn vẹn ra tăng 3 lần, giữa lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập lực đạo, một quyền đánh ra lại ẩn ẩn mang theo phong thanh, để hắn âm thầm tâm hỉ. Đường Hải trở về nhìn thấy Phương Vân ăn sạch tất cả ăn thịt, cả kinh trận to trong mắt, vòng quanh Phương Vân chuyển tầm vài vòng, lại sờ sờ bụng của hắn, lắc đầu nói, tiểu tử ngươi bụng cũng không phồng a. Ta Đường Hải đã đủ có thể ăn, không nghĩ tới ngươi ăn còn hơn ta. ngươi đều ăn đi nơi nào? Phương Vân cười mà không nói, tự nhiên không thể nói cho hắn ăn thịt đều bị mình cho luyện hóa. Cũng may Phương Vân trên thân một mực rất thần bí, Đường Hải cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhìn nhìn sắc trời đã tối, hai người thu thập một chút, tranh thủ thời gian xuống núi phục mệnh. Đi tới kho củi trước, Lý Đại Đầu nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ một chút, điểm qua củi lửa số lượng về sau, y nguyên chỉ cấp Phương Vân một cái bánh bao không nhân. Hai người đều ăn no thịt rừng, cũng là không quan tâm, trở lại trong phòng, Phương Vân tính toán nghỉ ngơi, Đường Hải thì chuẩn đi tìm hiểu tin tức. Phương Vân ngồi một lát, đột nhiên cảm giác không thích hợp, vòng quanh phòng dạo qua một vòng, phát giác đồ vật tựa hồ bị người lật qua lật lại qua, mình trong bao quần áo đồ vật đều loạn, tuổi lửa chồng cũng bị di chuyển. Chẳng lẽ là Lý Đại Đầu tới qua? Phương Vân nhướng mày, mơ hồ có chỗ nào không thích hợp, cái này Lý Đại Đầu tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, trên người mình lại có cái gì sẽ bị hắn thấy vừa mắt đâu? Không được. Đột nhiên hắn nghĩ tới, chẳng lẽ là Lý Đại Đầu nhìn ra trên người mình có bí mật? Ý nghĩ này để hắn lưng phát lạnh, nếu thật là nguyên nhân này, vậy mình liền phải tiên hạ thủ vi cường, tại Lý Đại Đầu phát hiện mình bí mật trước đó, muốn trước bắt hắn cho xử lý. Thế nhưng là Lý Đại Đầu thực lực vượt qua ta, lại có phi kiếm, quả thực không có nắm chắc có thể xử lý, mà lại nơi này là chú kiếm môn. Vô duyên vô cớ chết một tên tạp dịch đầu, cũng khó có thể giấu giếm được tông môn điều tra. Phương Vân lông mày càng nhăn càng chặt, nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt. Đúng lúc này, cửa phòng bị một chút đẩy ra, Đường Hải mặt có nét sầu đi đến, nói: "Huynh đệ, ta vừa rồi đi ngay qua, Lý Đại Đầu là giáp cùng tạp dịch, đã là võ đồ cấp 2, tập võ đều có mười mấy năm, coi như tay không để hai ta đánh, hai ta cầm giá hỏa đều không nhất định có thể đánh thắng hắn." Phương Vân đánh thủ thế, ra hiệu hắn nói rõ ràng một chút. Đường Hải gãi gãi sọ não, nói: "Ngươi hỏi võ đồ đẳng cấp? Ta nghe nói không thể tu tiên đệ tử chỉ có thể tu luyện võ đạo, tại chú kiếm môn cao nhất võ đồ chính là cấp 12, cấp 12 trở lên là cái gì ta cũng không rõ ràng. Dù sao võ đồ cấp 3 liền có thể tham gia ngoại môn khảo hạch, một khi thành công liền có thể tấn thăng ngoại môn. Lý Đại Đầu kẹt tại giáp cùng tạp dịch rất nhiều năm, chính là không có có trở thành võ đồ cấp 3. Bá một cái, Phương Vân trong đầu như có đồ vật gì chợt lóe lên, hắn mơ hồ nghĩ đến Lý Đại Đầu tại sao tới lật mình đồ vật, làm thủ thế, ra hiệu tiếp tục nói đi xuống. Cho nên ngươi nghĩ a, Lý Đại Đầu đều là võ đồ cấp 2. Chúng ta ngay cả võ đồ đều không phải, thực lực chênh lệch phải không phải một điểm nửa điểm. Mặc dù ngươi câm điếc đao pháp cũng rất lợi hại, bất quá ta cảm thấy Lý Đại Đầu nghiêm túc cùng ngươi đánh, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Còn có, hắn cười khổ, phi kiếm của hắn không thể coi thường, nghe nói kia là Vương Kim Sơn ban thưởng cho hắn, không cần pháp lực liền có thể khu động, kêu cái gì? Kêu cái gì linh kiếm? Bọn hắn từng tận mắt thấy Lý Đại Đầu dùng cái kia thanh linh kiếm cách 7-8 xích liền thành một đầu lão hổ cho chặt chết rồi, liền một chút ta. Con hổ kia liền chết. Ai? Phương Vân đầu tiên là giật mình. Chợt liền lạnh yên tĩnh, đã mình cùng Lý Đại Đầu đã là không chết không thôi tử thủ, kia bây giờ được những tin tình báo này, ngược lại là đối với mình có lợi, chí ít biết đối phương là thực lực gì. Từ khi học xong thần bí truy pháp mặt khác 3 chiều, lại tu luyện thần bí công pháp, lòng tin phóng đại, lúc này ngược lại ẩn ẩn chờ mong cùng Lý Đại Đầu đọ sức. Ừm. Lý Đại Đầu bản thân thực lực không đủ lo, mấu chốt là phi kiếm của hắn lợi hại, còn có cái này Lý Đại Đầu hiện tại đánh cho ý định gì, lúc nào muốn xuống tay với ta. Phương Vân tay mò đến ngực đống nhiên một cái to gan chủ ý hiện lên trong lòng. Huynh đệ, ngươi có chủ ý đúng không? Mau nói. Đường Hải nhìn thấy hắn đã tinh trước dáng vẻ, ngạc nhiên thúc giục. Phương Vân lại nhìn hắn một cái, đầu gối cánh tay nằm xuống, nhắm mắt ngủ dậy lớn cảm giác. Ai u ngươi cái muộn hồ lô, mỗi lần đều như vậy, vừa có chủ ý liền không để ý người, thật gấp người. Đường Hải gấp đến độ vỗ đùi. Chuyển hai vòng về sau, đông nhiên nghĩ thông suốt cái gì, cũng đi theo nằm xuống, lẩm bẩm trong miệng, ngươi hoàng thượng không đội, ta thái giám gấp cái gì à? Phi phi phi, ta lại không phải thái giám. Đi ngủ, không nghĩ. Phương Vân mặc dù nhắm mắt lại, khe miệng lại lộ ra một tia nụ cười như có như không. Sau đó hai ngày, Phương Vân gấp rút tu luyện thần bí công pháp và truy pháp 6 chiêu, tự giác tinh thần cùng thể lực đại trướng, 6 chiêu đã là có thể miễn cưỡng nối liền đánh một lần, mặc dù tư thế xấu xí, thở hổn hộc, bất quá thực lực so với mấy ngày trước, đã là đột bay manh tiến vào, ứng đối Lý Đại Đầu lòng tin tăng đầy. Ngày thứ 3 sáng sớm, Đường Hải liền bị Lý Đại Đầu an bài đi nơi khác làm việc, tự thân hắn ta bị sai khiến tiếp tục đốn tuổi. Không có chặt bao lâu, tạp dịch bên trong lớn tuổi nhất Triệu Tiểu Phi vội vàng hấp tấp chạy tới, lôi kéo ống tay áo của hắn liền chạy, miệng nói: "Đi mau, đi mau." Đường Hải bị Lý Đại Đầu an bài đi trên vách đá hái thảo dược, vừa mất đủ ngã xuống đi, bây giờ bị treo ở trên nhánh cây, lên không được không thể đi xuống, chúng ta nhanh đi cứu. Phương Vân lấy làm kinh hãi, làm thủ thế hỏi Lý Đại Đầu đi đâu rồi. Lý Đại Đầu không tại, đi tông môn làm việc, chúng ta đi mau, trễ Đường Hải liền rơi xuống á. Triệu Tiểu Phi vội vàng địa đạo, gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Phương Vân gặp hắn bộ dáng như vậy, trong lòng cũng bối rối, Lý Đại Đầu đã không tại, đi cùng nhìn xem hẳn không có nguy hiểm, liền theo tại phía sau hắn chạy lên núi. Chương 10, sinh tử sắc cơ, thượng. Một đường chạy lên núi, trung quanh càng ngày càng yên lặng, khoảng cách tạp dịch cốc giã càng ngày càng xa. Phương Vân trong lòng lên nghi, một chút dừng lại, đưa tay nắm lấy Triệu Tiểu Phi ngực vào áo, ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, như đang hỏi hắn, ngươi muốn mang ta đi đâu? Đừng nhìn Triệu Tiểu Phi đã có 18 tuổi, dáng dấp lại cao lại tráng, trọn vẹn so sánh mây cao hơn hai cái đầu, đối mặt Phương Vân dạng này ánh mắt sắc bén, vẫn không khỏi nuốt một chút nước bọt, có chút bối rối chỉ trên vách núi, liền. Liền ở bên trên, nhanh đến, ta không lừa ngươi. Cứu mạng a. Cứu mạng a. ai tới cứu cứu ta a. Đúng lúc này, theo cơn gió xa xa bay tới tiếng kêu cứu, nghe thanh âm chính là Đường Hải. Phương Vân khẩn trương, đẩy ra Triệu Tiểu Phi, tranh thủ thời gian theo đường núi chạy lên. Triệu Tiểu Phi đứng tại Phương Vân sau lưng, trong mắt lóe lên một vòng âm lệ, lặng lẽ từ ven đường nhặt lên một cây thô như cánh tay gậy gỗ, giấu ở phía sau, bước nhanh đi theo Phương Vân sau lưng. Đi tới núi trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía mây mù lượn lờ, đỉnh núi quái thạch đá lởm chởm, từng cây cổ thụ cũng thân cảnh bệnh, một nơi tuyệt vời hiểm ác địa phương. Cứu mạng a, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta a. Vách núi bên cạnh truyền đến khàn cả giọng kêu to, nghe khoảng cách cũng liền không đến mấy trượng xa, vô cùng rõ ràng. Phương Vân há to miệng, muốn nói cho Đường Hải chớ khẩn trương, mình nhất định cứu hắn đi lên, bất quá hắn tắt tiếng chứng đã có không ngắn thời gian, càng là sốt ruột càng nói không ra lời, dứt khoát bổ nhào vào bên vách núi, ghé vào nham thạch bên trên hướng xuống nhìn quanh, nghĩ muốn nhìn thấy Đường Hải đến cùng treo ở nơi nào. Rốt cục, xuyên thấu qua khe đá, Phương Vân nhìn thấy Đường Hải liền dán tại khoảng cách đỉnh núi không đủ một trượng một viên lệnh cái cổ trên cây tùng, bất quá hắn cũng không phải là ôm ở trên cây tùng, mà là bị người trói gô, dùng dây thừng sâu trên tầng cây. Không được, đây là cái cạm bẫy. Phương Vân náo hải manh giật mình. Đúng vào lúc này, sau đầu phong thanh hiền hách, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, ra sức lăn về một bên. Phanh một cái, Phương Vân liền cảm giác bả vai kịch liệt đau nhức, cả người lăn đến vách đá, một cái tay khác liều mạng bắt lấy đột xuất nham thạch, sâu giữa không trùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Tiểu Phi diện mục và mèo, hai tay nắm chặt một cây to bằng cánh tay gậy gỗ, toàn thân run rẩy mà nói, "Câm điếc ngươi đừng trách ta, cái này, đây đều là Lý sư huynh an bài. Ta cũng là bất đắc dĩ a." Phương Vân trừng mắt nhìn hắn, nếu như bây giờ có thể mở miệng nói chuyện, hắn đã sớm chửi ầm lên. Một mực phòng bị Lý đại đầu trả thù tính toán, ai ngờ lại bị đồng bạn cho tính toán, lúc này phẫn nộ trong lòng thật sự là tràn ngập lồng ngực, chứng phải hắn cơ hồ muốn nứt mở. "A, huynh đệ làm sao ngươi tới rồi? Đây là cạm bẫy, Lý đại đầu thanh ta sâu ở đây, hắn khả năng liền tại phụ cận, ngươi chạy mau a. Không phải cứu ta." Đường Hải nghe tới động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Phương Vân một tay dán tại đỉnh đầu của mình, gấp đến độ kêu to lên. "Ha ha ha, hiện tại mới phát giác, có phải là hơi muộn một chút." Đỉnh đầu truyền đến Lý đại đầu tiếng cười đắc ý, chậm bước ra ngoài. Trước nhìn một chút có chút e ngại Triệu Tiểu Phi, đồng nhiên một bàn tay phiến đến trên mặt hắn, mắng, ngươi phế vật này, để ngươi thanh câm điếc chế phục, ngươi đem hắn đánh tới bên vách núi, nếu là ngã chết lao tử còn phải xuống dưới cho hắn vứt thi. Tiểu tử ngươi thật sự là cho phế vật. Triệu Tiểu Phi che lấy in lên dấu năm ngón tay mặt, sợ hai thối lui, như đối cái này Lý đại đầu đã e ngại đến trong lòng. Lý đại đầu hai tay chắp sau lưng, đi đến bên vách núi, phủ phục nhìn xem Phương Vân, nhếch miệng cười nói, câm điếc, ta biết ngươi có chút bản sự, nếu không bản đại gia làm sao đến mức bày ra như thế một cái ván tới bắt ngươi. Phương Vân trừng mắt nhìn hắn, trong mắt như muốn phun ra hỏa diễm. "Ta khuyên ngươi không nên phản kháng." Đường Hải mạng nhỏ liền nắm trong tay ta. Cánh tay hắn duỗi ra, bắp thịt quần cuộn trên cánh tay quấn quanh lấy một sợi dây thừng, phần dưới vòng qua sau lưng một viên lệnh cái cổ cây, một mực kéo dài đến bên dưới vách núi Đường Hải trên thân, chỉ gặp hắn đem cánh tay hất lên, Đường Hải kinh thanh kêu to, cả người nhanh chóng rơi xuống dưới. Lý đại đầu lại đem cánh tay một dương, Đường Hải lại sợ hãi kêu lấy nhanh chóng lên cao, giống như đu dây tại trên chạc cây rung động. "Thấy rõ ràng rồi sao?" Lý đại đầu chế nhạo nhìn xem hắn. Phương Vân cắn răng, nhẹ gật đầu. "Tốt, dạng này ngoan ngoãn, chúng ta mới dễ đảm điều kiện." Lý đại đầu nhếch miệng cười cười, "Ta đối với ngươi bộ kia đao pháp có chút hứng thú, chỉ cần ngươi đem đao pháp chuyển cho ta, ta không riêng bỏ qua hai ngươi, ta còn cam đoan từ hôm nay sau tại tạp dịch cốc chiếu cố hai ngươi, để ngươi hai làm chút nhẹ nhõng sống, về sau liền cùng ta Lý đại đầu hôn, như thế nào?" Phương Vân nhìn chằm chằm hắn, trong lòng nhanh chóng tổng cộng nên ứng đối ra sao, kỳ thật cùng Lý đại đầu một trận chiến lo lắng cũng không lớn, hắn chân chính lo lắng chính là cứu không giới Đường Hải, đã sanh thôn tất cả mọi người bởi vì mình mà chết. Nếu là mất đi Đường Hải như thế cái hảo bằng hữu, hắn thực sự sẽ áy náy cả một đời. Rốt cục, Phương Vân chậm rãi gật gật đầu. "Ha ha, dạng này mới thức thời mà." Lý đại đầu nhếch miệng cười nói, "Dạng này ngươi nói cho ta bộ kia đao pháp?" "Phi, quên ngươi là câm điếc, nói không được lời nói. Vậy ngươi viết xuống tới." "Mẹ nhà hắn, ngươi một cái nông thôn bé con, lớn chừng cái đấu chữ có thể nhận biết mấy cái." Suy nghĩ một chút, "Dạng này, ngươi đem đao bổ tuổi ném xuống sườn núi, sau đó bò lên, lấy một cái nhánh cây diễn luyện cho ta nhìn." Phương Vân không chút do dự, gỡ xuống bên hông cắm đao bổ củi, trực tiếp ném xuống. "Không thể a. Câm điếc ngươi không cần quản ta, ngươi mau trốn, sau khi ta chết ngươi nhớ cho ta báo." "A." Đường Hải vừa hô đến nơi đây Lý đại đầu buồn bực sắp nổi đến, nắm tay hất lên, Đường Hải hoa hoa sợ hai kêu lấy một mực rơi xuống dưới hơn mấy trượng, sau đó Lý đại đầu lại đem cánh tay kéo một phát, Đường Hải bị chăm chú kéo đến bay lên, gương mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. "Tiểu tử thúi, ngoan ngoãn cho lão tử ngậm miệng lại. Nếu không để ngươi tại cái này trên vách núi sâu lên 3 ngày 3 đêm, đem ngươi gió thành người khô." Lý đại đầu lạnh lùng liếc phía dưới một chút. Đường Hải không sợ chết, nhưng nếu là tại cái này gió lạnh siêu siêu trên vách núi sâu lên 3 ngày 3 đêm, nửa đêm nghe các loại dã thu chú lên, vậy nhưng so giết hắn còn đáng sợ hơn, nhất thời dọa đến run lập cập, chăm chú ngậm miệng lại. Phương Vân túi đầu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong ánh mắt truyền lại ra một loại tự tin cùng chấn định, cái này khiến Đường Hải có chút kinh hoàng tâm cũng có chút hòa yên tĩnh. Chợt, Phương Vân cánh tay kéo một phát, cả người thả người nhảy lên núi sườn núi, thân thủ chi mạnh mẽ, để Lý đại đầu đều hơi kinh ngạc. Hắn không khỏi lùi nửa bước, nghĩ lại, Câm điếc càng là thật sự có tài, càng nói rõ trên người hắn có bí mật, chỉ cần đem đao pháp lừa gạt tới tay, liền để hai tiểu tử này cùng một chỗ táng thân nơi này đi. Trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, hướng Triệu Tiểu Phi vẫy vẫy tay, ngươi qua đây, cái này dây thừng ngươi giắt, nếu là câm điếc tới cứu người, ngươi liền buông ra dây thừng, để Đường Hải té xuống. Chuyện này nếu là làm hư hại, ngươi cũng khỏi phải đứng ở chỗ này, đi theo một khối nhảy đi xuống đi. Triệu Tiểu Phi sắc mặt tái nhợt, vội vàng tiếp nhận dây thừng, chăm chú nắm lấy, lo nghĩ cảm thấy không ổn, lại ở trên người quấn tầm vài vòng, lúc này mới chăm chú siết trong tay. Lý Đại Đầu liếc qua Phương Vân thụ thương đầu kia cánh tay trái, thấy đầu vai đã thấm ra máu, mềm mềm rủ xuống ở bên cạnh, cười nhạt một chút, chỉ vào bên cạnh dưới cây một cây mảnh như ngón út nhánh cây, nói, liền cây kia tốt, ngươi liền đứng ở bên kia, đem ngươi sẽ đao pháp chậm rãi cho ta diễn một lần. Chương 11, sinh tử sắc cơ, chung. Phương Vân mặt không đổi sắc, nhanh chân đi tới, nhặt lên nhánh cây kia, liền đứng cách Lý Đại Đầu xa năm, sáu thước địa phương. Lúc này Lý Đại Đầu tại hắn tay trái phương hướng, Triệu Tiểu Phi tại Lý Đại Đầu sau lưng còn có xa 4, 5 thước, muốn cứu người, nhất định phải vượt qua Lý Đại Đầu. Có chút liếc qua về sau, Phương Vân giơ lên căn này tinh tế nhánh cây, chậm rãi đem thần bí truy pháp ba chiêu chụp một lần ra, bên trên bổ, hoành cản, quay đầu nện. Hắn đối bộ này truy pháp lĩnh ngộ đã viễn siêu trước đó, lại thêm có thần bí công pháp cường thân kiện thể, xuất ra lúc thuần thục thông thuận, nghiêm nhiên tựa như một vị cao thủ đang chậm rãi diễn luyện, thấy Lý Đại Đầu hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập. Chậm một chút, chậm một chút, lại đến một lần, lại đến một lần, ta muốn xem thật kỹ một chút. Lý Đại Đầu luôn miệng nói, không nhịn được bước chân lại xích lại gần mấy bước. Phương Vân khẽ miệng lộ ra một tia trào phúng, đây chính là tiên gia truy pháp, chính mình lúc trước tại trong không gian thần bí dốc hết tất cả hồn phách chi lực, quan sát vô số lần, lúc này mới ghi nhớ ba chiêu, cái này Lý Đại Đầu chỉ bằng như thế tùy ý coi trọng hai mắt, liền muốn học được tiên gia truy pháp, cũng thật sự là quá buồn cười. Hắn cũng không nói phá, lại đem ba chiêu đầu diễn luyện nhiều lần, thẳng đến Lý Đại Đầu hô ngừng, hắn mới dừng lại. Bên kia Triệu Tiểu Phi cũng vụng trộm đưa cổ, hướng bên này nhìn lén, hiển nhiên đối bộ này đao pháp cũng cảm thấy rất hứng thú. Trong tay dây thừng cũng bất chi bất giác nắm phải lòng một chút. Lý Đại Đầu gãi gãi đầu chọc về suy nghĩ một chút, trên mặt hiện ra mê mang, đao pháp này khó bề phân biệt, từ trong đầu chợt lóe lên, nghĩ một nắm, lại cái gì cũng bắt không được, chỉ mơ mơ hồ hồ lưu lại một cái bóng nhàn nhạt, loại này tình hình cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trong lòng dưới sự kinh hãi, không khỏi nghiêm nghị hỏi, người đao pháp này là ở đâu học được? Phương Vân nhìn hắn một cái, đột nhiên quay đầu liền hướng dưới vách núi chạy. Mẹ nhà hắn, chạy đi đâu? Lý Đại Đầu quát to một tiếng, bước nhanh chân, liền từ sau bên cạnh gấp đuổi theo. Rõ ra lông mềm như nhung đại thủ liền hướng phương sau mây cong chụp tới. Hắn lúc này bị Phương Vân đao pháp câu phải tâm tình nhộn nhạo, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cái này cùng ảo diệu vô phương võ nghệ, đã sớm đem để phòng tâm ném đến sau đầu, sợ Phương Vân chạy, bộ này lợi hại đao pháp liền rốt cuộc học không đến, không cần suy nghĩ liền một thanh hướng phương sau mây cong chụp tới. Nào biết Phương Vân phút chốc quay người lại, so trước đó còn nhanh hơn mấy phần đem ngón tay thô nhánh cây vung mạnh, cực nhanh hướng trên cổ của hắn quét tới. Lý Đại Đầu tâm thần chấn động, mẹ nhà hắn, mắc lửa. Một chiêu này hắn quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là Phương Vân lần trước đánh lén hắn thành công quay lại nện, vừa rồi nhìn biểu thị lúc không có tự thể nghiệm, một bên nhìn xem chẳng qua là cảm thấy lăng lệ, ai ngờ tự mình kinh lịch lúc, nào chỉ là lăng lệ, quả thực giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Lại như thiên ngoại phi tiên, đột nhiên tới lui, đầu phải khó phòng. Tiểu nhánh cây nhỏ mặc dù yếu ớt, nhưng trên cổ da thịt càng thêm yếu ớt, Lý Đại Đầu nào dám để nhánh cây vẽ lên cổ của mình, vội vàng đưa tay ra, đón nhánh cây liền đánh ra, liều đến bàn tay quẹt làm bị thương cũng không thể để Phương Vân đạt được. Nào biết sau một khắc, Phương Vân cổ tay rung lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi hắn bàn tay đánh ra, tả hữu cắt tát hai cái. Ba. Ba. Lý Đại Đầu trên mặt nhiều hai đạo dấu đỏ. Đây chính là Phương Vân mới học truy pháp, tả hữu khai cung. Lý Đại Đầu liền cảm giác trên mặt nóng rát, cũng không biết mình thụ thương nặng cỡ nào, lại thêm một chiêu này so với phía trước ba chiêu càng thêm quỷ thần khó lường, trong lòng kinh hãi, vội vàng cấp tốc lui lại, đồng thời đưa tay tới eo lưng bờ phi kiếm sờ soạn. Phương Vân đã sớm chuẩn bị, thật sâu khẽ hấp, từ đan điền bên trong nhấc lên một hơi, đột nhiên nhanh chân hướng trung cung đập mạnh, đột nhập Lý Đại Đầu trong ngực. Trong tay nhánh cây như là cỗ sao trổi thẳng đến hắn nhất hầu điểm tới. Chính là chiêu thứ 5, trung cung đột tiến vào. Khoảng cách gần như thế, Lý Đại Đầu căn bản là tránh không khỏi, tiết hầu là yếu hại, nếu như bị điểm trúng, cho dù là yếu ớt nhánh cây, cũng có thể để hắn làm trận tắt thở đi. Lý Đại Đầu đến cùng là võ đồ cấp 2, chân thực thực lực cao hơn Phương Vân rất nhiều, đến cái này ngay miệng. Dứt khoát thanh khổ luyện mười mấy năm nội lực nhất lên, tất cả đều vận đến nơi cổ họng. Liền nghe bang một tiếng, Phương Vân cái này một nhánh cây giống như đâm tại lại cứng rắn lại mềm dai ra châu bên trên, nhánh cây cong thành cong. Ba một cái gãy thành hai đoạn. Lý Đại Đầu ô châu tóe đột, nước mắt đau đến đều chảy xuống, đầu lưỡi cũng không nhịn được ra bên ngoài phun một cái, lần này mặc dù cứng đối cứng cả lại, thế nhưng là hầu kết đều kém chút bị đâm nát, đau đến hắn khẽ run rẩy. Hắn giận dữ không thôi, mạnh vận một hơi, tay trái ra bên ngoài chặn lại, để phòng Phương Vân liên chiều, tay phải kho sáng sủa một tiếng, liền thành phi kiếm rút ra, giữ tận trừng mắt Phương Vân, gào thét một tiếng, tiểu tử thối, nhìn ta lăng chỉ ngươi. Phương Vân không sợ hãi chút nào, lại là cánh tay tả hữu lắc một cái, Lý Đại Đầu mau đem bay kiếm nhất cản. Coi là đối phương lại muốn tới rút mặt mình, nào biết lại là hư chiêu, Phương Vân thân thể vừa chui, cánh tay từ đôi đến đầu vạch một cái. Thần bí truy pháp chiêu thứ 6, đáy biển vớt. Phun một tiếng, gãy mất một nửa nhánh cây rắn rắn chắc chắc xẹt qua Lý Đại Đầu, giống như quất vào trên bao cát, đau đến hắn diện mục và mẹo, dài hít một hơi hơi lạnh, sắc mặt đều lục. Từ quay đầu đập ra bắt đầu, Phương Vân đã là xuất liên tục 4 chiêu, cái này thần bí truy pháp đối thể lực tiêu hao rất nhiều, mặc dù hắn hiện trong đan điền có một loại nào đó nội khí phụ trợ, nhưng vẫn là không thể tiếp nhận quá nhiều, lúc này liền cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, tay chân đều có chút bùn rùn. Đáng chết, chỉ thiếu một chút xíu. Mặc dù biết nhất cổ tác khí liền có thể xử lý Lý Đại Đầu, nhưng hắn có lòng không đủ lực, chỉ có thể hai tay chống tại trên đầu gối, miệng lớn thở hổng hộc, ánh mắt lại gấp nhìn chăm chú ở trên người đối phương, chuẩn bị dừng một chút tới một chút liền tiếp tục tiến công. Lý Đại Đầu đau đến toàn thân phát run, tạm thời cũng một chút khí lực cũng không có, che lấy đúng quần ngồi xổm trên mặt đất, từng ngụm thở, con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Phương Vân, bộ dáng đừng đề cập nhiều chất vấn. Phía bên kia Triệu Tiểu Phi thấy cảnh này, quả thực kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới trong lòng tôn thở Lý Đại Đầu lại không chịu được như thế một kích, bị Phương Vân một cái nhánh cây liền cho đùa bỡn phải xoay quanh, lúc này há to mồm, dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem Phương Vân. Qua mấy tức, Lý Đại Đầu rốt cục chậm nhắm rượu khí, nổi giận hú lên quá dị, người muốn chết. Thanh trong tay bay kiếm nhất thúc, đồng nhiên trên phi kiếm ánh lửa lóe lên, một đoàn nắm đấm lớn hỏa cầu thẳng đến Phương Vân mà tới. Phương Vân một mực tại đề phòng phi kiếm của đối phương, ai ngờ lần này vậy mà phun ra hỏa cầu, bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian hướng trên mặt đất lăn một vòng. Hỏa cầu cướp qua đỉnh đầu của hắn, chính giữa sau lưng một gốc trên cây tùng, thanh to cỡ miệng chén thân cây nổ tung, nửa khúc trên thân cây thiêu đốt lên con vẹo đổ xuống. Tiểu tử thối, biết đại gia lợi hại đi. Đây là lão tử hoa 10 khối linh thạch mời khắc kiếm cung sư huynh cho khắc linh văn, tiểu tử ngươi chết tại hỏa cầu này thuật dưới, cũng coi như cất nhắc ngươi. Lý Đại Đầu nghiến răng nghiến lợi, lần nữa thanh phi kiếm giơ lên. Nguyên lai tại hắn lần thứ nhất cùng Phương Vân giao thủ về sau, vì có nắm chắc hơn đối phó Phương Vân, liền rời đi tạp dịch quốc 3 ngày, đi tìm khắc kiếm cung quen biết sư huynh khắc họa hỏa cầu thuật linh văn, tăng cường hắn uy lực của phi kiếm, hiện tại vừa ra tay, quả nhiên là hiệu quả rõ rệt, để trong lòng của hắn rất là đắc ý. Lúc trước hắn không có trực tiếp dùng hỏa cầu thuật, thứ nhất là khinh thường, cho là có Triệu Tiểu Phi phối hợp mình thiết lập ván cục lại có Đường Hải làm con tin, Phương Vân một cái nông thôn bé con, coi như sẽ lên hai tay quái dị đao pháp, lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Thứ tháng 2 năm 10 khối linh thạch chỉ có thể khắc họa một lần tính linh văn. Hắn phi kiếm này bên trên linh văn chỉ có thể phát xạ 3 lần hỏa cầu thuật liên phế, cho nên hắn một mực cũng không có cam lòng dùng, không nghĩ tới Phương Vân xuất liên tục quá chiêu, nếu không phải trong tay cầm nhánh cây, mà là một thanh đao bổ tuổi lời nói, hắn Lý Đại Đầu đã sớm chết, lúc này mới liều lĩnh xuất ra lá bài tẩy này. Phương Vân xuất mồ hôi chán, con mắt nhìn chăm chú ở đối phương phi kiếm trên mũi kiếm, thời khắc chuẩn bị trốn tránh hỏa cầu, trong lòng không khỏi có chút hối hận, mình dù sao đối tiên gia bản lĩnh hiểu quá ít, nguyên lai tưởng rằng ỷ vào mình hội thần bí truy pháp 6 chiêu, đủ để đánh bại cái này Lý Đại Đầu. Ai ngờ đối phương vậy mà đi chuẩn bị tiên gia pháp thuật, hỏa cầu này tốc độ phi hành cực nhanh, xa so phi kiếm tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi, mà lại uy lực không nhỏ, nếu thật là bị đánh chúng một chút, đoán chừng xương vụn đều muốn đốt thành tro. Tốt lắm, Lý Sư Minh, xử lý hắn. Xử lý hắn. Cho hắn biết biết lợi hại. Một bên Triệu Tiểu Phi nhìn thấy Lý Đại Đầu lại chiếm thượng phong, tranh thủ thời gian yêu uống, định mặc hắn. Gọi cái đầu mẹ ngươi. Dưới vách núi đông nhiên truyền đến Đường Hải giống to, huynh đệ, ngươi cho ta chịu đựng. Ngươi nhất định có thể làm. Nhất định có thể đánh bại Lý Đại Đầu. Ngươi nếu là đánh không lại hắn, đến âm tào địa phủ, ta không để yên cho ngươi. Lại là Đường Hải nghe tới phía trên thanh âm, đoán chừng Phương Vân rơi vào hạ phòng, gấp đến độ tranh thủ thời gian cổ vũ động viên, đây cũng là hắn hiện tại vẹn vẹn có thể làm. Đường Hải động viên để Phương Vân trong lòng ấm áp, quanh thân sinh ra một cỗ lực lượng, nhìn chằm chằm Lý Đại Đầu, nghĩ thầm chỉ có biện pháp kia, mặc kệ hậu quả như thế nào, chỉ có thể liều chết thử một lần. Đồng nhiên, hắn thả người nhảy lên, nào về phía Lý Đại Đầu. Lý Đại Đầu nhếch răng cười một chút, cũng đem phi kiếm nhắm ngay Phương Vân. Đỉnh đang có một cái hỏa cầu hình thành. Chương 12, sinh tử sắc cơ, hạ. Ẩm. Năm đấm lớn hỏa cầu một bắn mà ra, thẳng đến Phương Vân mà tới. Đón Lý Đại Đầu bổ nhào qua Phương Vân, nháy mắt khuôn mặt nhỏ bị chiếu sáng, nóng rực nhiệt độ nướng đến hắn lông mày màu cùng râu tóc đều có lên, mắt thấy sau một khắc hỏa cầu liền đang bên trong bộ ngực hắn, bất luận hắn lại có bài tẩy gì, đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Lý Đại Đầu gắt gao nhìn chằm chằm, ánh lửa đem mặt mũi của hắn chiếu rọi phải vặn vẹo xấu xí, hắn tựa hồ nhìn thấy Phương Vân bị hỏa cầu đánh trúng, ngực nổ tung một cái lỗ máu, trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Thống khổ nửa ngày mới chết đi. Thậm chí ở xa phía sau hắn Triệu Tiểu Phi cũng có chút há hốc miệng ra, ngơ ngác nhìn, trong lòng tại nghị Phương Vân lần này khẳng định chết chắc, hắn chết về sau, mình nên như thế nào ôm chặt Lý Đại Đầu đùi, cầu hắn thanh phi kiếm này bản sự chuyển cho mình, đến lúc đó mình cũng có thể giống Lý sư huynh lợi hại. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đỉnh trệ như vậy một cái chớp mắt. Trong nháy mắt này, Phương Vân căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mạng của mình là Thanh Vân thôn toàn thôn già trẻ mệnh đổi lại, là Lý Thúc một nhà thay mình chết đổi lấy. Là sư phụ tại 3 năm trước đây kia tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét ngoài cửa kiếm về. Mạng của mình không thuộc về mình, nó gánh chịu lấy rất nhiều người sinh mệnh, ý nghĩa tồn tại của nó chỉ là vì báo thù, thay tất cả mọi người đòi lại một cái công đạo. Trong chốc ngắn này, Phương Vân nhiệt huyết sôi trào, toàn thân tràn ngập lực lượng, hai mắt bắn ra so hỏa cầu còn ánh sáng nóng rực, phảng phất mình hóa thành một thanh lợi kiếm, không gì không phá. Hắn thanh cánh tay trái giơ lên, ngón tay nhắm ngay bay tới hỏa cầu. Lý Đại Đầu thấy cảnh này, không khỏi cười nhạt một chút, cầm huyết nhục chi khu đối kháng tiên gia hỏa cầu thuật, tiểu tử này quá ngu. Phương Vân cảm thấy mình lúc này tâm thần cùng cổ kiếm liên thông, không biết sao cổ kiếm nhất rung động, bá một cái, một đầu cá lớn hư ảnh liền từ cổ kiếm bên trong nhảy lên ra, theo đầu ngón tay của hắn liền bay về phía hỏa cầu. Tại Lý Đại Đầu xem ra, tựa như là Phương Vân đầu ngón tay bay ra một đầu cá lớn, lắc đầu vẫy đuôi phóng tới hỏa cầu, sau đó mở ra miệng rộng một ngụm nuốt vào hỏa cầu. Ầm. Hỏa cầu tại cá lớn trong bụng nổ tung, cả hai đồng quy vu tận, nóng dực khí lãng đem hai người đều đính đến hai mắt nhắm lại, thân thể bay ra về phía sau mấy xích. Sương mù lan lộn, hồi lâu tan thành mây khói. Lý Đại Đầu trên mặt bị yên hỏa hun đến đen một khối trắng một khối, hoảng sợ nhìn xem Phương Vân, bờ môi run rẩy, ngươi là người phương nào? Ngươi là tu tiên giả sao? Một bên khác Triệu Tiểu Phi càng là dọa đến trợn mắt hốt mồm, trong tay dây thừng buông lỏng, dưới vách núi truyền đến Đường Hải tiếng kinh hô. Phương Vân liền cảm giác mình sức lực toàn thân đều tựa hồ bị kia cá lớn cho rút đi, hắn rất muốn như vậy nhắm mắt lại ngủ mất, nhưng hắn biết không thể cho đối phương mảy may cơ hội, hiện tại chỉ có nhất cổ tác khí giết đối phương mới được. Hắn cưỡng để một hơi, loạn trà loạn choạng mà đi tới, đem tay trái giơ lên cao cao, nhắm ngay Lý Đại Đầu chán. Ngươi đừng giết ta. Lý Đại Đầu thực sự sợ hãi, vô ý thức cầu xin tha thứ, chợt thấy Phương Vân trong mắt lăng lệ sát khí, liều lĩnh quái khiếu, ta cùng ngươi liều. Phi kiếm trong tay nhắm ngay Phương Vân một chỉ, mũi nhọn cái cuối cùng hỏa cầu chính sôi nổi mà ra. Bất quá Phương Vân sẽ không lại cho hắn cơ hội, bàn tay hướng hắn chắn vỗ, thôi động cổ kiếm nhảy lên ra, một chút đâm vào trán của hắn, sau đó đột nhiên khẽ hấp. A. Lý Đại Đầu toàn bộ mặt đều vặn mẹo, toàn thân run rẩy kịch liệt, phi kiếm hỏa cầu cũng dập tắt, cái này, đây là cái gì? A, đừng kéo ta. Ta không đi a. Triệu Tiểu Phi cả người đều bị dọa sợ, hắn căn bản cũng không có nhìn ra biến hóa gì, chỉ có thể nhìn thấy Lý Đại Đầu ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy, nói một chút hồ ngôn loạn ngữ lời nói, yêu thuật hai chữ không khỏi nổi lên trong lòng hắn. Nhưng ở Phương Vân xem ra, một cái khác Lý Đại Đầu hư ảnh chính từ đỉnh đầu Thiên Linh Huyệt xuất hiện, liều mạng dãy rủa lấy muốn thoát khỏi cổ kiếm hấp lực, cả hai nhất thời duy trì tại một cái cân bằng trạng thái. Phương Vân âm thầm lo lắng. Hắn chân chính át chủ bài chính là cái này cổ kiếm, đã sớm nghĩ kỹ nếu như đánh không lại Lý Đại Đầu lời nói, liền dùng cổ kiếm hút đi Lý Đại Đầu hồn phách. Bất quá cổ kiếm chỉ hút đi qua dã thú hồn phách, cho tới bây giờ không có hút hơn người hồn phách, thật phải mạo hiểm làm như vậy lời nói, sẽ phát sinh cái gì căn bản là không thể nào đoán trước, cho nên không có tùy tiện sử dụng. Cùng lúc đó, Triệu Tiểu Phi bên kia dây thường nhanh chóng hoạt động, dưới vách núi truyền đến Đường Hải tiếng kinh hô càng ngày càng xa, Phương Vân trong lòng biết mình nhất định phải mau chóng giải quyết hết Lý Đại Đầu, nếu không trễ bên trên một lát Đường Hải liền không cứu về được. Hắn liều mạng thúc dục trong đan điền còn sót lại không nhiều một tia khí tức, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lòng bàn tay cổ kiếm run lên bần bật, đột nhiên hút lực đại tăng, kia Lý Đại Đầu hồn phách vẹn vẹn rằng co một lát, liền phát ra thê lương kêu thảm bị hút vào. Lạch cạch một tiếng, mất đi hồn phách thân thể mềm mềm co quắp ngã xuống đất, hai mắt tạm đạm vô quang. Đúng lúc này, cổ kiếm không gian mở ra, một cỗ khổng lồ hấp lực bắt đầu phát ra, muốn đem Phương Vân hồn phách cũng hút vào đi vào. Phương Vân nào dám vào lúc này tiến vào, đặt ở bình thường hắn vui vẻ cũng không kịp, nhưng là bây giờ mỗi một cái chớp mắt đều rất quý giá, hắn chợt cắn răng một cái, không biết nơi nào sinh ra một cỗ lực lượng, tay phải nắm quyền hướng về phía tim cổ kiếm hung hăng nện một phát, ý thức hết sức ngăn cản cổ kiếm phát ra hấp lực. Cái này nện một phát, lập tức đánh trúng cổ kiếm nhất chấn, kia phát ra hấp lực cửa hang bất ổn, chỉ duy trì một hơi liền quan bế. Phương Vân đại hỉ, bước nhanh chân xông lên, thẳng đến vài thước bên ngoài đã sớm dọa đến trợn mắt hốc mồm Triệu Tiểu Phi mà đi. Lúc này, dây thừng đã trượt xuống 8-9/10, chỉ còn lại có cuối cùng một vòng quấn quanh ở Triệu Tiểu Phi trên lưng, kết quả cả người hắn bị rơi lực kéo một phát thất tha thất thể liền hướng vách đá phóng đi. Hắn ngáy mắt làm tỉnh lại, cắn răng trừng mắt chống cự rơi lực, nếm thử ổn định thân hình. Nhưng rơi lực thực tế quá lớn, mặc dù hắn toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, còn là bị từng bước một kéo đến bên vách núi, khi gió núi thổi qua, nhìn thấy dưới vách núi tràn ngập mây mù lúc, hắn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Đồng nhiên, một cái tay nằm chắc bờ vai của hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu đầy mồ hôi Phương Vân chính giữ chặt mình, hai mắt bắn ra ánh sáng nóng rực. Giờ khắc này, Triệu Tiểu Phi thực tế cảm thấy có chút hoang đường, trước đó không lâu mình còn tìm kiếm nghị cách hại chết người, thế mà lại tới cứu mình, cái này thật sự là quá buồn cười. Nửa nén hương về sau, Triệu Tiểu Phi cùng Phương Vân hợp lực thanh đã sợ đến gần chết Đường Hải từ dưới vách núi kéo tới. Triệu Tiểu Phi cùng Phương Vân mệt mỏi tình trạng kiệt sức, hai người đều co quắp ngã trên mặt đất, hô hô thở hổn hển, Đường Hải thì là bị sâu nửa ngày, lại nhận quá độ kinh hãi, nhất thời cũng vô lực bò lên. Qua hơn nửa ngày, Triệu Tiểu Phi chậm qua một chút sức lực, ngay cả vội dãy rủa bò lên, đối Phương Vân cùng Đường Hải quỳ xuống, hổ thẹn mà nói, "Câm điếc huynh đệ, Đường Hải huynh đệ, thật là có lỗi với, ta cũng là thụ kia Lý Đại Đầu che đậy, hết thảy đều là hắn bức ta làm, ta vốn không muốn hại hai người a. Ta nếu không đáp ứng, hắn liền muốn chơi chết ta a. Cút mẹ mày đi. Ngươi vì ngươi mạng chó kia, ngươi liền muốn đến hại người khác, ngươi có còn hay không là người?" Đường Hải nhảy lên một cái, một cước đem hắn đạp té xuống đất, trong miệng căm giận mắng, "Ngươi làm hại Câm Điếc huynh đệ kém chút chết rồi, ngươi làm hại lao tử uống no bụng gió núi, giữa không trung lúc lên lúc xuống, con mẹ nó ngươi còn làm hại lao tử kém chút dọa tiểu trong quần. Ngươi đi chết. Đi chết." Vừa mắng, một bên liên tục đi đạp. Triệu Tiểu Phi ôm đầu la lộn, trong lòng ủy khuất, "Ngươi dọa tè ra quần cùng ta có cái gì liên quan?" Nhưng sợ chọc giận Đường Hải, cũng không dám nói. Chương 13, kết bái. Phương Vân đến cùng Thiện Tâm, thấy cái này Triệu Tiểu Phi khắp cả mặt mũi lăn phải đều là bùn đất, nước mắt nước mũi dính một thân, hết sức chật vật, trong lòng có chút không đành lòng, liền kéo lại Đường Hải, làm thủ thế, chỉ trời, chỉ miệng của mình, vừa chỉ dưới núi. Triệu Tiểu Phi lập tức lĩnh ngộ, vội vàng nói, ta thề với trời, chuyện hôm nay chỉ có ba người chúng ta biết, ta Triệu Tiểu Phi tuyệt không tiết lộ ra ngoài, như có vi phạm trời đánh ngũ lôi, chết được vô cùng thê thảm. Lén lén liếc một chút sắc mặt hai người, vội vàng lại nói, các ngươi yên tâm, ta chỉ là nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta đối kia Lý đại đầu cũng là hận thấu xương, đã sớm hận không thể giết hắn. Hai vị đây là thay trời hành đạo, đều là đại anh hùng, ta Triệu Tiểu Phi cái này liền xuống núi, về nhà cho hai vị cung phụng, tuyệt không đổi ý. Phương Vân ánh mắt rơi ở trên người hắn, ánh mắt sắc bén như lao, như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Triệu Tiểu Phi hổ thẹn cúi đầu, không dám nhìn thẳng, tại kiến thức Phương Vân bản sự về sau, hắn biết rõ Phương Vân lai lịch liền diệu, mình muốn bảo mệnh hay là tranh thủ thời gian rời xa mới là, nào dám sinh ra mảy may lòng phản loạn. Phương Vân đưa tay hướng dưới núi một chỉ, ra hiệu hắn đi nhanh lên. Đường Hải bờ môi khẽ động, muốn nói cái gì lại không nói. Ta đi, ta lúc này đi. Triệu Tiểu Phi như được đại xá, liền vội vàng đứng lên, lung la lung lay liền hướng dưới núi đi đến. Vừa đi ra không có mấy bước, Đường Hải nhặt lên Lý đại đầu vứt xuống phi kiếm, bước nhanh đuổi đi lên, một kiếm liền từ hậu tâm của hắn đâm đi vào. Triệu Tiểu Phi toàn thân run lên, quay người nhìn xem Đường Hải, trong miệng thổ huyết, các ngươi không giảng tín nghĩa, nói thả ta đi. Phi, câm điếc huynh đệ thả ngươi đi, ta cũng không có đáp ứng, lại nói cùng ngươi dạng này điều nhân có cái gì tín nghĩa có thể giảng. Đường Hải rút ra phi kiếm, nhắm ngay ngực của hắn lại là một chút đâm vào, máu tươi tung tóe một thân. Triệu Tiểu Phi ôm Đường Hải thân thể, ánh mắt bên trong toát ra vô hạn oán hận, chậm rãi chưa xuống. Nhìn thấy Triệu Tiểu Phi bị giết, Phương Vân trong mắt lóe lên một chút thương hại, nhưng chợt cái này một chút thương hại liền không còn sót lại chút gì, ngược lại bị lạnh lùng cùng kiên nghị thay thế. Trước đó cái kia thiện lương thuần phát Phương Vân trong lòng hắn đã càng ngày càng ít, hiện tại Phương Vân vì báo thù, cái gì lãnh khốc tàn nhẫn sự tình sẽ làm tất cả. Ngược lại là đối Đường Hải sát phạt quả cảm có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Đường Hải trong ánh mắt không khỏi mang lên vẻ khâm phục. Một cước đem thi thể đá văng ra, Đường Hải quay người đi trở về, hướng về Phương Vân nói, huynh đệ, ta biết ngươi thiện tâm, không muốn giết người này, ta Đường Hải được ngươi cứu mạng, dứt khoát liền làm cái này ác nhân đi. Nói, một chân quỳ xuống, hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói, từ nay về sau, ta Đường Hải chính là của ngươi tôi tớ, ngươi nói giết ai thì giết, ngươi nói làm gì liền làm gì, như có vi phạm, giống như này chỉ. Nhấc lên phi kiếm, liền muốn đi phía trái tay ngón út bên trên chém xuống. Phương Vân một cái bước xa xông lên, một thanh ngăn lại, sau đó cũng một chân quỳ xuống, hai tay ôm quyền đối trời cúi đầu, đối địa cúi đầu, lại hướng về Đường Hải cúi đầu. Ha ha, ngươi nói hai ta muốn kết vì huynh đệ sinh tử, ta Đường Hải chính có ý này a. Đường Hải rất là kinh hỉ, đi theo cũng bái trời bái Phương Vân. Trong miệng nói lẩm bẩm, như là không cầu đồng niên cùng người sinh, nhưng cầu đồng niên cùng tháng chết vân vân. Tiếp lấy hai người báo qua tuổi tác, Phương Vân 14, Đường Hải 15. Kết bái hoàn tất, hai người cùng nhau đứng dậy, nhìn nhau cười ha ha, đều cảm giác trải qua chuyện này, lẫn nhau thực tình thành ý, tình cảm đều kéo gần rất nhiều. Huynh đệ, người ta kết bái, còn không biết người tên gì vậy? Đường Hải thân thiết lôi kéo Phương Vân hai tay hỏi. Phương Vân cười cười, nhấc lên nhánh cây, trên mặt đất viết xuống mình danh tự. Phương Vân, tên rất hay a. Đường Hải cười nói, tránh khỏi ta về sau câm điếc kêu ngươi, nhiều không được. Phương Vân mỉm cười, ánh mắt đảo qua Lý đại đầu cùng Triệu Tiểu Phi thi thể, lại là nhướng mày, hai người mặc dù đều chết rồi, thế nhưng là giải quyết tốt hậu quả làm việc ngược lại là tê dại thiệt là phiền, nơi này mặc dù hoang vắng, không ai mắt thấy, nhưng tông môn khẳng định sẽ đến điều tra, một khi tra được hai người chết ở chỗ này, nhất định sẽ có đại phiền toái. Đường Hải gặp hắn nhướng mày, biết hắn lo lắng vì sao, nhãn châu xoay động, cười ha ha nói, huynh đệ, chuyện khắc phục hậu quả ngươi khỏi phải sầu, việc này ngươi giao cho ta làm, đảm bảo giọt nước không lọt. Không ai có thể hoài nghi đến hai ta trên thân. Đi đến hai người thi thể bên cạnh, phân biệt thanh lý đại đầu cùng Triệu Tiểu Phi quần áo lột sạch, song song đặt chung một chỗ, nghiêng đầu nhìn một chút, khóe môi nết lên một tia cười xấu xa, hai vị khi còn sống cấu kết với nhau làm việc xấu, sau khi chết hy vọng hai người cùng Phó Hoàng Tuyển cũng làm một đôi đi. Ha ha, ha ha. Phương Vân thấy cảnh này, có chút giật mình nháy mắt, dẫn tới Đường Hải đắc ý ha ha cười không ngừng. Hắn đem hai người thi thể mặt đối mặt ôm cùng một chỗ, đang muốn hướng dưới vách núi đầy lúc, Phương Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy tới. Tay trái tại Triệu Tiểu Phi trên trán nhấn một cái. Đường Hải mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi hắn đang làm gì. Nguyên lai Phương Vân chợt nhớ tới Triệu Tiểu Phi hồn phách có lẽ còn tại thi thể phụ cận du đãng, sợ bị tông môn người tu luyện dùng phương thức đặc thù có thể truy xét đến, tỉ như đại sư huynh cùng nhị sư huynh lúc ấy đồ sát làng lúc liền nâng lên rút hồn chi thuật, tranh thủ thời gian dùng cổ kiếm đem Triệu Tiểu Phi vẫn chưa hoàn toàn phiêu tán hồn phách cho hút vào. Phương Vân khởi thân, cùng Đường Hải cùng một chỗ hợp lực, đem hai người thi thể đẩy xuống. Ha ha, hai người bọn họ cùng một chỗ rơi nhau nhuyễn. Tông môn nhất định cho là hắn hai tại núi này sườn núi màn trời chiếu đất làm kia luận điệu nhi, kết quả chẳng biết tại sao lên tranh chấp, đánh nhau phía dưới cùng một châu ngã xuống vách núi, rượu ư à. Đường Hải cười hì hì, đem trôi này Lý đại đầu phi kiếm cùng còn sót lại trong quần áo hầu bao cầm tới, đưa cho Phương Vân, nhị đệ đây đều là Lý đại đầu đáng tiền đồ vật, ngươi nhìn xử trí như thế nào. Phương Vân trước tiếp nhận phi kiếm, chỉ thấy phía trên dính đầy vết máu, tay cầm bên trên khắc hai cái đồ án, một cái là hỏa diễm hình dạng, một cái là đám mây hình dạng. Cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện tay cầm dưới đáy có cái cửa ngầm. Vén lên về sau, bên trong có một viên quang trạch đạm đạm tảng đá, phát ra lóe lên ánh sáng nhu hòa. Tâm hắn biết đây là tiên gia bảo vật, Lý đại đầu dám ở tạp dịch cốc hành hành bá đạo, chính là ỷ có phi kiếm này, mặc dù rất muốn lưu lại nghiên cứu một chút, bất quá nếu là Lý đại đầu bảo kiếm tùy thân mất tích, chắc chắn sẽ dẫn tới tông môn hoài nghi, thế là trong ánh mắt toát ra một tia kiên quyết, khoát tay ném hạ sơn sườn núi. A u, người sao? Đường Hải kinh hô một tiếng, nhưng chợt liền minh bạch Phương Vân dụ ý, chỉ có thể tiếc rẻ lắc đầu. Phương Vân lại kiểm tra một hồi Lý đại đầu hầu bao, phát giác bên trong có một bộ công pháp cùng một bản quyển trải qua, đại khái lật một chút, công pháp vì thành một công, quyển trải qua vì đại lực quyển, đều là chút rất cơ sở công pháp và quyển trải qua, tin tưởng là võ đồ cấp 2 tu luyện, cho dù đối với đã có thần bí công pháp và truy pháp Phương Vân đến nói không có ý nghĩa lớn cỡ nào, bất quá tham khảo một chút cũng là tốt, liền đem hai bản thư tịch thu vào. Trừ cái đó ra, còn có chút tán toái ngân lượng, cùng ba cái phát ra sáng tỏ quang mang tảng đá, ước chừng nó nút lớn nhỏ, sờ lên chịu nặng. Phương Vân nhớ tới Lý đại đầu từng nâng lên hoa 10 cái linh thạch mời khắc kiếm cung cao thủ khắc họa hỏa cầu thuật, vậy cái này ba khối đá hẳn là linh thạch, giá trị hẳn là không ít, suy nghĩ một chút, cũng thu vào. Lúc này sắc trời chạm vào tối, hai người lo lắng dây dưa lâu, sẽ để người chú ý, nhanh lên đem hiện trường đánh nhau vết tích thanh lý một phen, sau đó đem Lý đại đầu cùng Triệu tiểu phi quần áo ném đến ẩn nấp địa phương, ngụy trang thành hai người hẹn hò chi địa, lại kiểm tra một phen, không gặp sơ hở, liền lặng lẽ xuống núi, chạy về tạm dịch cốc. Chương 14, thông môn điều tra. Sau đó mấy ngày, Lý đại đầu cùng Triệu tiểu phi đều chưa từng xuất hiện, ngay từ đầu vẫn chưa gây nên mọi người chú ý, thẳng đến sau 5 ngày còn chưa xuất hiện, rốt cục kinh động tông môn quản lý tạp dịch cốc ngành tương quan. Một ngày này sáng sớm, tất cả tạp dịch đều bị tập trung đến trên quảng trường, vị kia từng tại Phương Vân phân phối tạp dịch lúc xuất hiện họ Trần lão giả, dẫn 7-8 vị chấp sự, đứng ở chúng tạp dịch trước mặt, Vương Kim Sơn cũng tới, đi theo họ Trần lão giả bên cạnh, biểu lộ có chút âm trầm. Chúng tạp dịch cũng không dám thở mạnh một chút, đều túi đầu đứng. Phương Vân cùng Đường Hải vai sóng vai đứng ở bên trong, đáy lòng cũng có chút khẩn trương. Ai biết Lý quản sự cùng Triệu tiểu phi đi đâu rồi? Một gã chấp sự nhìn xem chúng tạp dịch, đột nhiên lớn tiếng quát hỏi. Mọi người lên một trận rối loạn, lẫn nhau nhìn xem, đều đang suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Ai nói ra hai người đi hướng, thông môn có thưởng. Kia chấp sự lại cất cao giọng. Chờ giây lát, một tên gầy yếu tạp dịch do dự đi tới, "Bẩm đại nhân, 5 ngày trước ta nhìn thấy Lý đại đầu tìm Đường Hải ra ngoài." Kia chấp sự cầm danh sách, rất nhanh xác minh đến nhân viên tin tức, chỉ vào trong đám người Đường Hải, nghiêm khắc hỏi, "Ngươi là Đường Hải?" Đường Hải nuốt ngụm nước miếng, có chút hốt hoảng nói, "Ta chính là Đường Hải. Đã 5 ngày trước Lý đại đầu cuối cùng đi tìm ngươi, ngươi vừa rồi vì sao không chủ động báo cáo?" Chấp sự ngữ khí lăng lệ, "Ta sợ Lý quản sự trả thù ta." Đường Hải lộ ra vẻ sợ hãi, liếm môi một cái, chần chờ một chút, nói như vậy, hắn mất tích rồi. Chấp sự quay đầu cùng Trần Lao đối mặt một chút, cái sau nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục hỏi tiếp, cái này Đường Hải hiển nhiên biết một chút nội tình. Vương Kim Sơn cũng tới trước mấy bước, thần sắc lộ ra cực kỳ lo lắng, hận không thể tự mình thẩm vấn. Chấp sự nhìn xem Đường Hải, hòa ái an ủi, "Đừng sợ, nơi này đều là tông môn trường bối, nếu là Lý quản sự thực sự đã làm gì không hợp quy củ sự tình, chúng ta đều sẽ thay ngươi chủ trì công đạo, nghiêm trị không tha." Đường Hải do dự một lát, "Đại nhân, ngày đó Lý quản sự tìm ta ra ngoài, hắn uống rượu, nói một chút ta nghe không hiểu lời nói, còn uy, ngươi nghĩ kỹ lại nói a, nếu là dám can đảm nói hiệu nói vượng, ngươi chịu không nổi." Vương Kim Sơn chỉ vào Đường Hải hung tợn nói. Trần Lao tằng háng một cái, bén nhọn trừng Vương Kim Sơn một chút. Vương Kim Sơn cười ngượng ngùng một chút, thối lui một bên. "Còn có cái gì, ngươi đừng có lo lắng, như nói thật." Chấp sự cùng Nhan Duyệt sắp địa đạo. Đường Hải nhẹ gật đầu, sắc mặt cổ quái nói, "Hắn còn đưa tay sờ cái mông của ta, kéo lấy ta hướng hậu sơn đi, dọa đến ta đi tiểu vung đến trong đũng quần, Lý quản sự giống như rất không cao hứng, thanh ta dùng dây thừng trói lại trên cây, nhờ có Câm Niết huynh đệ đi ngang qua thành ta cứu được, việc này Câm Niết huynh đệ có thể làm chứng." Cứ việc bầu không khí rất khẩn trương, thế nhưng là Đường Hải biểu lộ thực tế có chút buồn cười, khi hắn nói đến sờ cái mông ta lúc, có chút tạp dịch nhịn không được nở nụ cười, mấy vị kia chấp sự sắc mặt cổ quái, nhao nhao đi nhìn Vương Kim Sơn, đều biết Lý đại đầu là dưới tay hắn, tựa hồ đang hỏi, Lý đại đầu có cái này ham mê. Vương Kim Sơn tại Lý đại đầu mất tích những ngày qua bên trong, đã sớm ổ một cỗ lửa, Lý đại đầu là dưới tay hắn trung thành nhất chó, nếu như Lý đại đầu mất tích, liên lụy đến cái gì vi phạm môn quy sự tình, hắn muốn bị liên lụy. Lúc này thấy chúng chấp sự sắc mặt cổ quái mà nhìn mình, lập tức tức giận trong lòng, sải bước đi đến Đường Hải trước mặt, trung điệp cho hắn một bàn tay, đánh cho Đường Hải cả người đều dạo qua một vòng, chỗ thủng mắng, ngươi thằng danh con này nói hiệu nói vượn cái gì? Lý đại đầu là ta tiến cử người, hắn người nào ta còn không rõ ràng lắm a. Quay đầu đi trong đám người nhìn quanh, quắc, cầm đi đâu? Mau ra đây. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta rõ. Phương Vân nhanh chân đi ra đám người, ngăn tại Đường Hải trước người, khẽ vươn tay giật ra Đường Hải y phục trên người, trần trụi ra trên người của hắn, chỉ thấy từng đạo dây thừng buộc chặt qua dấu đỏ y nguyên rõ mồn một trước mắt, có thể suy ra lúc trước Đường Hải là bị cỡ nào gấp trói lại. Phương Vân xoay người, căm tức nhìn Vương Kim Sơn. Con mẹ nó ngươi dám chúng ta. Vương Kim Sơn nhớ tới nếu không phải cái này người cầm, mình còn có thể kiếm nhiều một chút linh hạch, cũng bởi vì chính hắn còn bị chấp sự khác chế giễu, tức hồn hển phía dưới, một bàn tay nhắm ngay Phương Vân mặt liền quả tới. Phương Vân đã sớm tại đề phòng, nhân thể hướng bên cạnh khẽ đảo, nhìn như bởi vì bối rối dưới chân bị vấp một chút, vừa lúc sát đối phương đầu ngón tay tránh đi, lảo đảo ngã ngồi trên đất. Mẹ nhà hắn, ngươi còn tránh? Vương Kim Sơn giận dữ, lại muốn vung lên bàn tay. Đủ. Sau lưng họ Trần lão giả quát, hai đứa bé này đã nói ra biết sự tình, đến cùng chân tướng như thế nào, chúng ta đến hậu sơn điều tra một phen liền biết. Vương Kim Sơn sắc mặt âm tình bất định, đối cái này họ Trần lão giả đến cùng có chút kiêng kỵ, lạnh lùng trừng Phương Vân một chút, đã Trần lão lên tiếng, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Bất quá Lý Đại Đầu làm người ta rõ ràng hắn quả quyết sẽ không làm cái này cùng cậu thả sự tình. Ống tay áo hất lên, một luồng kình phong hô đưa ra, Thanh Phương Vân cùng Đường Hải giống như rơm dạ đẩy ra vài thước xa. Phương Vân lộn mấy vòng ngồi dậy, đáy lòng thầm giận mình, không nghĩ tới Vương Kim Sơn thực lực lại cao ra Lý Đại Đầu nhiều như vậy, chiêu này ống tay áo đẩy đưa, hư hư thực thực một loại nào đó tiên gia pháp thuật, đoạn không phải lúc này mình có thể ứng đúng, đành phải thanh khẩu khí này nhẫn. Mọi người đi tới phía sau núi, rất nhanh liền tìm tới Phương Vân cùng Đường Hải tận lực dấu vết lưu lại. Đầu tiên là tại trên vách núi chỗ bí mật tìm tới Lý Đại Đầu cùng Triệu Tiểu Phi quần áo, lại theo trên vách núi đánh nhau vết tích tìm tới dưới vách núi hai người thi thể. Khi thấy hai người thân thể trần truồng ôm cùng một chỗ rơi máu thịt bê bết dáng vẻ, họ Trần lão giả chán ghét nhíu mày, quay người nhìn xem Vương Kim Sơn, ngươi còn có cái gì lại nói? Vương Kim Sơn trợn mắt hốt mồm, sững sờ hơn nửa ngày, cái này, ta thật không biết cái này Lý Đại Đầu có cái này chờ. Cái này cùng ham mê. Chợt nhớ tới cái gì, cẩn thận nhìn hai người thi thể nửa ngày, không đúng. Lý Đại Đầu phi kiếm giết Triệu Tiểu Phi, thế nhưng là Lý Đại Đầu là thế nào chết? Chẳng lẽ từ trên vách núi lăn xuống ngã chết? Trần lão, việc này rất có kỳ quặc a. Họ Trần lão giả thanh mặt trầm xuống, quắc, đủ. Lý Đại Đầu bị ổi tạp dịch, việc này chứng cứ vô cùng xác thực, người này là ngươi chỗ tiến cử, ta sẽ bẩm báo tông môn giới luật đường, tra ra Lý Đại Đầu đảm nhiệm tạp dịch quốc quản sự ở giữa vi quy sự tình, ngươi liền đợi đến tông môn giới luật đường trừng trị đi. Vương Kim Sơn biến sắc, nhìn một chút Lý Đại Đầu không chịu nổi thi thể, lại nhìn một chút họ Trần trưởng lão âm trầm thiết diện, hung hăng dậm chân một cái, Trần lão, việc này ngươi xem đó mà làm thôi. Đừng quên ta biểu cứu tôn sư thúc thế nhưng là chú kiếm cung nội môn tinh anh, hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ, tùy thời có thể bước vào kim đan kỳ. Dứt lời, cười lạnh hai tiếng, lái phi kiếm mà đi. Chương 15, 3 năm sau. Trầm mặt nhìn xem Vương Kim Sơn bay đi, họ Trần lão giả không nói một lời. Trần lão, cứ như vậy để hắn đi rồi. Cái này Vương Kim Sơn phách lối như vậy, một mực nhúng tay chúng ta tạp dịch đường sự tình, liền không nghĩ cách trị hắn. Một bên Tâm Phúc chấp sự xích lại gần bên cạnh hắn. Họ Trần lão giả nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cái này dưới mắt không phải liền là một cái cơ hội rất tốt sao? Nếu có thể lợi dụng tốt, không chỉ có thể hảo hảo gõ một chút Vương Kim Sơn, cũng có thể áp chế một chút sau lưng của hắn cái kia nội môn tinh anh tôn sư thúc. Kia Tâm Phúc chấp sự nhãn tình sáng lên, nhẹ gật đầu, lui sang một bên không cần phải nhiều lời nữa. Họ Trần lão giả đi đến Lý Đại Đầu cùng Triệu Tiểu Phi bên thi thể, ánh mắt lấp lánh nhìn một lát, lấy ra một cái hồ lô trạng pháp khí, bấm niệm pháp quyết niệm chú nửa ngày, lông mày mau đông nhiên nhíu một cái, kỳ quái, hai người hồn phách đều tiêu tán phải sạch sẽ, vẹn vẹn 5 ngày trôi qua, đến cùng là duyên cớ gì liền chiêu hồn hồ lô đều không thể đem hai người hồn phách đưa tới. Cẩn thận dạo qua một vòng, một lần nữa kiểm tra một lần trên sườn núi cùng dưới vách, tại một chỗ khe đá bên trong nhặt lên một thanh lỗ hồng pha tạp đao bổ củi, nhìn lưỡi dao so sánh mới, giống là vừa vặn rơi tiền đến. Mang nhân, vị nào tạp dịch ở chỗ này đảm nhiệm đốn tuổi trước? Gọi là mang nhân chấp sự tranh thủ thời gian nâng lên danh sách, nhanh chóng tra một cái về sau, nói, là cái kia không tên không họ câm điếc. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, khi mặt trời lên núi, kẻ này rèn sắt kỹ nghệ thành thạo, nguyên vốn có thể chọn là mất cùng tập dịch, đáng tiếc miệng không thể nói, đại nhân đem hắn xuống làm bính cùng tập dịch, mới hắn cùng Đường Hải cùng một chỗ đối chất Vương Kim Sơn tới. Họ Trần lão giả hồi tưởng lại Phương Vân biểu hiện, nhất là hắn lóe sáng ánh mắt, như cùng cái khác tạp dịch ngây thơ dáng vẻ có phần có sự khác biệt. Bất quá muốn nói thiếu niên kia có thể giết Lý Đại Đầu, lại là không tin, dù sao đao bổ tuổi bên trên không có chút nào vết máu, một tên phổ thông tạp dịch làm sao có thể tay không tấc sắt giết đã là võ đồ cấp 2 Lý Đại Đầu. Đại nhân, cần điều tra thêm kia câm như sao? Được rồi, đứa bé kia là cái có chuyện xương người. Nhìn hắn bản tính thuần lương, Lý Đại Đầu sự tình hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Tin tưởng hắn tại chú kiếm môn cũng sẽ không tình nguyện tịch mịch, nếu là một ngày kia bộc lộ tài năng, ta lại đối với hắn đề điểm 1-2 đi. Nói, hắn đem chuôi này đao bổ tuổi thu nhập ống tay áo, trong lòng, đối với chuyện này chi kỳ quặc lại là chôn xuống suy nghĩ. Sau khi trở về, bẩm báo cho giới luật đường, một phen tra rõ về sau, rất nhanh liền công bố Lý Đại Đầu làm trái tông môn quy củ, ước hiếp tạp dịch, cái khác sai khiến một tên công chính người tới đảm nhiệm tạp dịch cấp quản sự, về phần kia Vương Kim Sơn, làm tiến cử người thì nhận tông môn trừng trị, bị phạt cấm đoán 5 năm. Phương Vân cùng Đường Hải lơm lớm lo sợ đợi đến kết quả này, không khỏi âm thầm may mắn, xem ra tông môn cao tầng không có tra ra mảy may khả nghi, mình hai người bố trí ngụy trang có hiệu lực. Từ hôm nay về sau, hai người điệu thấp là người, tại tạm dịch trong cốc cẩn thận làm công. Thấm thoát 3 năm qua đi, hai người bởi vì biểu hiện xuất sắc, bị tông môn đến khảo hạch người phá lệ thăng làm mất cùng tạm dịch. Lên trước đó, cần phải tại tạm dịch đường tiền, lựa chọn gia nhập chú kiếm cung hoặc khắc kiếm cung. Phương Vân cùng Đường Hải đều đổi một thân quần áo mới. Tại tạp dịch đường tiền cùng chúng tạp dịch đứng chung một chỗ, hai người một cái 17 tuổi, một cái 18 tuổi. So với 3 năm trước đây vừa lúc lên núi, Phương Vân trở nên lại cao vừa gầy, trên môi toát ra tinh mịn sợi râu, khí chất càng thêm trầm ổn, hai mắt sáng ngời có thần. Đường Hải lại là lại đen lại trắng, so với Phương Vân muốn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng nếu bàn về khỏe mạnh, lại so Phương Vân còn muốn trọn vẹn tráng bên trên một vòng, đứng ở đó giống như một tôn tháp sắt. Trong 3 năm này, Phương Vân chuyên cần khổ luyện, thần bí công pháp bản vẽ thứ nhất bày ra luyện được thuần thục đến cực điểm, trong đan điền nội khí trọn vẹn so vừa mới bắt đầu dày đặc không biết gấp bao nhiêu lần, giống như một đoàn nồng đậm khí vụ. Bởi vậy mang tới chỗ tốt chính là tinh thần thể lực đều phóng đại, hiện tại lại cùng Lý Đại Đầu đối đầu, Phương Vân tin tưởng mình coi như không dụng thần bí truy pháp, cũng có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Lý Đại Đầu. Về phần thần bí truy pháp, cũng thanh trước 6 chiêu dung hội quán thông, lại thêm nội khí trèo trống, 6 chiêu ăn khớp có thể sử dụng một lần, uy đủ sức để đem một khối to bằng cái thất nham thạch đánh trúng vỡ nát. Bất quá để hắn có chút buồn bực chính là, hiện tại tu luyện tựa hồ đạt tới một cái bình cảnh, bất luận như thế nào tiến vào cổ kiếm không gian, liều mạng ký ức đại hán kia truy pháp cùng công pháp, sau khi đi ra đều không thể lại nhiều ghi nhớ dù là một chiêu hoặc một bức tranh bày ra. Càng hỏng bét chính là, cổ kiếm dấu ở ngược vị trí, từ 3 năm trước đây bắt đầu dần dần hấp thu trong lòng khí huyết, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là rất ít một tia, cho tới bây giờ mỗi ngày nửa đêm đều muốn lớn hút một lát làm hại Phương Vân được đau lòng bệnh, mỗi ngày thổ nạp nội khí chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong lòng khí huyết tái sinh. Cái này khiến Phương Vân âm thầm lo lắng, đối với tấn thăng trở thành nhất cùng tạp dịch, tiếp xúc chú kiếm môn càng cao hơn một tầng tu luyện bí mật cực kỳ bức thiết. Cùng Phương Vân tướng so, Đường Hải 3 năm này thời gian trôi qua thành thơi tới nhuần, không có Lý Đại Đầu ức hiếp, ăn uống bao ăn no, lại thêm hắn vụng trộm tu luyện thanh mục công cùng đại lực quyền, thể cốt là một ngày trắng như một ngày. Khi nhàn hạ cùng Phương Vân động tay so chiêu, tại Phương Vân không sử dụng thần bí truy pháp, chỉ dựa vào nội khí cùng công phu quyền cước điều kiện tiên quyết, hai người có thể đánh thành cái 8 lạng nửa cân. Bất quá nếu là Phương Vân sử dụng thần bí truy pháp, Đường Hải liền thất bại thảm hại, coi như 6 chiêu đều đã biết chuyện gì xảy ra, vừa đến Phương Vân sử ra, liền sẽ trói chân trói tay, căn bản là ngăn cản không nổi. Cái này khiến Đường Hải rất là phiền muộn, từng năn nỉ Phương Vân truyền thụ cái này thần bí truy pháp, Phương Vân cũng truyền hắn một chiêu, nhưng chẳng biết tại sao, Đường Hải chỉ học cái chiêu thức, xuất ra hoàn toàn không có kia cỗ thần vận, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Phương Vân hiếu kỳ chi dư, cũng là âm thầm lời khen, xem ra cái này thần bí truy pháp quả nhiên là tiên gia truy pháp, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, tự mình tính là hữu duyên, có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, người khác không có cái này duyên phân, cường tự ngoại chuyện, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa, từ đó sau đối thần bí công pháp và truy pháp càng thêm quý trọng, lại không còn tiết lộ cho Đường Hải nửa điểm. Giờ này khắc này, Phương Vân cùng Đường Hải đứng tại tạp dịch đường tiền, cùng tấn thăng trên trăm vị bính cùng tạp dịch đứng chung một chỗ, nghe chủ sự họ Trần lão giả phát biểu. Đến cuối cùng, họ Trần lão giả nói, quá khứ 3 năm chư vị biểu hiện có thể xưng ưu tú, làm người khen, vinh thăng chư vị vì ất cùng tập dịch, kế tiếp là lựa chọn tiến về chú kiếm cung hoặc khắc kiếm cung. Tiến về chú kiếm cung đi đi phía trái tay, lựa chọn khắc kiếm cung đi hướng tay phải. Nói, vãng hai bên một chỉ. Chương 16, chú kiếm cung. Chúng tạp dịch lập tức kích động lên, lúc trước họ Trần lão giả nói được rõ ràng, chú kiếm cung là học tập đúc kiếm chi thuật, khắc kiếm cung là học tập khắc kiếm chi thuật, một cái là chú trọng nội khí cùng đúc kiếm tu luyện, một cái là chú trọng linh văn khắc họa tu luyện, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng tổng thể đến nói, trước 10 năm là khắc kiếm chi thuật lợi hại, ở giữa 10 năm đúc kiếm cùng khắc kiếm 8 lạng nửa cân, đợi đến 20 năm sau, đúc kiếm chi thuật mới dần dần thắng qua khắc kiếm chi thuật. Nguyên do trong đó vì sao? Họ Trần lão giả thừa nước đục thả câu, vẫn chưa danh ngôn, chỉ là để mọi người tự hành lựa chọn. Những này tạp dịch đều vô linh căn, thọ nguyên cũng liền mấy chục năm, đi đâu cân nhắc cái gì 20 năm sau sự tình, thế là đại bộ phận phân lựa chọn khắc kiếm cung, số ít phân lựa chọn chú kiếm cung, còn lại rất ít một bộ phân còn đang chần chờ. Đường Hải hỏi Phương nói, "Nhị đệ, ta dự định gia nhập khắc kiếm cung, theo ta cùng đi sao?" Phương Vân nhìn hắn một cái, lắc đầu. Vậy được rồi. Khắc trên thân kiếm tay tương đối nhanh, cha ta lại là thợ đá, ta từ nhỏ đã cùng hắn học qua khắc đá, có lẽ khắc kiếm cung càng thêm thích hợp ta. Ngươi đánh thiết thủ nghệ so ta thành thạo, chính thích hợp học tập đúc kiếm. Đường Hải có chút tiếc hận, nghĩ nghĩ lại là cười lên, đúc kiếm chi thuật mặc dù khó mà vào tay, nhưng ta nghe nói trở thành chân chính đúc kiếm đại tông sư, hay là so khắc kiếm tông sư lợi hại hơn không ít, đợi đến tương lai lại lúc gặp mặt, hai ta hảo hảo so một so, nhìn là ngươi đúc kiếm lợi hại, vẫn là của ta khắc kiếm lợi hại. Phương Vân cũng cười với hắn một cái, hai người ánh mắt đều toát ra không bỏ. Chỉ vì chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung một mực thế bất lưỡng lập, phân thuộc khác biệt đỉnh núi, trong bóng tối đều tại cạnh tranh, nghị triệt để áp đảo đối phương, trở thành chú kiếm môn chân chính chấp trưởng quyền nói chuyện thế lực. Có thể nghĩ tại dạng này khí hậu dưới, hai người muốn trải qua thường gặp mặt, đã là khả năng không lớn. Rất nhanh, tất cả tạp dịch đều lựa chọn kỹ càng muốn đi địa phương, Đường Hải cùng Phương Vân cũng phân biệt đứng ở khắc kiếm cung cùng chú kiếm cung trong đội ngũ. Phía dưới từ riêng phần mình cung phái lựa chọn tạp dịch, mỗi vị ngoại môn đệ tử hạn tuyển 3 người. Theo họ Trần lão giả một tiếng nói, đã sớm chờ không nổi khắc kiếm cung cùng chú kiếm cung ngoại môn đệ tử đi tới, ngươi chọn một, ta chọn một, nhanh gọn thanh cái này hơn 100 vừa mới tấn thăng ất cùng tạp dịch dưa được chia sạch sẽ. Phương Vân bị một tên da mặt khô vàng, giữ lại hai phiết sợi râu trung niên hán tử cho tuyển đi, cùng được tuyển chọn còn có hai tên niên kỷ lớn hơn mình đồng bạn, xem ra hai người đều gần 20, cái đầu cũng rất khỏe mạnh, khinh miệt liếc Phương Vân một chút, tựa hồ cảm thấy Phương Vân niên kỷ nhỏ, không bằng mình trắng, tương lai rèn sắt khẳng định không được. Phương Vân sắc mặt trầm tĩnh, căn bản không có thanh hai người để ở trong lòng, xa xa liếc Đường Hải một chút. Chỉ gặp hắn bị một tên hùng hùng hổ hổ đại hán cho tuyển đi, trong lòng than nhẹ một tiếng, mong ước hảo huynh đệ của mình bình an thuận lợi. Theo trung niên hán tử ra tạp dịch đường một đường hướng sơn môn đi đến, ước chừng sau nửa canh giờ đi tới một cái ngọn núi. nơi này cao thấp xây trên trăm tòa lầu các, mỗi một cái trên đầu cửa đều treo một cái rèn đúc lô cùng kiếm sắt biểu thị, lui tới đệ tử quần áo ống tay áo bên trên, cũng thêu lên dạng này biểu thị, chính là chú kiếm cung tiêu chí. Trung niên hán tử thanh ba người lĩnh tiến vào trong đó một gian lầu các, phủi tay, từ trong nhà đi ra bảy tám người, hắn chỉ một ngón tay mình, mở lời nói, bản nhân Tiêu Toản, sau này chính là các ngươi tại chú kiếm cung sư phụ. Phương Vân tranh thủ thời gian cùng cái khác hai tên đồng bạn tiến lên hành lễ. Tiêu Toản vuốt vuốt trong râu, gật đầu nói, quy củ của nơi này rất đơn giản, chia làm giáp cùng tạp dịch cùng ất cùng tạp dịch, giáp chờ đồng đẳng với thân truyền đệ tử, ta có thể hao tổn nhiều tâm trí chỉ điểm một hai, ất chờ liền phải kém một chút, mỗi tháng ta chỉ cấp hai canh giờ chỉ điểm. Trừ cái đó ra, giáp cùng tạp dịch mỗi tháng cần nộp lên tinh thiết 10 cân, ất cùng tạp dịch mỗi tháng nộp lên tinh thiết 5 cân, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, ta mặc kệ ngươi đi làm gì, tại ta chỗ này tự do cực kỳ. Phương Vân cùng hai tên đồng bạn nhẹ gật đầu, biểu thị nghe rõ. Đây là các ngươi ở đây trang phục, đều cầm đi thay đổi đi. Cũng coi là bái ta lễ ra mắt của thầy. Tiêu Toản lấy ra ba cái bao khỏa, phân biệt giao cho Phương Vân ba người. Tốt, ta còn bệ bộn nhiều việc, hôm nay trước hết đến nơi đây. Còn lại không rõ ràng, để các ngươi nhị sư huynh Vương Bảo Bảo nói cho các ngươi biết. Ngày mai là mỗi tháng truyền nghề giải hoặc thời điểm, ta sẽ tại đúc kiếm thất biểu thị rèn sắt cùng đúc kiếm chi thuật, các ngươi nhớ được đến. Tiêu Toản vung tay lên, quay người rời đi. Mọi người vội vã tán, chỉ để lại một tên tuổi chừng chừng 20, dáng dấp trắng trắng mập mập, có hai đạo hiếp hiếp mắt ra hỏa, cười hì hì hướng Phương Vân ba người chắp tay nói, ba vị sư đệ tốt, ta là các ngươi nhị sư huynh Vương Bảo Bảo, giáp cùng tập dịch, không biết ba vị xưng hô như thế nào a. Hai vị kia tráng hán lên mau lấy lòng, báo lên tên của mình, một cái gọi Tống Thành, một cái gọi Tống Sơn, nguyên lai là hai huynh đệ. Đến phiên Phương Vân, chỉ có thể xin lỗi chắp tay, lấy ra một cái bọc giấy đưa tới. Vương Bảo Bảo tiếp nhận trong tay trước ước lượng, nửa quay người mở ra xem, thình lình bao khỏa một viên sáng long lánh linh thạch, trong gói giấy viết một hàng chữ, tại hạ Phương Vân, miệng không thể nói, mời nhiều chiếu cố. Vương Bảo Bảo cực nhanh thanh linh thạch cùng bọc giấy thu nhập tay áo, xoay người lại mặt mày hớn hở, à, nguyên lai là Phương Vân Phương sư đệ à. Ha ha ha, không thể nói chuyện không quan hệ, chỉ muốn rèn sắt tay người tốt, tại chúng ta sư phụ nơi này đồng dạng có thể ăn được mở, tới tới tới, ta mang ngươi bốn phía đi dạo, kể cho ngươi giảng quy củ của nơi này. Thân thiết tiến lên đây ôm Phương Vân cánh tay. Tống Thành cùng Tống Sơn không biết Phương Vân cho hắn cái gì, lại đổi được hắn thân thiết như vậy, chố mắt không biết vì sao. Phương Vân trong lòng âm thầm buồn cười, hắn tại chuẩn bị thăng nhập chú kiếm cung trước đó, liền nghe ngóng rất nhiều tin tức, biết từ dưới đi lên thăng đi lên bính cùng tạp dịch muốn lẫn vào mở, tốt nhất là chuẩn bị một phần hậu lễ chuẩn bị một chút tương quan người. Vương Bảo Bảo loại này bách sự thông, địa vị không cao cũng không thấp, đối tốt với hắn tốt chuẩn bị một phen, chính là thỏa đáng nhất. Phương Vân làm công 3 năm góp nhặt 3 mai linh thạch, lại thêm được từ Lý Đại Đầu 3 mai, tổng cộng mới 6 mai, thoáng một cái liền đưa cho Vương Bảo Bảo một mai. Mặc dù có chút đau lòng, bất quá có thể đổi lấy Vương Bảo Bảo loại này bách sự thông trợ giúp, hay là rất đáng làm. Đi theo Vương Bảo Bảo quen thuộc một vòng, Phương Vân xem như đối chú kiếm đường ngoại môn có đại khái hiểu rõ, trở lại chỗ ở mở ra Tiêu Toản cho bao khỏa, chỉ thấy bên trong hiện ra một thanh tinh long lánh bảo kiếm, ước chừng dài một thước, còn có hai bộ quần áo, một bình đan dược, cùng một bản thật mỏng sổ. Phương Vân nhìn thấy những này, không khỏi nhãn tình sáng lên, đây chính là tu luyện đồ vật đi. Tranh thủ thời gian mở ra sách nhỏ, trên đó viết phi kiếm quyết, lại nhìn bảo kiếm, hàn long lánh, sáng đến có thể soi gương, tại bảo kiếm nơi trọng yếu, mơ hồ có một đám mây màu. Chương 17, phi kiếm quyết. Xúc lên linh kiếm nắm tay cửa ngầm, kiểm tra một chút, quả nhiên cất đặt lấy một viên tràn đầy linh thạch, xem ra thanh linh kiếm này cũng cần linh thạch khu động. Đem cửa ngầm khép lại, tiện tay đem chơi một chút linh kiếm, nặng nhẹ lớn tiểu đều vừa tay, có chút hài lòng. Lúc này đâm rách ngón tay, đem một giọt máu nhỏ tại linh kiếm bên trên nhận chủ, theo linh kiếm quang hoa lóe lên, một tia tâm ý tương thông cảm giác sinh ra. Phương Vân nhịn không được trong lòng vui mừng, khóe miệng nhếch lên, ta cũng coi như có linh kiếm người, lại có ai đến khi phụ ta, nhìn ta khu động phi kiếm đi chém hắn. Đem linh kiếm thu hồi, lại cầm lấy đan dược nhìn một chút, cái bình bên trên viết dưỡng khí đan. Vương Bảo Bảo giới thiệu qua, chỉ cần mỗi tháng có thể hoàn thành chế tạo tinh tiết nhiệm vụ, tông môn đều sẽ phát cho một bình, đối với tinh bồi dưỡng vì có lợi thật lớn. Ngoài ra ớt cùng tạp dịch lợi tức hàng tháng là một cái linh thạch, nhưng giữ lại cung cấp linh kiếm sử dụng, hoặc là lấy ra giao dịch, đổi chút dùng có được đồ vật. Nhìn xem thời điểm còn sớm, Phương Vân đối với thí luyện phi kiếm quyết lớn cảm thấy hứng thú, liền lấy ra sách nhỏ, tỉ mỉ đọc qua một lần, có tu luyện thần bí công pháp làm cơ sở, cái này phi kiếm quyết vẫn chưa để hắn cảm thấy khó khăn, hoa không thời gian dài liền cơ bản minh bạch. Bên trong giới thiệu, phi kiếm quyết chính là một môn nội công tâm pháp, lúc tu luyện trong tay muốn bắt lấy linh kiếm, một bên thổ nạp, một bên điều khiển linh kiếm phi hành. Nô, nguyên lai là dạng này, Khắc Kiếm cung đệ tử lúc tu luyện không cần linh kiếm phối hợp, mà chú kiếm cung đệ tử muốn tu luyện công pháp gì, nhất định phải có tương ứng linh kiếm phối hợp. Kiếm còn người còn, kiếm quên người vong. Hắn một mực thanh điểm này nhớ ở trong lòng. Khép lại sổ, ở trong lòng tồn nghĩ một lần, cảm thấy không sai về sau, liền lấy ra dưỡng khí bình đang dược, tại lòng bàn tay khẽ đảo, hết thảy đổ ra ba viên thuốc, ước chừng đậu nành lớn nhỏ, màu sắc thanh nhuận, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Trong lòng biết đây là tiên gia linh đan, nhất định đối tu luyện có lợi thật lớn, tranh thủ thời gian nuốt vào một viên, lập tức một cô ôn nhuận dòng nước gấm chậm rãi trượt vào trong bụng, rất nhanh hóa thành một đoàn nhiệt khí tại toàn thân bên trong du tẩu. Hắn không dám thất lễ, y theo phi kiếm quyết, tay phải cầm linh kiếm, tay trái bấm niệm pháp quyết, luyện hóa cổ dược lực này. Cái này nhất luyện, liền để hắn mừng rỡ trong lòng, nguyên vốn đã không thể tăng trưởng mảy may nội khí, thế mà tại dược lực thôi thúc dưới, lại chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Tốt lắm. Xem ra ta trước mắt bình cảnh, hoàn toàn có thể thông qua đan dược đến cưỡng ép đột phá, chỉ cần có đầy đủ nhiều dưỡng khí đan, tầng này bình cảnh nhất định có thể đột phá. Ước chừng một canh giờ sau, dược lực hoàn toàn bị luyện hóa hấp thu, nội khí trong đan điền cũng gia tăng một tia. Đông nhiên tim cổ kiếm nhất rung động, một cú kịch liệt tim đau thắt truyền đến, khiến sắc mặt hắn trắng bệch, rên khẽ một tiếng. Không tốt, kia cổ kiếm lại phát tác. Trong lòng khí huyết bị đống nhiên khẽ hấp, hút vào tiến vào cổ kiếm bên trong, sau đó tim đau thắt dần dần bình phục. Phương Vân mặt trầm xuống, vừa mới nội khí tăng lên mang tới vui sướng không còn sót lại chút gì, cổ kiếm cái này khẽ hấp hút lấy đi khí huyết, trọn vẹn bù đắp được mới dưỡng khí đang tăng lên tu vi, nếu là kéo dài như thế, mình còn tu luyện cái gì kình, sớm tối đều sẽ chết tại thanh này bất tưởng chi kiếm dưới. Không được, tìm một cơ hội còn phải tìm kiếm lợi hại hơn công pháp, càng nhiều dưỡng khí đan, chỉ dựa vào cái này phi kiếm quyết cùng mỗi tháng 3 cái dưỡng khí đan là không đủ. Hắn cắn răng, tiện tay vung lên, sử xuất phi kiếm quyết tâm pháp, trong tay linh kiếm méo mó nghiêng bay chéo ra ngoài, cắm nhập môn trên bảng, chui vào một tấc sâu, nếu là cắm ở trên thân người, tuyệt đối sẽ một chút xuyên qua. Nhìn thấy cái này uy lực của phi kiếm cũng không tệ lắm, Phương Vân có chút sắc mặt khó coi cuối cùng hòa hoan xuống tới, nhưng chợt chau mày, còn phải siêng năng khổ luyện, cái này có mẹo, căn bản giết không được người. Hắn làm sao biết, nếu là Vương Bảo Bảo thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc phải há to mồm. Đối với vừa mới tu luyện bay kiếm quyết tất cùng tạp dịch đến nói, tối thiểu muốn một tháng sau mới có thể thúc đẩy đến loại trình độ này. Dạng này tiến triển đã là thật nhanh, chỉ có trong nội môn một chút có được linh căn chất lượng tốt đệ tử, mới có thể lần thứ nhất liền làm được loại trình độ này. Một đêm ngủ ngon qua đi, Phương Vân thần thanh khí sảng rời khỏi giường, đơn giản hưởng dụng một chút phòng bếp cung cấp tầm thực, thay đổi hôm qua tiêu toàn bàn cho ất cùng tạp dịch phục sức, một kiện ống tay áo thêu lên chú kiếm cung biểu thị áo bào màu xanh. Cả người lộ ra tinh thần lưu loát, hoàn toàn không phải trước kia làm bính cùng tạp dịch lúc nghèo túng. Phương Vân hơi cảm thấy hài lòng, đi ra khỏi cửa phòng, lúc này thời điểm còn sớm, toàn bộ chú kiếm cung sơn phong bao phủ tại một mảnh thật mỏng sương sớm bên trong, nhàn nhạt ánh nắng xuyên qua sương mù vậy ở trên người hắn, khiến người ta cảm thấy có chút hề bại. Mở rộng gân cốt một chút, ánh mắt đảo qua chung quanh, nhìn thấy một tên bính cùng tạp dịch đầu đầy mồ hôi, ôm tuổi lửa hướng phòng bếp chạy, còn thỉnh thoảng bị quản sự quát mắng, không khỏi sinh lòng cảm khái. Mình đã từng cũng là một tên bính cùng tạp dịch, tại chú kiếm môn bên trong chính là dưới nhất chờ người hầu, nếu không phải tấn thăng là mất cùng tạp dịch, chỉ sợ còn giống tên kia bính cùng tạp dịch bận rộn buôn ba, sao có thể tiếp xúc đến tu luyện một vài thứ. Xem ra tại cái này chú kiếm môn cần nghị kỹ tốt sinh tồn tiếp, thực lực là căn bản a. U, cái này không phải sẽ không nói chuyện Phương Vân Phương sư huynh sao? Làm sao? Dậy sớm như thế, là suy nghĩ lại cho vị nào sư ca tặng lễ a? Bên cạnh đông nhiên truyền đến hai người miệng ai, Phương Vân phút chốc quay người lại, nhìn thấy hôm qua đồng thời thăng đi lên Tống Thành cùng Tống Sơn hai huynh đệ, chính đứng ở trong sân cách đó không xa, hướng về phía mình không có hảo ý cười lạnh. Hai người hôm qua bị Phương Vân cướp đi danh tiếng, trong lòng một mực không cam lòng, trong đêm hợp lại kế, cảm thấy Phương Vân bất quá định nọt, chân thực bản lĩnh hẳn là không được, liền tìm một cơ hội đến khiêu khích, nếu có thể làm cho Phương Vân cùng mình hai người đỏ sức, liền có thể để hắn hảo hảo ra cái xấu. Phương Vân dù không biết hai người đánh cho ý định gì, nhưng một buổi sáng sớm không khỏi vì đó bị hai người trào phúng, trong lòng tức giận. Lúc này tu luyện thần bí công pháp đã có 3 năm, trong đan điền khí đã có chút không cạn, trong mắt hàn quang lóe lên, khí thế nháy mắt ngoại phóng. Bạch. Tống thị hai huynh đệ bị khí thế của hắn ép một cái, không nhịn được rút lui hai bước. Trận phương trong mây khí vừa thu lại đôi mắt lại trở nên bình tĩnh, đối hai người chắp tay, xem như chào hỏi. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này ánh mắt làm sao như thế lăng lệ? Ngược lại là bị hắn làm cho giật mình. Tống Thành cùng Tống Sơn liếc nhau, trong lòng đều tại nói thầm, cảm thấy mình cũng quá mất mặt. Hai người lấy lại tinh thần, nhìn thấy Phương Vân hướng sư phụ đúc kiếm thất đi đến, vội vàng đi theo. Lão đại Tống Thành căm giận mà nói, Phương sư đệ, anh ta hai nói lời kia cũng không có ý tứ gì khác, đã cùng là tấn thăng ất cùng tập dịch, cùng một chỗ đi theo sư phụ học nghệ, anh ta hai vẫn là hy vọng có thể công bằng cạnh tranh. Nếu là ta hai anh em đánh tiết thủ nghệ không bằng ngươi, kia tự nhiên không lời nói. Nhưng ngươi nếu là làm một chút không ra gì cử động, vậy cũng đừng trách người khác nói ba đã bốn. Đúng nha. Vậy cũng đừng trách người khác nói ba đã bốn. Trên mặt còn mọc ra thanh xuân đậu lão nhị Tống Sơn cũng đi theo bồi thêm một câu, ánh mắt có chút khinh thường. Phương Vân vuốt ve cái chán, đáy lòng có chút im lặng, hóa ra cái này ca nhi hai thật là sức sở, tại cái này chú kiếm môn hôn bao lâu à. Thế mà còn đơn thuần như vậy, trên đời nào có tuyệt đối công bằng công chính a? Đại sư huynh cùng nhị sư huynh hại chết sư phụ, giết Thanh Vân thôn toàn thôn, cùng mình nói qua công bằng rồi sao? Mình bị Vương Kim Sơn xem thường, bị Lý Đại Đầu ức hiếp, nói qua công bằng rồi sao? Một tiến vào chú kiếm cung, liền bị hai người bọn họ xa lánh, lại nói qua công bằng rồi. Hừ, buồn cười. Cảm thấy không đáng cùng hai cái này lăng đầu thanh giải thích, Phương Vân không để ý tới hai người, tăng tốc bước chân hướng đúc kiếm thất đi đến. Hai người thấy Phương Vân không để ý tới mình, tưởng rằng sợ, tại phía sau không chỗ ở nói, Phương sư đệ chớ đi, mời lấy xuống đạo nhi, chúng ta liền so rèn sắt kỹ nghệ như thế nào. Nếu là rèn sắt ngươi không được, chúng ta so quyền cước cũng được, huynh đệ của ta hai người chấp ngươi một tay như thế nào. Ai, ngươi đừng đi, chớ đi a. Chương 18, đúc kiếm chi thuật, thượng. Đi tới đúc kiếm thất, chỉ thấy nơi đây ước chừng 10 trượng vuông, trung ương là một cái ba người ôm hết cự lò đung lớn, cao chừng có một trượng, lúc này trong lò lô hỏa bốc lên, ở bên cạnh ống bê cổ động dưới phun ra từng đầu đỏ hoàng hỏa diễm, sóng nhiệt sôi trào hướng tứ phía phóng đi. Trong phòng đã tới mấy tên đất cùng tạp dịch, đang bận đẩy kéo ống bê, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Nhị sư huynh Vương Bảo Bảo trên chóp mũi đều là mồ hôi, chính vung vẩy hai tay, chỉ điểm cái này mấy tên đất cùng tạp dịch như thế nào nhóm lửa, nhiều thêm chút sức. Các ngươi có biết hay không, cái này lửa chính là chúng ta chú kiếm cung ngoại môn, xếp tại trăm người đứng đầu địa phế chi hỏa. Ui ui ui, mấy người các ngươi chưa ăn no cơm sao? Tranh thủ thời gian dùng sức kéo ống bê, để hỏa thiêu đến xích hồng chi sắc, kia mới đủ sư phụ rèn sắt đúc kiếm dùng, nếu không hỏa diễm nhiệt độ không đủ, nhìn sư phụ một hồi đến muốn hay không các ngươi tốt nhìn. Phương Vân thấy hiếu kỳ, hướng Vương Bảo Bảo bên người đến gần, kia Tống Thành huynh đệ cũng bị cái này chế tạo tràng diện hấp dẫn, không lo được lại mỉa mai Phương Vân, cũng đi theo hướng bên này gần lại khép. Ai ngờ Phương Vân đi chưa được mấy bước, đột nhiên đụng vào lớp kín vô hình tường, cả người toàn thân chấn động, không cách nào lại trước tiến vào nửa bước. Tống Thành huynh đệ cũng tựa hồ đụng cái gì, lại cũng vô pháp trước tiến vào, hai người mặt hiện kinh ngạc. Vương Bảo Bảo xoay người lại, nhìn xem Phương Vân cười nói, nguyên lai là Phương sư đệ đến, ngươi nhưng tới thật sớm a. Tiến đến, đứng ở bên cạnh ta, liền sẽ không như thế oi bức. Hắn ống tay áo vung lên, cũng không biết dở trò gì, Phương Vân trước mặt lực cản đột nhiên biến mất, cất bước tiến lên, đi tới bên cạnh hắn, liền cảm giác nơi này nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, cũng không như bên ngoài buồn bã như vậy nóng gian nan. Kia Tống Thành huynh đệ cũng muốn cùng đi tới, Vương Bảo Bảo thanh mặt trầm xuống, ta để ngươi hai cũng cùng tiến vào đã đến rồi sao? Ngoan ngoãn cùng tại bên ngoài. Ống tay áo vung lên, lần này Phương Vân thấy rõ ràng, nguyên lai Vương Bảo Bảo trong tay cầm một mặt tiểu kỳ. Vung lên phía dưới một cỗ gió thổi ra ngoài, hai người toàn thân chấn động, thật giống như bị bức tường vô hình ngăn tại bên ngoài, chỉ có thể lúng túng hướng Vương Bảo Bảo cười cười, đầu đầy mồ hôi cùng tại bên ngoài, nhìn về phía Phương Vân ánh mắt có chút đố kỵ. Vương Bảo Bảo thân thiết lôi kéo Phương Vân tay, chỉ trong tay tiểu kỳ cười nói, sư đệ, cái này lệnh kỳ thế nhưng là sư phụ cho ta, để ta có thể thao tung cái này đúc kiếm thất bên trong trận pháp, tới trước làm chút chuẩn bị. Ngươi nhìn nơi này là trận nhãn chỗ, đứng ở chỗ này liền có một cỗ sức gió thổi ra, thanh nhiệt lực chống cự bên ngoài, ta mới có thể đứng ở chỗ này an ổn chỉ huy, nếu không liền phải vận công ngăn cản, vậy nhưng khó chịu gấp á. Theo Vương Bảo Bảo đưa tay chỉ đi, Phương Vân nhìn tới trên mặt đất răng khắp nơi bố trí một chút lập lòe tỏa sáng hoa văn, nghĩ đến chính là kia cái gì trận pháp, mà mình trô đứng sát thực tương đối mát mẻ, khoảng cách cháy hừng hực lò luyện cũng khá gần, xem ra đây thật là trận pháp công hiệu. Thừa dịp lúc này người không nhiều, Phương Vân đánh lấy thủ thế, hỏi thăm Vương Bảo Bảo một chút có quan hệ rèn sắt đúc kiếm sự tình, Vương Bảo Bảo lấy chủ yếu giải thích một chút, để Phương Vân mở mang nhiều hiểu biết. Nguyên lai cả tòa chú kiếm môn liền xây ở một cái nóng bỏng trên núi lửa, dưới núi lửa chính là hừng hực địa phế chi hỏa, từ tông môn tiền bối thanh hỏa diễm chi lực dẫn tới đồng hồ, gửi đến địa phương khác nhau, căn cứ tại tông môn vị trí địa vị cao thấp, thưởng thụ có khác biệt phẩm chất địa phế chi hỏa. Càng đến gần chủ phong, địa phế chi hỏa phẩm chất càng cao, nghe nói phẩm chất cao hỏa diễm có thể đạt tới trắng loá chi sắc, thậm chí biến thành thanh lam hoặc là tím đen. Giống Tiêu Toản chính là trong ngoại môn đệ tử đúc kiếm tay nghề xếp tại trước mấy chục, có thể chiếm cứ đến trước 100 địa phế hỏa nguyên, nơi này hỏa nguyên tại ống bệ toàn lực kéo động dưới, cao nhất có thể lấy đạt tới xích hồng, cũng coi là coi như không tệ. Vương Bảo Bảo vỗ Phương Vân bả vai, rất là tự hào nói, chúng ta sư phụ đúc kiếm kỹ nghệ tại chú kiếm cung là cực kỳ cao siêu, nếu không phải lần trước chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung lớn so lúc, thua ở khắc kiếm cung ngoại môn thiên tiêu số một thủ hạ, hắn cũng đã sớm tấn thăng nội môn. Hắc hắc hắc, 10 năm đồng thời hai cung lớn so còn có 5 năm, chúng ta hảo hảo đi theo sư phụ hốn, chờ hắn tấn thăng đến nội môn, chúng ta cũng đi theo lên trước đi. Phương Vân nháy mắt, nghĩ thầm, xem ra sư phụ đúc kiếm tay nghề không tệ. Một hồi ngược lại phải thật tốt nhìn một cái. Sau một lúc lâu, các vị sư huynh lần lượt đi tới, tất cùng tạp dịch trừ quan hệ gần một hai người đứng ở trong trận pháp, nó dư đều đầu đầy mồ hôi đứng bên ngoài bên cạnh. Giáp cùng tạp dịch chỉ có hai tên, trừ Vương Bảo Bảo bên ngoài, có khác một tên tướng mạo lạnh lùng, có chút công tử khí chất mặt trắng thanh niên, trầm mặt đứng ở nơi đó, toàn thân giống như tản ra một luồng hơi lạnh. Vương Bảo Bảo cung kính tiến lên cùng hắn hành lễ, Phương Vân nghe tới gọi hắn, đại sư huynh. Kia đại sư huynh chỉ là có chút gật đầu một cái, một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, Vương Bảo Bảo ánh mắt bên trong hình như có không nhanh, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng liền qua. Phương Vân âm thầm cẩn thận, xem ra đại sư này huynh thực lực không nhỏ, con mắt khép mở lúc tinh long lánh, tuyệt không phải mình có thể tùy tiện trêu chọc. Lại chờ giây lát, hỏa lò bên trong hỏa diễm cuối cùng từ đỏ hoàng đốt tới xích hồng sắc, kéo kéo ống bê bốn tên tạp dịch mệt mỏi sủi lơ, Vương Bảo Bảo vung tay lên, lại đi tới bốn tên thể lực dư thừa tạp dịch thanh mấy người kia thay thế tới. Đúng lúc này, sư phụ Tiêu Toản rốt cục cất bước đi đến, chúng tạp dịch tranh thủ thời gian khom mình hành lễ, kêu một tiếng, sư phụ. Phương Vân cũng đi theo khom mình hành lễ. Tiêu Toản nhẹ gật đầu, đứng ở trong trận pháp, ánh mắt hướng chúng quanh quét qua. Nhìn thấy Phương Vân cũng đứng tại trong trận pháp, không khỏi nhướng mày. Vương Bảo Bảo mau tới trước đối với hắn nói nhỏ vài câu, Tiêu Toản thần sắc dừng một chút, nói: "Phương Vân, nguyên lai ngươi miệng không thể nói, nhị sư huynh ngươi đã đem ngươi sự tình đều nói với ta." Phương Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, tâm nghĩ tới ta chuyện gì. Liền nghe Tiêu Toản nói: "Nhập môn thời điểm ngươi liền nên chọn làm mất cùng tập dịch, lại bởi vì chỗ thiếu hụt này bị xuống làm bính các loại, cuối cùng ngươi đứa nhỏ này biết cố gắng, lại thăng làm mất cùng." "Tốt a. Người ta cũng coi như hữu duyên, ngươi liền đứng ở chỗ này, chờ một lúc nhìn vi sư như thế nào rèn sắt đúc kiếm đi." Lời vừa nói ra, chúng tạp dịch đều hướng Phương Vân quăng tới ánh mắt hâm mộ, nhất là Tống Thành cùng Tống Sơn càng là trong lúc kinh ngạc mang theo một tia đố kỵ, liền ngay cả tên kia giáp cùng tạp dịch đại sư huynh cũng nhàn nhạt liếc Phương Vân một chút, bất quá lại rất mau đưa ánh mắt rời đi chỗ khác. Phương Vân rất là kinh hỉ, tranh thủ thời gian đối Tiêu Toàn không mình hành lễ, lặng lẽ nhìn về phía Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo hướng Phương Vân nháy nháy mắt, mặc dù biết hắn là hảo ý, bất quá cái này cũng nói Vương Bảo Bảo tin tức cực kỳ linh thông. Phương Vân nghĩ thầm, người này như thế khôn khéo, sau này cần phải thực tình cùng hắn kết giao, chớ phải đắc tội hắn. Lúc này Tiêu Toàn thay đổi một thân rèn sắt đúc kiếm áo đuôi ngắn cách ăn mặc, trước ngực treo ra áo choàng ngắn, hai con ống tay áo vén lên thật cao, lộ ra gầy gò mà bắp thịt rắn chắc hai tay, một tay cầm thật dài kiếm sát, một tay cầm một cái đen nhánh nồi nấu quặng, hướng tất cả tạp dịch nói, hôm nay vi sư biểu thị rèn sắt đúc kiếm chi thuật, các ngươi nhìn qua cần phải cẩn thận lại nhìn, chưa có xem càng phải nghiêm túc. Ta chỉ biểu thị một lần. Chúng người mừng rỡ, những cái kia ớt cùng tạp dịch không để ý sóng nhiệt đập vào mặt, lại đi trước xích lại gần một chút, trông mong chăm chú vào Tiêu Toàn trên thân, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Phương Vân trong lòng thẳng thắn, chờ mong thật lâu rèn sắt đúc kiếm chi thuật, liền muốn ở trước mắt hiện ra, sờ sờ tim vị trí, cảm nhận được chuôi này cổ kiếm cũng tại có chút mà động, tựa hồ cũng đi theo hưng phấn lên. Chương 19, đúc kiếm chi thuật, hạ. Đúc kiếm chi thuật đại khái chia làm 4 bước, chế phôi, dung luyện, rèn cùng tôi vào nước lạnh. Tiêu Toàn sáng sủa nói nói, chế phôi chính là đem tạo thành chi kiếm phôi tử chế ra, chỉ có nội môn một chút học tập phù chú chi thuật đệ tử mới có thể chế phôi, chúng ta chú kiếm cung phổ thông đệ tử muốn rèn đúc cái gì kiếm, cũng chỉ có thể đi tông môn phường thị mua. Chúng đệ tử liên tục gật đầu, Phương Vân cũng là trong lòng hơi động, ghi lại tông môn phường thị 4 chữ này. Đây chính là ta chuẩn bị từ trước phi kiếm phôi mô hình. Tiêu Toản từ trong ngực lấy ra một cái hộp, cẩn thận mở ra, lấy ra một cái vỏ kiếm bộ dáng khuôn mẫu, bên trong khắc rõ một chút đám mây trạng hoa văn, chỉ là nhìn lên một cái, liền có cảm giác choáng váng đầu. Phía dưới, ta biểu thị dung luyện, rèn cùng tôi vào nước lạnh, đây mới là các ngươi sau này chủ muốn nắm giữ kỹ năng, về sau mỗi tháng nộp lên tinh thiết, liền cần dùng đến cái này mấy hạng kỹ năng, xem trọng. Hắn rũa ra kiểm sát đi một bên vật liệu trong hồ kẹp ra khoáng thạch, hướng tay phải nồi nấu quặng bên trong ném đi, thuận miệng giải thích nói, dung luyện chính là thanh đúc kiếm vật liệu hòa tan cùng một chỗ, có tinh thiết, tích, mạn gẳng những vật này. Phương Vân nhìn thấy bên trong đại bộ phận phân là một loại màu đen như mực khoáng thạch, ước chừng nắm đấm lớn tiểu nhân 3 khối, hẳn là gang, mặt khác chút ít thì là một chút đủ mọi màu sắc khoáng thạch bã vụn, nghĩ đến chính là Tiêu Toản nâng lên tích, mạn gẳng những vật này. Tiêu Toản lấy ra một mặt lệnh kỳ, đem một đạo linh quang đánh lên nồi nấu quặng chúng quanh lập tức có chút tránh tỏa ra ánh sáng, từng đạo tinh mịn phức tạp hoa văn sáng lên, giải thích nói, địa phế chi hỏa nhiệt độ quá cao, như không có phòng hộ lời nói, đã có thể hòa tan khoáng thạch, cũng có thể hòa tan nồi nấu quặng, cho nên muốn lấy trận pháp phòng hộ. Nay cùng nồi nấu quặng chúng ta chú kiếm cung bên trong chuẩn bị có không ít, cần dùng lúc cùng quản sự thỉnh cầu chính là. Chúng đệ tử liên tục gật đầu, Phương Vân cũng âm thầm đi lại, nghĩ thầm đây rốt cuộc là tiên gia rèn đúc kỹ nghệ, cùng sư phụ trước kia truyền thụ cho đánh thiết thủ nghệ ngược lại là có khác biệt lớn, phàm nhân rèn sắt độ nóng trong lò không có khả năng có cao như vậy, chỉ cần chuẩn bị phổ thông gỡ dạ phít nồi nấu quặng là đủ. Tiêu Toàn thanh nồi nấu quặng vươn vào xích hồng sắc hừng hực lô hỏa bên trong, bên cạnh 4 tên tạp dịch gấp rút lôi kéo ống bê, theo hô hô mánh vọt hỏa diễm, nồi nấu quặng bên trong khoáng thạch dần dần hòa tan, biến thành một bãi màu đỏ sậm nhảy lên lên hỏa diễm chất lỏng. Tiêu Toàn hai mắt sáng ngời, thanh toàn bộ tinh thần đều chú ý tại cái này nho nhỏ một bãi chất lỏng bên trên, tay phải từ hoài trung mạc ra một nắm cát, bá sái nhập trong đó, lập tức dâng lên một cấu ngọn lửa xanh lục, mà nồi nấu quặng bên trong chất lỏng cũng dần dần biến thành sáng tỏ màu đỏ, bên trong tạp chất bị loại trừ rất nhiều. Đây là thanh cát bụi, từ nội môn cao thủ phối trí. Chuyên môn có thể đốt đi khoáng thạch bên trong một chút tạp chất, khiến cho hòa tan sau chất lỏng trở nên mềm mại thanh tịnh, vì tiếp xuống rèn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đem nồi nấu quặng từ hỏa lò bên trong lấy ra, treo ở không trung thả một lát, đợi đến hòa tan chất lỏng bắt đầu chậm rãi ngưng kết, liền hướng một bên chuẩn bị kỹ càng phi kiếm kiếm phôi bên trong khẽ đảo, lập tức suy suy toát ra khói xanh, kia chất lỏng kim loại hiện ra nửa ngưng kết trạng thái, giống như một bãi sáp dầu chậm chậm mở ra. Đủ loại huyền ảo quang ảnh từ kiếm phôi bên trong bay lên, để Phương Vân sinh ra một loại ảo giác, phản phất nhìn thấy trong lúc vô hình có một hai bàn tay to tại nhào nặn cái này đoàn chất lỏng kim loại. Thay một loại nào đó huyền ảo thiên địa quy tắc vào nhập trong đó, nghĩ đến đây chính là kiếm phôi bên trong dự đoán khắc họa trận pháp có tác dụng. Lại sau một lúc lâu, đợi đến quang ảnh dần dần lắng lại, kia một đoàn chất lỏng cũng thay đổi thành ngưng kết trạng thái, Tiêu Toàn dùng cái kìm đem kiếm phôi kẹp đến một bên cái thất gỗ bên trên, vung lên thiết truy phanh một cái, thanh phôi mô hình nện đến chia 5 x 7, chung quanh tạp dịch đều giật mình kêu lên. Cái này phôi mô hình chỉ có thể một lần tính sử dụng, như là đã lần này đúc kiếm có ích qua, tự nhiên là thành phế vật, lưu nó vô dụng. Vung lên thiết truy bắt đầu binh binh bang bang rèn khối này kiếm phôi. Đem bên trong tạp chất tiến một bước loại trừ, cũng làm cho bên trong vật liệu dung hợp phải càng gấp rút gây nên. Các ngươi xem trọng, cái này rèn thủ pháp chia làm 36 loại, gõ, mài, xoáy, chui, chọn, kéo, lách cách, binh binh bang bang. Theo hắn biểu thị, 36 loại thủ pháp một một hiện ra. Người khác nhìn hoa cả mắt, nhớ bên trên một loại thủ pháp, không lo được ghi lại một loại, hoặc là nhớ dưới một loại, quên bên trên một loại. Bất quá rơi vào Phương Vân trong mắt, lại không cảm thấy có bao nhiêu huyền ảo địa phương. Mặc dù so với sư phụ truyền thụ cho thủ pháp tuyệt diệu hơn rất nhiều, nhưng cùng thần bí đại hán kia 108 thức truy pháp tướng so, quả thực giống như tiểu nhi non nớt. Khác tạp dịch nhìn không ra huyền diệu chỗ rất nhỏ, đều không có trốn qua ánh mắt của hắn, lại cùng sư phụ cùng thần bí đại hán kỹ nghệ một thêm xác minh, lập tức lĩnh ngộ rất nhiều, khoe miệng nhịn không được có chút nít lên, vui sướng trong lòng. Nguyên chỗ này khi dùng mài tự quyết ta.
A,
cái này chọn tự quyết còn có tác dụng kỳ diệu như thế.
Diệu, diệu a.
Hắn nhìn bên này phải mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, lại rơi nhập một bên Tống Thành cùng Tống Sơn hai huynh đệ trong mắt, hai người bọn họ đối với những thủ pháp này một mảnh mờ mịt, căn bản là xem không hiểu. Lúc này nhìn thấy Phương Vân vui vô cùng dáng vẻ, đều là giận không chỗ phát tiết, trong lòng thẳng mắng, mẹ nhà hắn, cái này người câm biết cái gì a? Lão tử đều xem không hiểu, hắn còn gật gù đắc ý thật sự là có thể chứa. Đợi chút nữa không phải phải tìm cơ hội vạch trần hắn mặt nạ, để sư phụ nhìn xem cái này định nọt tiểu nhân sắc mặt, thử. Phương Vân nào biết được cái này hai tiểu nhân ở một bên oán thờ mình, hắn toàn bộ tinh lực đều tại Tiêu Toản rèn sắt kỹ nghệ bên trên, nhìn một chút, từ đáy lòng tán thưởng, Tiêu Toản sư phụ rèn sắt kỹ nghệ dù không bằng đại hán, không qua đại cục của hắn xem cùng lực khống chế lại là để người cảm giác mới mẻ, đối ta hiện giai đoạn sát thực hữu dụng a. Tỷ như Tiêu Toản sẽ trước đem kiếm phôi chỉnh thể rèn một lần, khiến cho kiếm phôi bên trong tạp chất trồi lên mặt ngoài, sử dụng thủ pháp lệch lưu hòa, sau đó lại mãnh lực đánh một chỗ, đem bên trong tạp chất loại trừ, tiếp xuống lại dùng mài, xoáy cùng thủ pháp đến cho kiếm phôi xoa bóp một phen, giống như cho người ta lơi lỏng gân cốt, đụng tới đặc biệt khó loại trừ tạp chất, thì sẽ dùng chui, chọn cùng thủ pháp. Mặc dù khoảng cách thiên nhân hợp một đại sư còn kém bên trên không ít, nhưng chỉ nửa bước đã bước vào, rèn trong tay hắn nghiễm nhiên là nghệ thuật, mà không chỉ là một loại kỹ nghệ. Phương Vân không khỏi thầm than một tiếng, khi nào chính mình mới có thể đạt tới trình độ như vậy a? Chương 20, so tài, thượng. Toàn bộ rèn nước chừng tiếp tục gần nửa canh giờ, sau đó liền tôi vào nước lạnh, đem kiếm phôi để vào đặc thù trong chất lỏng làm lạnh, lấy thêm ra rèn, như thế nhiều lần mấy lần về sau, kiếm phôi rốt cục định hình, hóa thành một viên dài ước chừng một thước tiểu kiếm. Vì tiểu kiếm mở ra về sau, Tiêu Toản làm kiếm dưới đáy nắm tay lắp đặt linh thạch, khu động bay tới bay lui, dẫn tới chúng tạp dịch kinh hô không ngừng, không nghĩ tới một thanh linh kiếm cư nhưng chính là như vậy đánh tạo nên. Lúc này Tiêu Toản mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt xuống thiếp ở trên mặt, xem ra thoáng có chút mỏi mệt. Hắn hô hô thở dốc mấy lần, thanh trên thân đúc kiếm quần áo một cởi một cái đi, đến lúc cuối cùng một kiện nội y cởi xuống, trần trụi ra tráng kiện thân trên lúc, Phương Vân chú ý tới tại hắn tâm khẩu vị trí, thình lình có một khối đồng tiền lớn vết sẹo, tựa hồ từng bị người trọng thương qua. Chỉ gặp hắn vô ý thức đưa tay vuốt ve khối kia vết sẹo, trong mắt đông nhiên hiện lên một tia cừu hận, vung lên thiết truy, phanh một chút thanh kia vừa rèn đúc tốt linh kiếm nhất đập xuống phải chia 5 x 7. Chúng đệ tử đều lấy làm kinh hãi. Sư phụ, ngài cái này là vì sao? Vương Bảo Bảo nhịn không được kêu lên. Nay cung thấp kém linh kiếm, có mặt mũi nào tồn tại ở thế, còn không bằng hủy đi tốt. Hắn mặt có tiêu điều vắng vẻ, tựa hồ muốn nói kiếm, lại tựa hồ muốn nói mình, dừng một chút, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, quay người thản nhiên nói, ta không sao, đi trước thay quần áo khác trở về, ngươi chiếu nhìn một chút nơi này. Chúng đệ người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có đại sư huynh khỏe môi nhếch lên một tia cười lạnh, tựa hồ đối với Tiêu Toản phản ứng như vậy hơi có chút khinh thường. Cái này khiến Phương Vân âm thầm kinh ngạc, kỳ quái, đại sư này huynh lạnh lùng tiêu ngạo như vậy, mà ngay cả Tiêu Toản sư phụ cũng không để vào mắt. Đối với sư phụ đạp nát linh kiếm, hắn cũng như có điều suy nghĩ, xem ra sư phụ năm đó gặp cái gì trọng đại ngăn trở, đến mức đối linh kiếm rèn đúc phẩm chất yêu cầu cực cao, linh kiếm này hắn hiện tại còn nhìn không ra tốt xấu, bất quá cùng thần bí rèn đúc trong không gian đại hán rèn đúc chi pháp so ra thật có cách biệt một trời, hủy đi cũng không có gì có thể tiếp. Đổi thành chính hắn, đời này nếu là không thể rèn đúc ra giống thần bí đại hán loại kia tiên gia bảo kiếm, hắn cũng sẽ đạp nát hết thảy không hài lòng tác phẩm. Sau một lúc lâu, Tiêu Toản đổi một bộ quần áo trở về, lại khôi phục trước kia lạnh lùng bộ dáng, ngồi trên ghế nói, các ngươi đối với rèn sắt cùng đúc kiếm có gì vấn đề, cứ tới hỏi ta. Chúng tạp dịch nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao tiến lên hỏi thăm. Tiêu Toản khẽ lắc đầu, đối với mọi người thô thiển vấn đề có chút khinh thường, nhưng vẫn là hỏi gì đáp đấy, thần tình trên mặt lại là càng ngày càng không kiên nhẫn. Phương Vân miệng không thể nói, dứt khoát cầm lấy thiết truy làm mấy cái rèn sắt động tác, hỏi thăm rèn nghi hoặc, hỏi được chính là mấu chốt trong đó chỗ. Cái này khiến Tiêu Toản nhãn tình sáng lên, gãi đến trong lòng của hắn chỗ ngứa, nhiều hơn giải thích vài câu, cuối cùng còn nhiều nhìn Phương Vân một chút, nói, người đứa nhỏ này ngày đầu tiên đến quan sát rèn sắt, liền có thể thể ngộ đến tầng này, có thể thấy được ngươi linh tính không sai, sau này nếu có không hiểu chỗ, có thể tùy thời đến hỏi ta. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Phương Vân một người cầm, lại là lần đầu tiên tham gia dạng này quan sát học tập, có thể đạt được sư phụ ưu ái, nhao nhao hướng Phương Vân ném đi không hiểu, thậm chí có chút ánh mắt ghen tị. Nhất là Tống Thành cùng Tống Sơn hai huynh đệ, càng là khó có thể tin đến cơ hội trong mắt muốn trừng ra ngoài. Tiêu Toản lại đem mặt trầm xuống, đối những đệ tử này quá lớn, các ngươi hiểu được cái gì? Rèn sắt đúc kiếm chi đạo giảng cứu phải là cái trời phân. Phương Vân ngày đầu tiên quan sát là có thể đem nắm trong đó quyết hiếu, nó trời phân đâu chỉ cao hơn các ngươi gấp 10. Các ngươi nếu có người không phục, không ngại hạ chàng đến cùng hắn đọ sức một phen, ta tự tin nhìn người sẽ không sai. Mọi người chỉ trệ. Đột nhiên Tống Thành kêu lên, sư phụ, ta muốn cùng Phương sư huynh tỉ thí một chút. Còn có sư phụ ta cũng muốn thử xem. Tống Sơn cũng không nhịn được kêu lên. Phương Vân liên tục khoát tay, trong lòng thật có chút hối hận, mới chui đang đánh thép kỹ nghệ bên trong, tâm tình nộn nhạo hỏi mấy chỗ mấu chốt, không nghĩ tới vị này Tiêu Toản sư phụ ngược lại tốt. Lại đối với mình như thế nâng yêu có thừa, xem ra cũng là một cái đúc kiếm si nhân. Bất quá bởi như vậy, mình lại muốn điệu thấp liền không thể nào, đã bị gác ở chỗ cao, bị một đám mất cùng tạp dịch đố kỵ. Phương sư huynh ngươi là sợ phải không? Phương sư huynh chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ nghệ nhân trồng hoa, có dám hay không hạ chẳng đến so một so? Tống thị huynh đệ vén tay áo lên, hai tay chống nạnh khiêu chiến. Phương Vân bị hai người này làm cho âm thầm sinh khí, Tiêu Toản mở miệng nói, Phương Vân, luận bàn kỹ nghệ cũng là một loại học tập, ngươi chớ muốn lo lắng, liền hạ trận đến luận bàn 1-2, miễn cho bị các sư huynh xem thường. Phương Vân nghĩ lại, đã là như thế, không bằng liền hơi hơi lộ ra tay nghề 1-2, đổi được Tiêu Toản sư phụ ưu ái, cũng đối với mình trong môn phát triển có lợi, liền đem tay chắp tay, đứng dậy. Tốt, trở xuống là vì khảo nghiệm ba vị vừa mới thăng cấp đất cùng tạm dịch ba vị đệ tử, Phương Vân, Tống Thành cùng Tống Sơn rèn sắt kỹ nghệ, cụ thể trong tỉ thí cho vì một nén hương bên trong đối một khối sinh quặng sắt tiến hành rèn, thu hoạch được độ tinh khiết cao nhất đệ tử thắng được. Theo Tiêu Toản ra lệnh một tiếng, ba người nhao nhao tiến lên, thay đổi rèn sắt trang bị, từ khoáng thạch trong máng tuyển ra bản thân vừa ý gang, học lúc trước Tiêu Toản cách làm, để vào nồi nấu quặng bên trong, đưa vào lò luyện bên trong. Phương Vân nghĩ thầm, mình nếu là sử xuất thần bí truy pháp, tất nhiên kinh hãi hơn mọi người, đã muốn chiến thắng, lại không thể hiện quá mức khoa trương, chỉ có thể dùng mới Tiêu Toản truyền thụ cho 36 chiêu đánh thiết thủ pháp còn không có thể sử dụng quá mức ăn khớp, cần phải có vẻ hơi không lưu loát mới tốt. Bởi như vậy, cuộc tỉ thí này coi như không dễ làm, như thế nào mới có thể không chê vào đâu được, giấu giếm được Tiêu Toản cái này cùng cao nhân, thật sự là một vấn đề khó. Phương Vân bên này nhắm mắt trầm tư, bên kia Tống Thành cùng Tống Sơn đã sớm không kịp chờ đợi, tập trung tinh thần muốn tại một đám tạp dịch trước mặt biểu hiện mình, chiếm được Tiêu Toản ưu ái, đều là vội vã thanh nồi nấu quặng để vào lô hỏa bên trong, đợi đến nung đỏ về sau, tranh thủ thời gian lấy ra dùng thiết truy rèn. Một trận lách cách bang bang nện gõ âm thanh. Hai người thân cao thể tráng, vung lên thiết truy một trận hung ác nện, hơi có chút khí thế, dẫn tới một chút bính cùng tạp dịch nhao nhao gọi tốt, cái này khiến hai người càng thêm sức. Chỉ có số ít phân cùng Tiêu Toản học được lâu tạp dịch khẽ lắc đầu, bọn hắn biết rèn sắt cũng không phải là toàn bộ nhờ một nhóm người khí lực, chân chính rèn sắt chi đạo giảng cứu cương nhu cùng tồn tại, dạng này một mực hung ác nện xung loạn, cũng không thể lấy được chân chính thành tựu. Lúc này một nén hương đã đốt gần một nửa, hai người đổ mồ hôi như mưa, gang mỏ bên trong tạp chất cũng bị loại trừ không ít, một tia thuộc về tinh thiết bên trong ánh sáng đã như ẩn như hiện. Hai người cực kỳ đắc ý, hai người bọn họ đang đánh thép phương diện quả thật có chút bản sự, tại bính cùng tạp dịch lúc vẫn lặng lẽ tập luyện, một bộ này rèn sắt động tác luyện được thuần thục đến cực điểm, cũng không phải hoàn toàn không có bản lãnh lăng đầu thanh, bằng không cũng không dám cùng Phương Vân khiêu chiến. Trái lại Phương Vân, lại như cũ đang trầm tư, nồi nấu quặng bên trong sinh quặng sắt thiêu đến xích hồng, lúc này mới chậm rãi lấy ra, dùng thiết truy chậm rãi gõ hơn mấy lần, lại đem khoáng thạch cho đưa trở về, lần nữa trầm tư. Một màn này không riêng gì để một đám bính cùng tạp dịch thấy kinh ngạc, liền ngay cả Vương Bảo Bảo cùng vị đại sư kia mình cũng là có chút buồn bực, không biết Phương Vân đây rốt cuộc làm cho cái gì thành tựu. Duy chỉ có Tiêu Toản lại là hai mắt nhắm lại, nhìn xem Phương Vân cái bộ dáng này, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ. Chương 21, so tài, hạ. Đợi đến lớn nửa nén hương đốt hết, Tống Thành cùng Tống Sơn hai huynh đệ mệt mỏi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, gang mỏ bên trong tạp chất loại trừ hơn phân nửa, lúc này đến thời khắc gian nan nhất, mỗi một lần vung mạnh truy đều hình như có nặng ngàn cân, hai người tần suất thả chậm rất nhiều, mỗi một truy lện xuống đều muốn chậm lại một lát lại đến truy thứ hai. Như tình huống như vậy dưới, tạp chất loại trừ càng thêm gian nan, mặc dù gang mặt ngoài lộ ra có chút sáng ngời, hạch tâm vẫn có không ít tạp chất, hai người mặc dù biết, nhưng cũng vô lực loại trừ. Hai người thỉnh thoảng liếc nhìn Phương Vân, đều cực Phương Vân căn bản ngay cả mình cũng không bằng. Phương Vân lại đối hai người ánh mắt không phát ra gì, cả người đều rơi vào trầm tư bên trong, cũng đắm chìm trong thế giới của mình. Mà khối kia sinh quặng sắt trải qua nhiều lần đánh, để cạnh nhau nhập hỏa lò bên trong nhiều lần, giờ này khắc này cũng phát sinh biến hóa vi diệu, lộ ra mềm mại rất nhiều, mặt ngoài tất cả đều là đen nhánh tạp chất. Khoảng cách một nén hương đốt hết còn lại một khắc đồng hồ, Tiêu Toản nói, một khắc cuối cùng chung. Một mực trầm tư Phương Vân bỗng nhiên thanh sinh quặng sắt kẹp ra, đặt ở cái thất gỗ bên trên, thiết truy êm ái một chút đánh, đánh một chút kéo một chút, khiến cho chính là Tiêu Toản mới biểu thị mài tự quyết. Ừm. Đây là. Một mực ôm cánh tay thờ ơ lạnh nhạt đại sư mình, đông nhiên lông mày khẽ động. Vương Bảo Bảo cũng là kinh ngạc lông mày nhíu lại, nhìn sư phụ, chỉ thấy Tiêu Toản ngồi trên ghế lưng có chút thẳng tắp, chăm chú nhìn về phía Phương Vân bên kia, có vẻ hơi lo lắng. Mài tự quyết dùng một lát sau, Phương Vân truy rơi xuống lại cải thành chuyển tự quyết, đánh một chút chuyển một chút, tựa hồ tại vì khối này gang mỏ làm xoa bóp, lực đạo y nguyên 10 điểm lưu hòa, sợ làm đau khối này gần như. Đại sư Minh mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc, hai đầu lông mày không còn chút nào nữa khinh thường, chăm chú nhìn Phương Vân nhất cử nhất động. Sư phụ Tiêu Toản thì khẽ gật đầu, tay phải hai chỉ tại trên cổ tay trái một chút nệ gõ, như tại phối hợp Phương Vân tiết ấu, lại như tại tinh tế phẩm vị đối phương truy pháp, ngẫu nhiên nhíu mày, như đối phương Vân truy pháp không đúng chỗ có chút tiếc hận. Về phần một đám đệ tử thì khẽ nhếch miệng, nhìn xem một màn này cảm giác không thể tưởng tượng, bọn hắn căn bản xem không hiểu Phương Vân truy pháp, cùng sư phụ Tiêu Toản truy pháp có chút giống nhau, nhưng lại tự thành một bộ, chỉ có thể nói phi thường thích hợp Phương Vân, nhưng đặt ở một người khác trên thân liền hoàn toàn không thích hợp. Kia đinh đương mỗi một cái nền gõ, tựa như một khúc chương nhạc, nghe là như vậy hài hòa, kia mỗi một cái giãn ra cánh tay vung dậy, tựa như nhảy múa, nhìn xem như vậy cảnh đẹp ý vui, cũng vô một tơ một hào không hài hòa. Tống Thành cùng Tống Sơn triệt để ngừng lại, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Phương Vân, không biết hắn đây là đang rèn sắt đâu, hay là đang khiêu vũ đâu. Dạng này rèn sắt phương thức, hai người bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lúc này Phương Vân rèn sắt đến giai đoạn kết thúc, rốt cục vung truy tần suất dần dần tăng tốc, lực đạo cũng dần dần tăng lớn, binh binh bang bang thanh âm so với Tống Thị huynh đệ cũng không vang dội, nhưng tiết tấu rõ ràng, thanh âm lớn tiểu cũng cân đối, hiển nhiên Phương Vân lực khống chế so với hai người lại thắng được một bậc. Mãi cho đến cái này gốc hương nhanh đốt hết thời điểm, Phương Vân khí hơi thở dần dần hỗn loạn, da truy cũng không lớn bình ổn, nhưng gang mỏ bên ngoài đồng hồ tạp chất tất cả đều chốc ra, lộ ra đen nhánh quang chợt tới. Canh giờ đến. Tiêu Toản lên tiếng, bên kia hương nến vừa lúc đốt sạch. Chúng đệ tử ngừng thở, con mắt chăm chú rơi vào ba trên thân người, không biết Tiêu Toản sẽ như thế nào bình phán. Liền nghe Tiêu Toản nói, tinh thiết độ tinh khiết cao thấp sẽ ảnh hưởng đến tinh thiết độ cứng cùng độ mềm và dai, chỉ cần một kiếm xuống dưới, liền thấy rõ ràng. Hắn đứng dậy, dẫn theo một thanh linh kiếm đi đến Tống thị huynh đệ tinh thiết trước mặt, hô một kiếm đánh rớt. Cờ rốt một tiếng, tống thành khối kia tinh thiết một chút vỡ toang ra, lộ ra bên trong thô ráp mặt cắt, nơi trọng yếu còn có không ít màu xám tạp chất. Nhìn thấy kết quả này, Tống Thành sắc mặt tạm đạm, kết quả là rõ ràng, mình tinh thiết tương đối giòn cứng rắn, một kiếm liền có thể sụp ra, hạch tâm tạp chất còn có không ít. Tống Thành tinh thiết độ tinh khiết vì năm thành, cái này tại trên tông môn giao nộp nhiệm vụ bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng đúng quy cách. Nhưng tại ta chỗ này, không hợp cách. Tiêu Toản lạnh lùng thốt. Đi đến Tống Sơn nơi đó, một kiếm đánh rớt, cũng là cờ rốt một tiếng, Tống Sơn khối kia thậm chí vỡ nát vì ba khối, hạch tâm tạp chất so với Tống Thành đến còn phải nhiều chút. Tống Sơn tinh thiết độ tinh khiết vì bốn thành, cái này tại trên tông môn giao nộp bên trong cũng không đủ tư cách. Tống Sơn sắc mặt một chút cho rơi, hổ thẹn cúi đầu. Nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, Tiêu Toản đi đến Phương Vân trước mặt, giơ lên cao cao linh kiếm. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú rơi vào khối kia tinh thiết bên trên, đều muốn biết bổ ra tới là cái gì phẩm chất, trong phòng tĩnh phải phảng phất có thể nghe tới châm rơi thanh âm. Bá một kiếm đánh rớt, Phương Vân tinh thiết đều chia hai mảnh, chỉ phát ra soạt một tiếng. Toàn bộ mặt cắt có chút chân bóng chỉ ở nơi trọng yếu ước chừng đồng tiền lớn nhỏ một khối khu vực là nhàn nhạt sáng nhạt, hiển nhiên tạp chất hàm lượng vô cùng ít ỏi. Kết quả như vậy liếc qua thấy ngay, tất cả mọi người nhìn ra được là ai càng hơn một bậc. Chúng đệ tử nhìn về phía Phương Vân, ánh mắt có chút phức tạp, ai cũng không nghĩ tới Phương Vân thân cao gầy, lực lượng cũng không bằng Tống thị huynh đệ lớn, đến cùng là làm sao làm được. Đối với Phương Vân kia bắt đầu trầm tư, nồi nấu quặng nhiều lần để vào hỏa lò, thiết truy nhiều lần rèn, cho đến về sau một hệ liệt rèn sắt thủ pháp, đều có chút hoang mang, không biết kia rốt cuộc lên cái tác dụng gì. Phương Vân tinh thiết độ tinh khiết vì 6 thành 5, cái này tại trên tông môn giao nộp bên trong đã coi như là không sai phẩm chất, đương nhiên tại ta chỗ này cũng là có thể hợp cách phẩm chất. Tiêu Toản nhìn xem Phương Vân, khẽ cười nói, đáng tiếc ngươi ăn thiệt tỏi tại người tiểu lực mỏng, rèn sắt đến cuối cùng giai đoạn thể lực chống đỡ hết nổi, nếu không cái này tinh thiết phẩm chất còn có thể lại tăng lên một thành. Phương Vân chắp tay thi lễ, cả người đứng ở nơi đó không kiêu ngạo không tự ti, vinh nhục không sợ hãi, dạng này phong phạm rơi vào Tiêu Toản trong mắt, càng làm cho trong lòng của hắn đánh giá cao không ít. Phương Vân, ngươi đến nói một chút, trước đó rèn sắt vì sao muốn trầm tư hồi lâu? Vì sao nồi nấu quặng muốn nhiều lần đưa vào hỏa lò, lại nhiều lần đánh đâu? Tiêu Toản khẽ miệng ngậm lấy mỉm cười, mong đợi nhìn xem hắn. Phương Vân há to miệng, không có phát ra mảy may thanh âm. Tiêu Toản giật mình, quên ngươi miệng không thể nói, dạng này, ngươi nhưng giản lược viết xuống suy nghĩ trong lòng. Sai người mang tới bút mực. Phương Vân nâng bút viết xuống mấy dòng chữ, giao cho tay hắn, Tiêu Toản vừa nhìn vừa thì thầm, đệ tử nghĩ thầm gang tạp chất loại trừ khi xem khác biệt gang mà định ra, khác biệt gang có khác biệt khoáng mạch đường vân, ẩn chứa tạp chất bao nhiêu cùng dấu tại địa phương cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên tại động thủ rèn sắt trước đó, cần phải một bên nung chảy, một bên đánh, thông qua nhan sắc cùng xúc cảm biến hóa, để phán đoán tạp chất ẩn chứa tình huống. Chương 22, bộc lộ tài năng. Nha. Chúng đệ tử phát ra một tiếng, rất có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm mình trước đó làm sao không nghĩ tới, rèn sắt lại có như thế hảo diệu, nhìn về phía Phương Vân ánh mắt nhao nhao hiện ra kính nể. Tống Thành cùng Tống Sơn mặc dù khó chịu Phương Vân thắng được, nhưng hắn lần này giải thích nói chuyện, trên mặt mũi y nguyên không phục, trong lòng lại đã bắt đầu chịu phục, nhìn nhau, đều có chút hổ thẹn. Tiêu Toản nhẹ gật đầu, nói, ngươi có ý tưởng như vậy, quả nhiên là thiên phú không tồi. Bất quá ngươi về sau rèn sắt lúc, đầu tiên là dùng mài tự quyết thủ pháp, sau đó lại đổi chuyển tự quyết, cho đến về sau đại lực nền gõ, đây cũng là ra ngoài loại nào cân nhắc. Phương Vân nâng bút lại viết xuống mấy dòng chữ, Tiêu Toản nhìn phải liên tục gật đầu, thì thầm, rèn sắt như xoa bóp, trước dùng mài cùng chuyển cho gang lơi lỏng gân cốt, thanh tạp chất theo khoáng thạch mạch lạc dần dần đuổi tới mặt ngoài, sau đó lại đại lực nền gõ, phương có hiệu quả. Cái này vừa nói, chúng tạp dịch không ít người a một tiếng, từng cái con mắt tỏa sáng, tựa hồ cũng nhận cực lớn dẫn dắt. Ừm, ngươi có thể lập tức liền nghĩ đến tầng này, quả nhiên là có thiên phú a. Tiêu Toản thở dài một tiếng, thanh âm bên trong lẩn lẩn có chút buồn vô cớ, nhìn một chút Phương Vân, lại hỏi, những này đều là chính ngươi linh ngộ, hay là có người nào chỉ điểm ngươi? Phương Vân nghĩ thầm vấn đề này mới là mấu chốt, nếu là trả lời không tốt, chỉ sợ sẽ khiến người hoài nghi, vội vàng nâng bút viết xuống, đệ tử lên núi trước từng bái một thợ rèn vi sư, học qua một chút rèn sắt kỹ nghệ, lên núi sau lại lặng lẽ học tập, mới thấy sư phụ biểu thị, giật mình đốn ngộ, hổ thẹn cực kỳ. A, nguyên lai ngươi là tích lũy đủ rồi, mới đốn ngộ bố trí. Tiêu Toản nhẹ gật đầu, đối với lời giải thích này không có cái gì kỳ quái, bởi vì chỗ hắn ở có thể tiếp xúc đến không ít thiên tài, có chút thiên tài sắc thực sẽ một chút đốn ngộ liền tinh tiến vào ngàn dặm, kia hoàn toàn vượt qua người bình thường lý giải phạm chủ. Lúc này nhìn xem Phương Vân, trong lòng khoái khoả, thiên tài như thế lại rơi vào trong tay ta, thật sự là lao thiên có mắt ta. Nếu là dốc lòng bồi dưỡng, tương lai ra một cái đúc kiếm đại sư, lo gì không thể giúp ta đã báo đại thù a. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, người trẻ tuổi còn phải gõ một cái, không thể quá nâng lên, để tránh nâng giết. Liên thản nhiên nói, lần này so tài, Phương Vân thắng được. Bất quá ngươi tuy có ngộ tính, nhưng rèn sắt đúc kiếm chi đạo giảng cứu phải là chuyên cần khổ luyện, ngươi không thể kiêu ngạo, còn phải cước đạp thực địa hảo hảo luyện tập. Từ hôm nay sau mỗi tháng nhiệm vụ của ngươi là 10 cân tinh thiết, đãi ngộ cũng vượt lên gấp đôi, mỗi tháng 2 linh thạch. Phương Vân trong lòng kinh hỉ, vội vàng chắp tay cảm ơn. Tất cả giải tán đi. Hôm nay rèn sắt trường học nghệ sự tình, ẩn chứa rất nhiều học vấn, ngươi cùng trở về muốn tinh tế phỏng đoán. Tiêu Toàn phất tay để chúng đệ tử tán đi. Đơn độc lưu lại Phương Vân, lại ngoài định mức chỉ điểm một phen, còn tặng cho hắn một bản mình rèn sắt đúc kiếm tâm đắc sách nhỏ, làm cho Phương Vân mừng rỡ không thôi, nói cảm ơn liên tục. Ra đúc kiếm thất về sau, Phương Vân nhìn đến đại sư huynh xa xa nhìn hắn một cái, sau đó mặt lạnh lấy rời đi. Vương Bảo Bảo đi tới, đối Phương Vân chắp tay cười một tiếng, chúc mừng Phương sư đệ à, nhanh như vậy liền đạt được sư phụ ưu ái, đã là chuẩn giáp cùng tập dịch, tin tưởng vượt qua không lâu, ngươi liền cùng ta bình khởi bình tọa. Phương Vân xấu hổ, liên tục chắp tay, ý tứ nói, nhị sư ca gây sát. Vương Bảo Bảo cười cười, thanh Phương Vân kéo đến hẻo lánh địa phương, thay đổi một bộ nghiêm túc gương mặt, nói, đã Phương sư đệ đã được đến sư phụ ưu ái, có chút sự tình phải làm cho ngươi biết, ngươi cảm thấy đại sư huynh là cái gì người? Phương Vân bị hỏi đến có chút không hiểu đấu, nhưng nhớ tới đại sư huynh lãnh ngạo bộ dáng, tựa hồ thành sư phụ cũng không lớn để vào mắt, lập tức có linh ngộ, nháy nháy mắt, lộ ra một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng. Ha ha, ngươi ngược lại lao cá, thanh vấn đề ném còn cho ta. Vương Bảo Bảo cười ha ha một tiếng, nghiêm mặt nói, đại sư huynh tên là Tưởng Chí Thành, cũng là thiên phú kỳ cao, nguyên bản mấy năm trước liền có thể tấn thăng ngoại môn, nhưng bởi vì lúc ấy chúng ta sư phụ tại cùng khắc kiếm cung ngoại môn thiên tiêu số một Bạch Nhất Sơn luận võ lúc, vốn nên thủ thắng, lại bị Bạch Nhất Sơn một đạo phi kiếm đâm trúng tim. Lúc này mới tiếc nhưng là bại. Trận đấu kia cực kỳ mấu chốt, sư phụ cái này bại một lần dẫn đến chú kiếm cung khí thế đại suy, bị khắc kiếm cung thừa cơ phản kích, dẫn đến đại bại, khắc kiếm cung thắng được, lấy được 5 năm kỳ lăng tiêu kiếm bích quan sát quyền. Phương Vân vội vàng làm thủ thế, hỏi thăm như thế nào lăng tiêu kiếm bích. Vương Bảo Bảo gãi gãi xó não, ngươi hỏi cái gì là lăng tiêu kiếm bích? À, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói chúng ta chú kiếm môn có một đạo thủy tổ truyền xuống núi bích, phía trên khắc rõ một chút đúc kiếm thiên đạo lý lẽ, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo trong đó một hai, liền có thể trở thành đúc kiếm đại tông sư, nếu là triệt để hiểu thấu đáo, ha ha ha, vậy liền có thể thành tiểu chân tiên, phi thăng thiên giới. Nói đến đây, hai con đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng. Phương Vân nghe được cũng là tim đập thình thịch, nghĩ thầm mình có cơ hội nhất định phải đi nhìn một chút kia lăng tiêu kiếm bích, chỉ là nghe bộ dạng này, tựa hồ cơ hội rất khó được. Dường như nhìn ra Phương Vân chờ mong, Vương Bảo Bảo cười hắc hắc, Phương sư đệ ngươi suy nghĩ nhiều, kia lăng tiêu kiếm bích chỉ có thu hoạch được 10 năm kỳ chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung lớn so một mới có thể cầm giữ quan sát, mà thắng được một phương này lại chỉ có nội môn tinh anh mới có thể nhìn thấy. Đưa tay chỉ Phương Vân, thứ nhất ngươi không phải nội môn tinh anh, thứ nhì hiện tại kia lăng tiêu kiếm bích về khắc kiếm cung cầm giữ, cho nên ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, hay là ngoan ngoãn làm một tên ất cùng tập dịch, muốn là vận khí tốt, một ngày kia trở thành ngoại môn đệ tử mới là thật. Nghe hắn tiểu nói này, Phương Vân không khỏi có chút đề bài, nhưng nghĩ lại, quan sát lăng tiêu kiếm bích chí ít cũng là mình trở thành nội môn đệ tử mới có thể cân nhắc sự tình, bây giờ nghĩ nhiều như vậy đúng là lo sợ không đâu. Thế là bật cười lớn, nghi hoặc rằng những này cùng đại sư Minh Tưởng Chí Thành có gì liên quan, vội vàng điệu bộ hỏi thăm. Ngươi nhìn ta người này nhất thói xấu lớn chính là kể chuyện xưa một giảng liền đi trễ, ngươi muốn không nhắc nhở ta một chút, ta cũng không biết đi trễ đi nơi nào. Vương Bảo Bảo vỗ đầu một cái, kéo đáp lời đầu, mới vừa nói đến Tưởng Chí Thành nghĩ tấn thăng ngoại môn, mỗi 3 năm sư phụ trong tay đều có một cái danh ngạch có thể tiến cử thủ hạ giáp cùng tạp dịch tấn thăng ngoại môn, bất quá 1 năm kia sư phụ đại bại, bị chú kiếm cung cao tầng giận chó đánh mèo, tức đoạt hắn ngay lúc đó quyền tiến cử. Làm cho Tưởng Chí Thành chỉ có thể tham gia giáp cùng tạp dịch luận võ khảo hạch, lại không cẩn thận thua, đánh mất tấn thăng cơ hội, người này lòng nhỏ hẹp, cũng liền âm thầm ghi hận bên trên sư phụ. Phương Vân nghĩ thầm, dù vậy, nhưng cũng không đến nỗi đối sư phụ cũng không để vào mắt ta. Vương Bảo Bảo cẩn thận hướng chung quanh nhìn xem, thấy không có người tại phụ cận, xích lại gần Phương Vân nhĩ một bên, nhỏ giọng nói, sư đệ ta lặng lẽ nói cho ngươi, đại sư huynh 2 năm trước có một trận kỳ ngộ, hiện trong tay có một thanh phi thường lợi hại linh kiếm, kia là chính hắn đánh tạo nên. Hắn hiện tại bản sự đã lớn hơn sư phụ, đợi đến trở thành ngoại môn đệ tử càng là có thể cùng sư phụ bình khởi bình tọa, cho nên sư phụ hắn đã sớm không để vào mắt á. Sư phụ tự nhiên cũng biết việc này, nhưng cũng không có cách, không thể đem Tưởng Chí Thành thế nào. Sau này gặp được hắn, ngươi muốn hay cẩn thận, đừng cản hắn tấn thăng ngoại môn đệ tử con đường, nếu không hắn nhưng có giết người tâm ha. Phương Vân giật cả mình, nhìn hắn một cái. Vương Bảo Bảo cười khổ nói, cùng là giáp cùng tập dịch, kỳ thật ta cũng rất muốn tấn thăng ngoại môn, bất quá đại sư huynh không thăng lên, ta cũng không vớt được cái kia tiến cử danh ngạch. Nếu nói tham gia giáp cùng tạp dịch lớn so, đến tranh thủ kia không nhiều danh ngạch, ta Vương Bảo Bảo còn có tự mình hiểu lấy, kia thật là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, chém giết sự khốc liệt thật là đáng sợ, mỗi lần lớn so bên trong gãy tay gãy chân, thậm chí mất mạng, đều không phải số ít ta. Nói, lắc đầu liên tục thở dài. Phương Vân nghe được thông suốt kinh hãi, xem ra chính mình muốn tiến vào ngoại môn, cũng là muốn đứng trước một trận cực lớn khảo nghiệm. Không khỏi đồng tình nhìn xem Vương Bảo Bảo, chắc không được hắn đối đại sư huynh quan hệ như vậy vi diệu, đã có e ngại lại có oán hận, xem ra cũng là vì tranh thủ cái này tấn thăng ngoại môn cơ hội a. Chương 23, lại vào cổ kiếm không gian. Vương Bảo Bảo nói lời nói này về sau, nhìn sắc trời đã tối, liền cùng Phương Vân ước định sáng sớm ngày mai dẫn hắn đi tàng kinh các, chọn lựa một chút đối rèn sắt cùng tu luyện có trợ giúp thư tịch. Phương Vân sau khi cảm ơn, cùng hắn tách ra, đi trước nhiệm vụ chỗ linh tháng này rèn sắt nhiệm vụ cần thiết quan sát, ước chừng có mấy bao tải, trọn vẹn hơn ngàn cân, bị hắn dùng đòn gánh tách ra trọn nhiều lần, mới trọn trở lại chỗ ở. Nhìn xem ngọn núi nhỏ này sinh quan sát, Phương Vân không khỏi thở dài, gang tinh luyện thành tinh sắt tỷ lệ cứ thấp, 100 cân gang mới có thể rút ra 1 cân tinh thiết, mình cuối tháng này muốn lên giao nộp 10 cân tinh thiết, tương đương với nói muốn trọn vẹn rèn ngàn cân gang, nhiệm vụ này thật không đơn giản a. Bất quá sư phụ Tiêu Toản làm an bài như vậy, tất nhiên là hy vọng nhờ vào đó khảo nghiệm mình một chút, như nghĩ tại cái này chú kiếm cung trở nên nổi bật, không trả giá chút vất vả làm sao có thể. Hắn hít sâu một hơi, trong lực tràn ngập đấu trí. Lấy hơn 100 cân gang mỏ, đi tới bên hông phòng đúc kiếm thất bên trong, thay đổi rèn sắt trang bị, đem địa phế chi hỏa phiệt cửa mở ra, lập tức lửa cháy hừng hực toát ra. Đây cũng không phải là Tiêu Toản trước đó biểu thị cái chủng loại kia to lớn hỏa lò, mà là chỉ cung cấp một mình sử dụng cỡ nhỏ hỏa lò, tăng thêm trong phòng còn có một cái chống cự nhiệt độ cao cỡ nhỏ trận pháp, cho nên Phương Vân một người điều khiển thức tha có dư. Mở ra Tiêu Toản đưa tặng sách nhỏ, một bên nghiên cứu như thế nào sử dụng căn này đúc kiếm thất, một bên bắt đầu dung luyện cùng rèn gang, rất nhanh liền bên trên tay. Nơi này không có người ngoài, hắn cũng khỏi phải che giấu thực lực, đem thần bí truy pháp hỗn hợp Tiêu Toản 36 loại thủ pháp làm ra, trong lúc nhất thời trong phòng phong thanh huyền hách, truy ảnh tung bay, đinh đinh đang đang nện gõ âm thanh giống như mật mưa, từng khối tinh thiết rất nhanh liền rèn ra, hiệu suất so với ban ngày quả thực phải nhanh hơn mấy lần. Nếu là Tiêu Toản sư phụ thấy cảnh này, chỉ sợ kinh ngạc hơn phải con mắt lồi ra đến, này cùng rèn sắt kỹ nghệ quả thực chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, liền như thần tích. Cái này khiến Phương Vân vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới thần bí truy pháp rèn gang lại như thế hữu hiệu. Lại thêm mình chuyên cần khổ luyện thần bí công pháp đã có 3 năm, nội khí trong đan điền có chút dày đặc, một khối tinh thiết rèn ra, nội khí mới tiêu hao một thành, chiếu tốc độ như vậy, mình một đêm liền có thể rèn ra 10 khối tinh thiết, cũng chính là tương đương với 1 cân. Cái này 10 cân tinh thiết nhiệm vụ, chỉ cần 10 ngày liền có thể rèn ra đến rồi. Ước chừng sau 3 canh giờ, Phương Vân cả người mồ hôi, nội khí tiêu hao phải chỉ còn một thành, 1 cân tinh thiết cũng chế tạo ra đến, đen nhánh phát ra ô quang nằm tại cái thất gỗ bên trên, ước chừng 5 đấm lớn tiểu. Lau mồ hôi trán, Phương Vân hài lòng gật gật đầu, đem địa phế chi hỏa quan bế, mang tới túi nước, ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Hắn vô ý thức sờ sờ tim cổ kiếm, nhìn xem giờ lại nhanh đến nửa đêm, tim kịch liệt đau nhức lại nên phát tác, liền khoanh chân ngồi tính toán, chờ đợi cái thời khắc kia tiến đến. Lần này chờ giây lát, đau lòng còn không có phát tác, hắn chợt phát kỳ tưởng, đã cổ kiếm có thể rút ra sinh linh hồn phách, 3 năm này mình không làm gì liền giết một chút tiểu động vật để cổ kiếm rút ra hồn phách, bất quá theo thu nạp hồn phách số lượng tăng nhiều, cổ kiếm tựa hồ càng ngày càng không thỏa mãn, cổ kiếm không gian mở ra số lần càng ngày càng ít, mà thu nạp mình trong lòng khí huyết lại càng ngày càng nhiều. Kia nếu như mình có thể tìm tới năng lượng càng mạnh mẽ hơn thay thế hồn phách, phải chăng có thể để cho cổ kiếm thu nạp mình trong lòng khí huyết lúc, giảm bất thậm chí không thu nạp đâu. Ý nghĩ này vừa nhô ra, hắn lập tức ngồi không yên, nhất thời nghĩ đến đi chỗ nào giết một đầu manh thú, có lẽ manh thú hồn phách càng cường đại hơn, nhất thời nghĩ đến có cái gì năng lượng so manh thú hồn phách còn cường đại hơn. Đột nhiên hắn sờ đến trong túi tiền của mình cất đặt linh kiếm, nhớ tới linh kiếm khu động cần linh thạch, có phải là linh thạch có thể thay thế hồn phách để cổ kiếm thôn phệ đâu. Hắn đột nhiên hưng phấn lên, tranh thủ thời gian lật ra hiện tại chỉ có 5 khối linh thạch. Đem bên trong một viên chăm chú nắm tại tay trái bên trong. Đột nhiên, một trận kịch liệt tim đau thắt phát tác, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian thôi động cổ kiếm đi hút khối kia linh thạch. Quả nhiên một màn kỳ dị phát sinh, cổ kiếm như du ngư một chút nhảy lên đến lòng bàn tay. Mở cái miệng rộng khẽ hấp, khối kia linh thạch phát ra hào quang óng ánh, hưu một chút liền bị hút vào. Sau một khắc long trời lở đất, Phương Vân cả thân thể trong phòng biến mất, bay tiến vào trong hư không cái nào đó lỗ đen bên trong. Ừm. Nơi này làm sao cùng chi trước thoạt nhìn không giống nhau lắm rồi. Phương Vân từ trong mê muội tỉnh táo lại, ngửa đầu nhìn xem xung quanh, chỉ thấy nguyên bản ảm đạm bầu trời tựa hồ trở nên sáng tỏ một chút, một đóa thuần trắng mây bay chậm rãi từ không trung thổi qua, chậm rãi hóa thành một tia dung nhập toàn bộ thiên địa bên trong, để bầu trời trở nên hơi sáng lên. Kỳ quái, nhớ được trước kia nơi này không có mây bay, bầu trời cũng rất u ám, cái này mây bay đến cùng là nơi nào đến? Hắn âm thầm nói thầm, trong lòng biết mảnh không gian này quá mức quỷ dị, mình mỗi lần tiến đến đều phải cẩn thận quan sát một phen, nhìn xem có cái gì đồ vật như trước kia không giống, cái này xem xét quả nhiên nhìn ra quỷ dị chỗ. Chứ mây bay cùng bầu trời không giống bên ngoài. Hắn còn phát hiện cảnh vật chung quanh tựa hồ cũng như trước kia không giống, nhớ được trước kia chung quanh là một mảnh hình vuông rừng trúc nhan sắc u ám, quỷ bên trong quỷ khí, bây giờ thấy rừng trúc lại là có nhàn nhạt sắc thái, bất quá từng khỏa cây trúc đều hiệu xịu đầu đắm não, cơ hồ muốn khô héo rơi. Hắn âm thầm kinh ngạc, cất bước hướng trong rừng phòng nhỏ đi đến, ai ngờ đi lần này, lại phát giác cất bước khó khăn, hai chân như rót chỉ, hoàn toàn không lúc trước hồn phách trạng thái, trôi giặt từ từ liền có thể thổi qua đi dáng vẻ. Cái gật hằng lẽ nói đây là, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, con mắt trợ to, chậm rãi vươn tay ra. Ở bên cạnh phương trúc bên trên sờ một chút, quả nhiên bàn tay vẫn chưa xuyên qua, mà là có một loại chân thực xúc cảm chuyển đến. Hắn không khỏi toàn thân run lên, suy nghĩ một chút, thanh một ngón tay thả ở trong miệng khẽ cắn, lập tức một cỗ kịch liệt đau nhức chuyển đến, miệng bên trong chuyển đến một cỗ mùi máu tươi. Đem ngón tay lấy ra, nhìn xem phía trên chảy ra máu tươi, sững sờ nửa ngày, sau đó đem kia máu tươi nhẹ nhàng bôi ở một bên khô héo cây trúc trên thân. Bá một cái, một màn kia máu tươi bị cây trúc nhanh chóng hấp thu, cây trúc bên trên phát ra một vòng huyết sắc, cũng truyền đến một cỗ đói khát thôn phệ chi ý. Bắt đầu chủ động hút Phương Vân máu tươi. Phương Vân giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian hơi vung tay, nhảy qua một bên, nhìn xem kia cây trúc ý nguyên không cam lòng bặm mẹo, giống như một đầu khát máu quái thú. Xem ra, ta là cả người tiến vào cái này cổ kiếm không gian. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Dạng này kết quả khó nói là tốt là xấu, trước kia hồn phách tiến vào, không có cái gì vật thật có thể tổn thương đến hắn. Hiện tại bản thể tiến vào, không riêng có thể cảm nhận được chung quanh trọng lực muốn so thế giới chân thật lớn, liền ngay cả cái này khô héo cây trúc cũng đói khát khó nhịn, tựa hồ muốn ăn chính mình. Đây có lẽ là chuyện tốt, có lẽ là xấu sự tình, mấu chốt là trong túp lều đại hán phải chăng còn tại. Đúng, đại hán kia. Nếu là tìm tới hắn, hỏi thăm đến tận cùng, nhất định có thể giải ta nghi hoặc. Phương Vân hứng thú bừng bừng hướng nhà tranh xài bước đi đi. Chương 24, thần bí rèn đúc lô. Phí một phen khí lực, Phương Vân mới đổi tới nhà tranh. Khi tiến vào nhà tranh trước đó, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia đám mây so vừa tiến đến tiêu tán một chút, chẳng biết tại sao đông nhiên có loại cảm giác không ổn, tựa hồ kia đám mây hoàn toàn tiêu tán thời điểm, mình liền sẽ bị đá ra cổ kiếm không gian. Lúc này không lo được suy nghĩ nhiều, ở ngoài cửa nghe một lát, không nghe thấy rèn thanh âm, trắng tăng thêm lòng dũng cảm khí, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cốc cốc cốc. Đợi một chút nhi, không nghe thấy trong phòng làm sao động tĩnh, lại gõ gõ cửa. Cốc cốc cốc. Vẫn không có đáp lại. Tráng lên dũng khí, Phương Vân nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, nương theo lấy nha một tiếng chói tai thanh âm, cửa phòng chát 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 mở ra, xem xét trong phòng tình hình, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy trong phòng cho bụi trải rộng, mạng nhện treo đầy nơi hẻo lánh, một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt, đã hồi lâu không người ở lại, nơi nào có cái gì đại hán? Nơi nào có cái gì rèn sắt a? Ngốc thật lâu, Phương Vân tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, trước đó đại hán, rèn sắt đều là ảo giác của ta sao? Đi vào trong phòng, cẩn thận kiểm tra một phen, trên vách tường tu luyện bản vẽ đã không gặp, trong phòng chỉ để lại một cái che kín cho bụi hỏa lò. Còn có rèn sắt truy, cái kìm những vật này. Vây quanh sau phòng, kia một mẫu ruộng đồng y nguyên tồn tại, bất quá cũng không có cái gì thần kỳ tam diệp thảo sinh trưởng, mà là khô cạn dạn nước thổ địa, đã hoang phế hồi lâu. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút thất lạc, chờ mong rất lâu để lộ cổ kiếm không gian chân chính bí mật cơ hội, tại đại hán biến mất về sau, để trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra mấy phân bất an, tựa hồ nơi này chính là một mảnh hoang phế địa phương, nương theo lấy cổ kiếm di thất, nơi này cũng bị người quên lãng. Được rồi, bất luận cái này cổ kiếm không gian phải trang bị vứt bỏ, chí ít nó hiện tại vẫn tràn ngập thần bí. Đối ta tăng cao tu vi còn có cực lớn trợ lực, đi một bước nhìn một bước đi. Ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, kia một đám mây màu đã tiêu tán gần một nửa, bầu trời sáng tỏ cũng đang dần dần tăng cường. Không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian trở lại trong túp lều, dự định thừa dịp cổ kiếm thời gian đến cùng trước, tận lực thăm dò nơi này bí mật. Hắn đối kia hỏa lò hứng thú lớn nhất, cởi áo ngoài, đem bên ngoài đồng hồ cho bụi tinh tế lau sạch sẽ, chỉ thấy hỏa lò ước chừng ba người ôm hết, cao có một người, thuộc về một cái tương đối cỡ lớn hỏa lò, nhưng chung quanh lại không gió dương, cũng không biết là thế nào thông gió. Nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là hỏa lò bốn phía tường ngoài bên trên khắc rõ năm loại đồ án: vàng, đầu gỗ, bọt nước, hỏa diễm cùng thổ nhưỡng. Xích lại gần cái này năm loại đồ án quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy chúng nó đại bộ phận phân màu trạch lưu ám, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đầu gỗ cùng bọt nước trên có một tia sắc thái, cái khác ba loại trên đồ án chỉ có cực ít sắc thái. Nếu nói đầu gỗ cùng bọt nước sắc thái chiếm cứ ngàn chọn một, vậy chúng nó chính là 10.000 chọn một. Trong lòng biết cái này năm loại đồ án tất có tác dụng lớn, Phương Vân vòng quanh bọn chúng đảo quanh, đưa tay gõ gõ hỏa lò, phát ra trống không ngột ngạt âm thanh. Khi đánh đến bọt nước trên đồ án lúc, đột nhiên lam quang bá lóe lên, đem hắn giật mình kêu lên. Chỉ thấy kia bọt nước đồ án chầm chậm vỡ ra, lộ ra bên trong một cái huyệt trống, ước chừng có một cái năm đấm lớn nhỏ, như đang chờ đợi thành thứ gì bỏ vào. Gãi gãi đầu, Phương Vân đánh đo một cái toàn thân mình, tùy thân mang vào có khối kia vừa mới đánh tạo nên một cân tinh thiết, còn có còn lại bốn khối linh thạch. Linh thạch giá trị tự nhiên lớn hơn tinh thiết, do dự một lát, hắn ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, nhẹ nhàng thanh kia một khối tinh thiết để vào, đồng thời làm ra một có bất diệu, quay đầu đảo tẩu tư thế. Huyệt trống cũng vô phản ứng. Y nguyên mở ra, tựa hồ vẹn vẹn để vào tinh thiết vô dụng. Nô, hỏa lò nếu là rèn sắt rèn đúc chi dụng, trừ tinh thiết bên ngoài, còn phải có hỏa diễm. Bất quá nơi này không có đất phổi hỏa nguyên, cũng không có ống bể, đi đâu làm hỏa nguyên đâu? Túi đầu nhìn một chút hỏa lò dưới đáy, cũng không có tìm được tuổi đốt lửa địa phương. Đã linh thạch có thể bị cổ kiếm thu nạp, chỉ sợ cũng có thể bị cái này hỏa lò thu nạp. Thế là cắn răng, từ bốn quả linh thạch bên trong xuất ra một viên, cẩn thận từng ly từng tí để vào huyệt trống bên trong. Cái này vừa để xuống nhập, lập tức liền không được, huyệt trống ba khép lại. Kia bọt nước đồ án phát ra sáng tỏ lam sắc quang mang, toàn bộ hỏa lò ông ông tác hưởng, dâng lên ngọn lửa màu xanh lam, nhưng nhiệt độ lại không nướng người, ngược lại có loại bằng lánh thấu xương cảm giác. Phương Vân dùng mình một cái, vội vàng vận khởi thần bí công pháp, tại quanh thân đánh một vòng, lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. Lúc này hỏa lò hô hô, đốt một lát sau, cửa lò lạch cạch một chút mở ra, một đoàn bị thiêu đến màu u lam sự vật từ bên trong lăn ra, tự động chạy ra đến bên ngoài đè sắt bên trên. Phương Vân tập trung nhìn vào, nhận ra kia đúng là mình để vào đi vào tinh thiết, chỉ thấy phía trên hiện hiện từng khỏa màu xám tạp chất. Không ngừng dâng lên u lam băng lãnh hỏa diễm. Cái gạch toái này hỏa lò hỏa diễm có thể đem tạp chất tiến một bước bước đi giả toái này công hiệu lại so thanh cắt bụi còn muốn lợi hại hơn. Phương Vân không khỏi lấy làm kinh hãi. Trong lòng biết cái này hỏa lò ảo diệu vô tận, nếu là ngồi cùng cơ hội tốt bỏ lỡ chẳng phải là hối hận không kịp. Tranh thủ thời gian chụp vào thiết truy, còn có kiểm sát, vào tay cảm giác rất nặng, vội vàng vận khởi thần bí công pháp, cái này mới miễn cưỡng nắm lên, binh binh bang bang đối khối kia tinh thiết rèn. Tại cái này cổ kiếm trong không gian sử xuất thần bí truy pháp, Phương Vân có loại phúc trí tâm linh cảm giác. truy pháp phát huy phải so ở bên ngoài còn tốt hơn mấy phần, thẳng đến sau nửa canh giờ, khối kia tinh thiết thể tích co lại tiểu gấp 10, nguyên bản nắm đấm lớn nhỏ, hiện tại biến thành to bằng móng tay tiểu. Xanh bóng, lạnh buốt lạnh, giống như một viên ngọc xanh, trông rất đẹp mắt. Hô. Phương Vân thở dài ra một hơi, lau mồ hôi trán, nhìn xem cái này không biết vật gì tinh thiết, phát ra lạnh buốt hàn khí, hẳn là một loại nào đó thăng cấp bản tinh thiết, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lúc này nhìn xem hỏa lò bên trong hỏa diễm còn tại bốc lên, mặc dù so với trước đó yếu bất không ít, hẳn là còn đủ một lần rèn sắt chi dụng. Nghĩ lên mình còn có một thanh tiêu toàn cho linh kiếm, không biết để vào cái này thần bí hỏa lò bên trong lại rèn luyện một lần, sẽ có gì cùng biến hóa. Ý nghĩ này vừa nhô ra, hắn thực tế nhịn không được, ngắn ngủi do dự một chút, liền lấy ra linh kiếm, để vào kia bọt nước không. Rất nhanh, thiêu đốt lên lửa xanh lam sấm linh kiếm liền từ hỏa lò bên trong lan ra, bên trên đồng dạng hiện ra đại lượng màu xám tạp chất. Phương Vân đại hỉ, nắm lên thiết truy lách cách một trận rèn, theo linh kiếm nhất điểm điểm co lại nhỏ, trong đó tạp chất đại lượng phân ra. Không biết qua bao lâu, bên ngoài bầu trời ảm đạm, một cỗ mê muội chi lực đống nhiên đánh tới. Không được. Phương Vân đưa tay hướng linh kiếm cùng hàn thiết bên trên một chảo, liền cảm giác thân thể đấu chuyển tinh di, đang bị một cỗ sức đẩy đẩy ra phía ngoài đi. Liền tại sắp bay ra nháy mắt, hắn tranh thủ thời gian hướng hỏa lò bên trên liếc một cái, liền gặp ngọn lửa u lam đã tắt, kia bọt nước trạng đoàn trở nên triệt để u ám, tựa hồ đã hao hết thủy hệ nguyên lực. Chương 25, Hàn Lam Châm cùng Tinh Lam Tinh Thiết. Hô. Phương Vân thở dài ra một hơi, lung lay chóng mặt đầu, liền cảm giác toàn thân suy yếu bất lực, cảnh vật chung quanh lại trở lại chỗ ở của mình bên trong. Cuối cùng về đến rồi. Hắn cười khổ một tiếng, mỗi một lần tiến vào cổ kiếm cùng trở về, đều để tâm hắn lực lao lực quá độ, giống như giữa sinh tử đi một lượt, thực tế là không nghĩ nhiều thể nghiệm. Lặng lặng nằm trên mặt đất, nhắm mắt chậm chậm thần, giơ bàn tay lên, chậm chạp mở ra, chỉ thấy một viên chỉ có tú hoa châm lớn nhỏ u lam tiểu kiếm xuất hiện tại trước mặt. Đây là cái kia thanh linh kiếm. Ta lại thực sự mang ra à nha. Hắn chừng hai mắt một cái, kích động đến một chút ngồi dậy. Đối cái này tú hoa châm tiểu kiếm trái xem phải xem, quả thực muốn chửi mẹ, như thế một cây tú hoa châm, đến cùng có làm được cái gì à? Đừng nói giết người, coi như giết một con muỗi chỉ sợ đều quá sức. Trong lòng của hắn có chút thất lạc, hai ngón tay nắm bắt tú hoa châm, khép mắt quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy cái này tê hoa trên tiểu kiếm có chút nổi lên một tia tinh lam, còn ẩn ẩn lộ ra một luồng hơi lạnh, cũng không biết uy lực như thế nào. Lắc đầu, ôm thử nhìn một chút tâm tình, hắn dùng phi kiếm quyết một khu động, vèo một cái, tê hoa tiểu kiếm hóa thành một đạo lam tuyến bay ra ngoài, trong phòng tung hoành tới lui, lại linh động dị thường. A, Phương Vân có chút kinh hỉ, không nghĩ tới linh kiếm biến thành như thế nhỏ, tạp chất cũng bị đại lượng loại trừ về sau, nội khí thúc đẩy cái này bỏ túi linh kiếm lại cảm thấy phi thường thông thuận, tốc độ cũng so trước kia nhanh mấy lần. Tốt, thử một chút nó uy lực đến cùng như thế nào. Hắn hai mắt ngưng lại, thanh 10 phần 10 nội khí đều rót vào cái này bỏ túi linh kiếm bên trong, lập tức ông một tiếng, lam tuyến bắn ra, lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị xuyên qua cánh cửa. Phương Vân mừng rỡ không thôi, tranh thủ thời gian vẫy tay một cái, lam tuyến lại từ 10 ngoài vài thước xuyên qua cánh cửa trở về, loạn trà loạn choạng mà rơi trong tay hắn, hóa thành viên kia tú hoa châm tiểu kiếm. Phương Vân chóp mũi có chút đổ mồ hôi, cảm thấy chính là như thế toàn lực thúc đẩy một cái vừa đi vừa về, liền thanh mình rèn sắt sau còn lại một thành nội khí cho hết thể tiêu hao sạch sẽ, linh kiếm này dù nhỏ, có thể đối nội khí tiêu hao ngược lại không thiểu. Đi tới cửa tấm trước mặt, khép mắt nhìn lại, chỉ thấy trên ván cửa nhiều hai cái như mũi kim lớn nhỏ mảnh lỗ, xuyên thấu qua mảnh lỗ có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời đêm, yên tĩnh phồn tinh đầy trời. Không khỏi có hơi thất vọng, cứ như vậy hai cái mảnh lỗ, muốn nói giết người vẫn là uy lực không đủ a. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đột nhiên bá một cái, từ hai cái mảnh lỗ bên trong toát ra mảng lớn băng tinh, rất nhanh liền tràn ngập thành chén rượu lớn tiểu. À, thò cái này, đây là kia thủy hệ nguyên lực công hiệu a. Hắn chừng hai mắt một cái, không khỏi lộ ra kinh hỉ. Tâm niệm vừa động, liền nghĩ điều khiển linh kiếm thu hồi, ai ngờ càng làm cho hắn kinh ngạc một màn phát sinh, kia linh kiếm hóa thành một đạo lam tuyến, hưu một chút liền bay tiến vào trong bụng của hắn, bóng dáng hoàn toàn không có. Phương Vân giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian sờ sờ bụng, mơ hồ cảm giác kia linh kiếm bị thu tiến vào trong đan điền. Thế là vận khởi thần bí công pháp nội thị, rốt cục nhìn thấy kia xanh bóng linh kiếm chính an an ổn ổn lơ lửng tại đan điền của mình bên trong, từng đạo nội khí sợi tơ bị dẫn dắt tiến vào kia linh kiếm bên trong, tựa hồ ngay tại ôn dưỡng vật này. Không khỏi cười khổ vỗ vỗ bụng, ngươi ngược lại tốt, chui đến nơi đây ngủ ngon. Lúc này không cách nào có thể nghĩ, cổ kiếm đều có thể chui vào ngực của mình, cái này trải qua thần bí hỏa lò rèn linh kiếm có thể chui tiến vào mình đan điền, cũng không có cái gì hiếm lạ. Trong lòng biết không có người chỉ điểm tu luyện, rất nhiều thứ không rõ, hiện tại mình chỉ là một tên tạp dịch, chỉ có tăng thêm một bước địa vị, tranh thủ tiến vào ngoại môn, thậm chí nội môn về sau, mới có thể tiếp xúc đến càng nhiều tu tiên tri thức, bây giờ chỉ có thể cẩn thận một chút, đi một bước nhìn một bước. Lấy ra tại cổ kiếm trong không gian rèn tinh thiết, chỉ có to bằng móng tay nhỏ, lại xanh bóng, chịu nặng, còn tản mát ra một cỗ hàn khí, Phương Vân tâm niệm vừa động, nếm thử thanh cái này tinh thiết cũng thu nhập đan điền, lại thất bại. Hắn lắc đầu, đành phải dùng vải đưa nó tầng tầng bao khỏa, dính vào thịt thu vào trong lòng, vận khởi nội khí về sau, mới có thể ngăn cản nó một tia hàn khí. Cũng không biết cái này tinh thiết có làm được cái gì. Dứt khoát cho U Lam Linh Kiếm đặt tên là Hàn Lam Châm, tinh thiết đặt tên là Tinh Lam Tinh Thiết, hắn cũng cảm thấy ra rời, liền lên giường đi ngủ. Một đêm này bị dính vào thịt cất đặt Tinh Lam Tinh Thiết đông lạnh tỉnh nhiều lần, nội tức một khắc không ngừng vận chuyển, mới có thể ngăn cản. Đợi đến tiên minh thời điểm tỉnh lại, không riêng nội khí tăng dài một chút, mà lại cảm thấy tinh thần sáng láng, cũng vô dã rời cảm giác. Hắn hơi có chút kinh hỉ, xem ra bất luận là Hàn Lam Trâm hay là cái này tinh lam tinh thiết, đều là không tầm thường bảo vật a. Chuyến này cổ kiếm không gian chuyến đi, thu hoạch cực lớn. Bất quá, cái này Hàn Lam Trâm cùng tinh lam tinh thiết đến cùng là vật gì, tại sao lại có băng hàn chi lực? Ngày mai cùng Vương Bảo Bảo đi tàng kinh các, cũng phải âm thầm tìm hiểu một phen. Phương Vân nhướng mày, sâu cảm giác mình tại con đường tu luyện trên có quá nhiều hoang mang, cũng không có sư phụ mang theo, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Đối với ngày mai tàng kinh các chuyến đi, không khỏi rất là mong đợi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Phương Vân cùng giải quyết Vương Bảo Bảo, đi tới tông môn tàng kinh các. Trên đường Vương Bảo Bảo đã giới thiệu qua, tông môn tàng kinh các chia làm mấy cái, nội môn tàng kinh các và ngoại môn tàng kinh các, chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung các có được 2 cái, cộng lại tổng cộng là 4 cái. Bởi vì Phương Vân thân phận bây giờ chỉ là tạp dịch cho nên là cùng ngoại môn đệ tử dùng chung cái này ngoại môn tàng kinh các. Lúc này mặt trời mới lên, ánh nắng sáng sớm xuyên qua sương mù, vẩy vào một cái cổ kính 5 tầng lầu các bên trên, cổng tấm biển bên trên viết tàng kinh các 3 chữ to. Đứng tại cửa ra vào ngưỡng vọng, Phương Vân trong lòng không khỏi kích động, mình một cái nông thôn rèn sắt thiếu niên, rốt cục cũng có một ngày đứng tại chú kiếm môn tàng kinh các trước, mở ra con đường tu tiên. Nhìn thấy Phương Vân kích động dáng vẻ, Vương Bảo Bảo cười hắc hắc, "Phương sư đệ, lúc trước ta lần thứ nhất tiến vào cái này tàng kinh các, cũng là giống như ngươi kích động, bên trong tàng thư nhiều quả thực vượt qua ngươi tưởng tượng, bất quá sách tuy nhiều, lại không phải miễn phí nhìn, những năm này ta cũng bất quá nhìn 1-2 phần 10 thôi. Chờ một lúc ta sẽ cho ngươi chút chỉ điểm, để ngươi tuyển chút nhất thích hợp ngươi sách xem trước một chút." Phương Vân nghĩ thầm mình đang cần người chỉ điểm một chút, vội vàng chắp tay cảm ơn. Vương Bảo Bảo cười ha ha một tiếng, mang theo hắn cất bước đi vào. Cái này vừa tiến đến, Phương Vân lập tức hai mắt khẽ giật mình, nhìn lên trước mặt một màn ngây người. Chỉ thấy dòng giá trên 100 trượng tầng thứ nhất, bày đầy từng dãy giá sách, mỗi một hàng trên giá sách đều có trên 100 cuốn sách, phóng nhãn nhìn một cái, tầng thứ nhất này sợ không có hơn 10.000 quyển sách. Phương Vân trước kia chỉ ở Thanh Vân thôn đợi, ngẫu nhiên nhìn qua vài cuốn sách cũng chỉ là sư phụ lấy ra dạy hắn biết chữ, chợt nhìn đến trước mắt sách núi, thật có loại tâm thình thịch đập loạn cảm giác, phảng phất trước mắt là một cái tài phú chi sơn. Hắc hắc, Phương sư đệ, những sách này không có đem ngươi bị dọa cho phát sợ a? Phương Vân lấy lại bình tĩnh, cuối cùng chậm tới, đưa tay chỉ trước mặt giá sách, ý tứ nói, chúng ta từ nơi nào bắt đầu? Vương Bảo Bảo cười cười, nói, tầng thứ nhất đều là chút sông núi địa lý, nhân văn lịch sử, đại nguyên hướng tu tiên môn phái giới thiệu, ngươi như lập chí sông sáo giang hồ, ngược lại là có thể bằng hứng thu chậm rãi đọc qua. Chương 26, tàng kinh các. Phương Vân đi tới chú kiếm môn cũng không ngắn, thông qua thường ngày nghe ngóng hiểu rõ đến, chú kiếm môn ở vào lớn nguyên triều phía đông, tới gần Đông Hải, chính là một cái mấy chục ngàn người cỡ lớn môn phái. Đại nguyên hướng địa vực 10 triệu bên trong, mặt phía bắc là man hoang, phía tây là tây vực núi tuyết, phía nam thì là rộng lớn thảo nguyên. Tại cái này 10 triệu bên trong cương vực bên trong phân bố đại đại tiểu con số nhỏ 100 cái tu tiên môn phái, bất quá những môn phái kia tưởng tình hắn liền không rõ ràng lắm. Dưới mắt cũng là không đội mà học tập, đợi đến tương lai du lịch tứ phương lúc, lại đến tinh tế nghiên cứu đi, thế là đưa tay hướng trên lầu chỉ. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại công pháp và đúc kiếm chi thuật mới là trọng yếu nhất, tới, ta mang ngươi đi lên hảo hảo nhìn một cái. Vương Bảo Bảo nói, dẫn đầu chạy lên lầu. Trải qua đầu bậc thang thời điểm, nơi này ngồi một tên hôi sam lão giả, mọc lên mùi hừng, tướng mạo có mấy phần cay nghiệt. Nhìn cách ăn mặc là nơi này chấp sự. Người này ánh mắt tại Phương Vân trên thân quét qua, lạnh lùng tốt, Vương Bảo Bảo, ngươi lại mang mới người đến. Ai u, tu lão ngài tốt. Đây là sư phụ ta đệ tử mới thu, tên là Phương Vân, hiện tại rất được sư phụ ta ưu ái, tương lai tiền đồ vô lượng à. Cái kia đọc qua phí, có thể hay không cho ưu đãi? Vương Bảo Bảo đôi mắt nhỏ nhíu lại, cười hì hì nói. Hừ, ta cũng mặc kệ cái gì Phương Vân, hay là cho mây, tàng kinh các quy củ không thể thay đổi, tranh thủ thời gian tới trước giao một viên linh thạch tiền thế trước. Người này quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, cùng Vương Kim Sơn không sai biệt lắm, Phương Vân trong lòng biết cái này chí ít cũng là một vị tư thâm ngoại môn đệ tử, tuyệt không phải mình dưới mắt có thể trêu chọc, không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền, lấy ra một viên linh thạch đưa tới. Vương Bảo Bảo đành phải cũng giao một viên linh thạch. Thu hồi 2 viên linh thạch về sau, tu lão hướng trên ghế khẽ nghiêng, lười biếng nói, ghi nhớ, một viên linh thạch nhiều nhất nhìn 10 canh giờ, vượt qua 10 canh giờ, nhớ được xuống tới bổ giao tiền thế trước, nếu là nhìn chung cái kia vốn định muốn dẫn đi, thắc ấn một bản nửa khối linh thạch. Phương Vân ngầm cười khổ. Tu luyện khắp nơi đều muốn linh thạch, xem ra chính mình tân tân khổ khổ góp nhặt linh thạch, cái này đều muốn bàn giao ra ngoài. Biết, tu lão, ta lại không phải lần đầu tiên tới. Vương Bảo Bảo trợn trắng mắt, mang theo Phương Vân lên lầu. Đi tới chỗ hẻo lánh, Vương Bảo Bảo lúc này mới bất mãn nói, Phương sư đệ, cái này dù sao cũng là ngoại môn tàng kinh các, chúng ta tạp dịch ở đây chính là không nhận chào đón, kỳ ạ thư lao thế nhưng là ngoại môn thâm niên đệ tử, giá đỡ lớn không được, chờ ta trở thành ngoại môn đệ tử ngày đó, không phải đến triển dạng, để hắn xem nhẹ ta. Phương Vân nghĩ thầm cái này cũng có trách. Tạp dịch dù sao không phải đệ tử chính thức, bị người khác xem nhẹ cũng thuộc về bình thường. Trung quanh có một ít người mặc ngoại môn thanh bảo đệ tử đi qua, căn bản đều không cầm con mắt nhìn hắn một chút, khiến Phương Vân một cỗ bất bình chi khí tự nhiên sinh ra. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ trở thành ngoại môn đệ tử. Không xem qua quang quét qua, mắt thấy trung quanh trên giá sách nhiều như vậy công pháp và tu luyện bí tịch, Phương Vân lại có chút phát sầu, không biết những cái nào thích hợp bản thân. Nếu là từng quyển lật xem tiếp, chỉ sợ 10 canh giờ đều không nhìn xong trong đó một hai. Vương Bảo Bảo nở nụ cười, tới tới tới, ta cho ngươi đại khái giới thiệu một chút, miễn cho ngươi chọn hoa mắt không biết tuyển cái gì. Đưa tay hướng bên trái một chỉ, cái này như nhau đều là luyện thể võ học bí tịch, chúng ta tạp dịch không có linh căn, không cách nào tu luyện tiên pháp, chỉ có thể tu luyện võ học, tỉ như ta hiện tại đã là võ đồ cấp 3, chính là tuyển một bản Hỗn Nguyên công cùng một bộ Thanh Vân đao pháp. Phương Vân đi qua, tùy ý rút một bản Hổ Trảo công, mở ra từ chối cho ý kiến thả trở về, dù sao hắn đã có thần bí công pháp và truy pháp, những này thế tục võ học căn bản là không để vào mắt. Ha ha, Hổ Trảo công có chút khó, cần phải có hành luyện công phu đặt cơ sở, Phương sư đệ ngươi ngộ tính không tệ, không bằng ngươi tuyển bản này Kim Đao Tam đánh, lại phối hợp bản này Kim Đao quyết, ta nhìn nhất định thích hợp. Vương Bảo Bảo còn tưởng rằng hắn cảm thấy Hổ Trảo công khó, vội vàng nhiệt tâm rút ra hai bản sách, thả tiến vào trong ngực hắn. Phương Vân không đành lòng phật hảo ý của hắn, giả ý tiếp nhận mở ra. Thực tế là không hứng thú lắm, đưa tay hướng ra sách một bên khác một chỉ. Ngươi hỏi bên kia. Vương Bảo Bảo mặc dù không rõ Phương Vân vì sao đối với mấy cái này võ học không có hứng thú, hay là nhiệt tâm hướng bên phải một chỉ, cái này như nhau đều là đúc kiếm bí tịch, bình thường nhất phi kiếm quyết liền ở trong đó, còn có Ngũ Nguyên Linh kiếm quyết, Tu Ma kiếm quyết, Đại Lực kiếm quyết, Nhẹ Linh kiếm quyết, Phi Độn kiếm quyết, Hóa Hình kiếm quyết chờ chút. Phương Vân nghe được nhãn tình sáng lên, nghe thấy danh tự liền biết những này kiếm quyết mới thật sự là tiếp cận tiên thuật thần thông, cái này đúng là mình mục đích của chuyến này, tìm tòi nghiên cứu Hàn Lam Châm cùng Tinh Lam tinh thiết ảo diệu, tranh thủ thời gian làm thủ thế, để Vương Bảo Bảo nói kỹ càng một chút. Vương Bảo Bảo xem xét hắn cảm thấy hứng thú, lập tức nước miếng tung bay, thao thao bất tuyệt biết gì nói nấy nghe được Phương Vân là thu hoạch không ít. Liền lấy Ngũ Nguyên Linh kiếm quyết mà nói, chính là để đúc tạo nên linh kiếm có kim một thủy hỏa thổ năm nguyên linh khí, so như thủy linh kiếm liền có thủy nguyên khí thuộc tính, có thể sử dụng một chút thủy thuộc tính thần thông đến, hỏa linh kiếm liền có lửa nguyên khí thuộc tính, có thể sử dụng hỏa thuộc tính thần thông. Tu Ma kiếm quyết tu luyện là ma đạo, chỉ cần trong tay có một thanh Tu Ma kiếm, liền có thể sử dụng trùng điệp không thể tưởng tượng nổi ma đạo thần thông đến, thí dụ như cái gì hồn phách xuất khiếu á, cái gì di hồn đại pháp á, cái gì huyết sát ma thi á, cùng cùng vân vân. Đại Lực kiếm quyết cùng kiếm quyết thì là để linh kiếm có một chút đặc thù thần thông, tỉ như một kiếm bắn ra lực lượng khổng lồ, đâu phải là lợi hại vô so. Phương Vân nghe Vương Bảo Bảo giới thiệu xong về sau, tiện tay đi mở ra Ngũ Nguyên Linh kiếm quyết, nguyên lai muốn rèn đúc bất luận một loại nào năm nguyên thuộc tính linh kiếm, nhất định phải trước làm đến loại này thuộc tính tinh thiết mới được.